Chương 1. Karma của bệnh tật. Thế giới của các nguyên nhân, theo Word of Causa. Là các nhà triết học, chúng ta nói rằng không có nỗ lực nào, dù đúng hay sai được thực hiện trong cuộc sống, dù tiến hóa hay thụt lùi, lại có thể biến mất khỏi thế giới của nguyên nhân. Mỗi cuộc đời là một kết quả của một tập hợp các nguyên nhân và kết quả riêng biệt. Một loại bệnh tật có thể phát ra ở một số cá nhân, nhưng mỗi cá nhân lại phát loại bệnh đó từ tập hợp các nguyên nhân riêng biệt của anh ta và tất cả đều khác nhau ở khía cạnh này. Một trong những ảo tưởng sai lầm của y học phương Tây là mọi người được điều trị theo các tác động bề ngoại của bệnh mà không quan tâm đến sự không hài hòa cơ bản hay sự mất cân bằng đã gây ra căn bệnh đó. Mỗi một cá nhân chịu trách nhiệm cho cơ thể mà anh ta có và anh ta, với tư cách là linh hồn, là nguyên nhân của điều đó. Về mặt cấu trúc, nó là sự cô đọng lại của các hành động đã diễn ra trong quá khứ. Con người gặt hái ngày hôm nay những gì anh ta đã gieo trồng trong quá khứ. Hơn thế nữa, con người là người tạo dựng tương lai của chính mình thông qua các nguyên nhân được hình thành trong quá khứ. Và khi nói các hành động trong quá khứ, chúng ta không chỉ có ý rằng đó là quá khứ vừa mới xảy ra như là sự thèm ăn của tuần trước hay sự nhịn ăn của tuần này mà là các nguyên nhân đã xuất hiện từ quá khứ có thể của rất nhiều các kiếp sống đã qua. Các cơ thể của chúng ta, cả bên trong và bên ngoài, là nơi tiếp nhận sự biểu hiện của các năng lượng, cả sáng tạo lẫn hủy hoại. Chúng là kết quả của các luật nhân quả mà các nhà huyền bí học gọi là karma. Có hẳn một nhánh của y học dựa trên luật bí truyền này chỉ ra rằng sự mất cân bằng tâm sinh lý trong nhiều trường hợp bắt nguồn từ các nguyên nhân từ xa xưa. Các tập hồ sơ về Edgar Cayce, một nhà thông nhãn nổi tiếng người Mỹ, cung cấp những bằng chứng về luật karma và cho thấy kiến thức về những nguyên nhân thật sự ẩn phía dưới của bệnh tật hoặc tình trạng bệnh trên khía cạnh karma có thể chữa được các chứng bệnh bệnh kinh niên ngoan cố nhất như thế nào. Điều này giải thích tại sao một số người trở thành bệnh nhân trong một trận đại dịch trong khi những người khác lại thoát khỏi nó, và tại sao trong rất nhiều trường hợp người có cơ thể vật lý khỏe nhất lại rơi vào trạng thái stress trong khi những người anh em yếu hơn của họ lại sống sót. Cayce nói về karma như sau. Trong tất cả trường hợp mà chúng tôi nghiên cứu, dù người đó đẹp hay xấu, họ có phải trả giá, bị trừng phạt hay tưởng thưởng, thì đều có một điểm chung. Trong tất cả, thái độ và hành động của linh hồn trong quá khứ dẫn đến các đặc điểm được biểu hiện bởi cơ thể mà hiện giờ linh hồn bị hấp dẫn từ tính, một cơ thể không chỉ là một công cụ phù hợp một cách mơ hồ của ý thức. Nó chắc chắn là một khí cụ, một công cụ vận động theo ý nghĩa rất thật. Nó không phải là một thứ tách rời, riêng biệt và không nhất thiết liên quan tới con người cư ngụ bên trong theo kiểu mà một chiếc taxi thì riêng biệt và không liên quan đến hành khách thuê nó trong một chuyến hành trình qua thị trấn. Nó đúng là một công cụ, tự nó là một sản phẩm trực tiếp, là sự kiến tạo của con tầm đã nhả tơ ra. Đồng thời, cơ thể cũng là một tấm gương chính xác, mật thiết và vô cùng vi tế. Nó phản chiếu cả quá khứ và hiện tại, trong các chuyển động của nó và sự biểu hiện thay đổi liên tục phản ánh các thái độ hiện tại, đạo đức và cách hành xử của linh hồn hiện tại và của linh hồn qua nieu kiếp sống trong quá khứ. Bà Blavatsky đã nói điều sâu về karma như sau khi viết cuốn Giáo lý bí truyền. Những người tin tưởng vào karma phải tin vào định mệnh, theo đó từ khi sinh ra cho đến khi chết, mỗi người đang dệt nên những sợi chỉ xung quanh y, như một con nhện đang miệt mài giăng tơ, và định mệnh này được hướng dẫn bởi tiếng nói thiên đường của nguyên mẫu nội tại, hay chân ngã, hoặc bởi thể tình cảm hay thể cảm dục mật thiết hơn của chúng ta. Cái mà rất thường xuyên là những thói xấu của một thực thể biểu lộ được gọi là con người. Cả hai cái này đều ở trong con người, nhưng một trong hai sẽ chiến thắng, và từ thời kỳ ban sơ của sự tranh đấu, luật hoàn trả nghiêm khắc không khoan nhượng đã ở đó và kiên định giữ vững vai trò của mình qua những biến động. Khi viên cuối cùng của cái kén trần gian được hoàn tất, và con người dường như được bọc trong mạng lưới của chính những hành động của y, thì y thấy mình hoàn toàn dưới đế chế của định mệnh tự tạo này. Điều này một là sẽ gắn liền với y giống như chiếc vỏ sò bám trên tảng đá không gì lay chuyển nổi, hoặc sẽ cuốn y bay đi như chiếc lông vũ bay theo cơn gió tạo ra bởi chính các hành động của y, và đó là karma, Giáo lý bí truyền, quyển y, trang 639. Con người, nhân vật chính trong bất cứ chuỗi sự kiện nào, là người phải gánh trách nhiệm và karma, có thể tốt và có thể xấu. Tự nhiên sẽ buộc người đó trả giá chính xác cho hành động đã được thực hiện và sẽ tưởng thưởng và bù đắp theo cùng một phương cách. Tất cả những huấn sư vĩ đại H.P. Blavatsky, Alice Bailey, Edgar Cayce và các chân sư đều chịu sự chi phối của luật này. Karma không phải thuyết định mệnh, nó không phải số phận hay sự báo oán. Hành động của nó phụ thuộc vào chúng ta. Mỗi người đều tự tạo ra nó, mỗi người là một nhà lập pháp hoàn toàn của chính mình. Mỗi người là một nhà lập pháp của chính mình, người tạo ra vinh quang hay tủi hổ cho chính y, là người phán quyết cuộc đời mình, với phần thưởng hoặc hình phạt, from the Eden of the Wild Lotus. Luật Karma, Karmic Laws. Trong chữa trị huyền môn, phương pháp trị liệu tâm lý sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu người chữa trị không giải quyết vấn đề karma một cách tổng quát và cụ thể. Sẽ không thể hiểu được karma nếu không hiểu chút gì về toàn bộ con người. Nó cũng giống như việc cố gắng viết một bài luận về một bông hoa hồng mà chỉ nghiên cứu về hình dáng của nó. Điểm tương đồng này sẽ được khai triển rộng sau này và sẽ được nhìn nhận là đúng như nghiên cứu này chỉ ra. Thứ hai là, karma sẽ được hiểu tốt hơn nếu người ta chấp nhận rằng con người được kết nối và phản ứng với chính vũ trụ. Karma là một trong những luật chi phối vũ trụ, do đó, luật này chắc chắn cũng chi phối con người, một đơn vị ý thức trong vũ trụ đó. Trong bộ sách về các bài giảng phát hành dưới tựa đề bảy cột trụ của Minh Triết cổ đại, người viết đã rất nỗ lực để có thể mô tả bao trùm về toàn thể con người khi ngụ ở trong các thể vật lý dị thái, thể cảm xúc và thể trí. Và sự nhấn mạnh đặc biệt được đặt ở tầm quan trọng của linh hồn con người và sự bất tử của linh hồn. Linh hồn của con người là bất tử, và tương lai của nó là tương lai của một thứ mà có sự tăng trưởng và huy hoàng không giới hạn, từ cuốn The Eden of the Wild Lotus. Lời trích dẫn từ từ điển thuật ngữ bí truyền của Jepuruka là phù hợp ở đây. Từ Kama xuất phát từ tiếng Phạn Kamân là một danh từ có nguồn gốc từ chữ Kri, nghĩa là sẽ làm, sẽ thực hiện. Theo nghĩa đen, Karma nghĩa là làm, tạo ra, hành động. Nhưng khi sử dụng trong khía cạnh triết học, nó có nghĩa chuyên ngành và ý nghĩa chuyên ngành này có thể được dịch đúng nhất sang từ tiếng Anh tương ứng là kết quả, hậu quả. Ý nghĩa của nó là khi một thực thể hành động, y hành động trong một hạn định, anh ta hành động thông qua việc tiêu tốn năng lượng nhiều hay ít, và do nó ảnh hưởng đến mọi vật xung quanh, đến tự nhiên xung quanh chúng ta, và tự nhiên xuất hiện một phản ứng hay sự đáp trả ngược lại thực thể đã tạo ra hành động đó, có thể là ngay lập tức hoặc có thể là trễ hơn. Nói cách khác, tự nhiên phản ứng lại sự tác động của năng lượng đó, và sự kết hợp của cả hai thứ này, năng lượng tác động lên tự nhiên và tự nhiên phản ứng lại tác động của năng lượng đó, là cái được gọi là karma, một sự kết hợp của hai yếu tố. Karma, theo một cách nói khác, về bản chất là một chuỗi các nguyên nhân, kéo dài đến vô tận về quá khứ, và do đó, cần thiết phải được trải dài đến vô cùng tới tương lai. Karma là không tránh khỏi, bởi vì nó phổ quát trong tự nhiên, vô cùng vô tận và do đó, ở mọi nơi và không có thời gian, sớm hay muộn thì sự tác động trở lại là không tránh khỏi lên người đã tạo ra chúng. Đó là một giáo lý rất cổ, được tất cả các tôn giáo và triết học biết tới, và kể từ thời kỳ phục hưng của nghiên cứu khoa học ở phương Tây, đã trở thành một trong các tiên đề cơ bản của kiến thức hợp nhất hiện đại. Nếu bạn ném một hòn đá cuội xuống một bể nước, nó sẽ tạo ra các gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, các gợn sóng này mở rộng ra và cuối cùng sẽ tác động lên bờ xung quanh bể, và khoa học hiện đại cho chúng ta biết rằng các gợn sóng này chuyển thành các rung động được đưa đến vô cùng tận. Nhưng ở mỗi bước của quá trình tự nhiên này, có một phản ứng đáp lại từ tất cả mọi người và từ tất cả vô số các hạt nguyên tử chịu ảnh hưởng của năng lượng lan tỏa đó. Karma hoàn toàn không liên quan gì đến thuyết định mệnh, lẫn sự sắp đặt tình cờ như người ta hay nói. Nó thực chất là thuyết của tự do ý chí, bởi vì về mặt tự nhiên thực thể khởi nguồn một hành động tâm linh, tinh thần, tâm lý, vật lý chịu trách nhiệm sau đó dưới hình thức các hậu quả và tác động tạo ra từ hành động đó, mà sớm hay muộn dội lại chính người gây ra hành động đó. Vì mọi thứ đều khớp nối, liên kết và hòa vào những thứ khác, không một thứ gì và một thực thể nào có thể sống đơn độc một mình. Các thực thể khác đều cần thiết ở mức độ lớn nhỏ khác nhau, chịu ảnh hưởng bởi các nguyên nhân của các hành động được khởi nguồn từ bất kỳ một thực thể riêng biệt nào, nhưng những tác động hoặc hậu quả lên các thực thể, mà không phải là người khởi nguồn chính chỉ là sức mạnh khơi gợi tinh thần gián tiếp, đúng nghĩa với từ luân lý, moral. Một ví dụ của việc này được thánh cái mà nhà thông thiên học nói về karma gia đình như là sự tương phản với karma của một cá nhân hoặc karma của một dân tộc. Một chuỗi các kết quả gắn liền với một dân tộc mà ở đó anh ta là một cá nhân, hoặc karma chủng tộc gắn liền với chủng tộc mà ở đó cá nhân đó là một thành viên không thể tách rời. Karma không thể nói là để phạt hay để thưởng theo nghĩa thông thường của những từ này. Tác động của nó là công bằng không sai chạy vì nó là một phần trong sự vận hành của tự nhiên. Tất cả các hành động mang tính nghiệp quả đều có thể truy xuất trở lại đến trái tim vũ trụ của sự hài hòa, cũng giống như khi nói về tâm thức thuần khiết. tề tinh thần. Giáo lý này hoàn toàn hòa hợp với tâm trí của con người, theo cách mà người đó tạo ra định mệnh của chính mình và thực chất là phải làm vậy. Y có thể kiến tạo hoặc làm biến dạng, tạo hình hoặc không tạo hình định mệnh của mình theo ý chí của y, và bằng cách hành động với các năng lượng ẩn phía dưới và rất vĩ đại của tự nhiên, y đặt mình trong sự thống nhất hay hài hòa với tự nhiên và do đó trở thành một người đồng sáng tạo với tự nhiên như các vị thần linh. Linh hồn như là hoa sen chân ngã, the sao as the egoi lotus. Quá trình tăng trưởng của linh hồn chậm nhưng không gì thay đổi được. Nó trải dài qua nhiều kiếp sống và đôi khi thậm chí cả ở các hệ thống hành tinh. Cấu trúc của nó được xây dựng xung quanh ba nguyên tử thường tồn Atma, Buddhi và Manas. Hình dạng của nó, như các chân sư nhìn thấy, là một bông hoa sen với chín cánh tạo nên ba lớp. Ba lớp đồng tâm bao quanh những điểm năng lượng sáng chói của các nguyên tử thường tồn sau cùng chói sáng rực rỡ như viên ngọc quý trong hoa sen. Sự khai mở ra của cơ quan tâm linh huy hoàng và tinh tế này cần thời gian và chịu sự chi phối bởi luật. Các luật chi phối việc khai mở hoa sen chân ngã là các luật của Kama. Các cánh của hoa sen chân ngã được đánh thức và kích thích để bung nở bởi một quy tắc đơn giản. Quy tắc này được Thánh Paul nói một cách ngắn gọn, súc tích, con người gieo gì sẽ gặt nấy. Trong việc khai sinh ra linh hồn con người, các hạt giống của nó đã được gieo và việc nở hoa của linh hồn chính là sự gặt hái thành quả. Giữa hai sự kiện là những áp lực không hồi kết, giống những gì người ta thấy giữa quá trình hình thành nụ và nở hoa của bất kỳ một cây hạt kín nào, các thực vật nở hoa. Chính thông qua áp lực và thông qua luật này mà hoa nở, và điều này cũng tương tự trong việc xây dựng của linh hồn xung quanh tam thể thượng của nó, xem cuốn Intercept of the Master bởi tác giả. Chân thần và sức mạnh tâm linh bền bỉ, The Monad and Spiritual Stand. Chủ đề này có thể được tiếp cận từ một góc độ khác mà giá trị không thay đổi. Chân thần, Monad, kết nối hình thể thông qua nhiều kim quang tuyến, Sutramtas, khác nhau. Thông qua các cơ chế khắc nghiệt và thương tổn của việc trở nên không kết nối với các hình thể vật chất mà chân thần có được sức mạnh tâm linh bền bỉ. Tôi miêu tả điều này một cách cẩn thận trong quyển sách của mình, Chữa trị huyền môn, phần 2. Mục đích của bệnh tật, The Pupo of Disa. Sự phát triển tâm linh của chúng ta từ thể vật chất sẽ đạt được một cách chủ động qua điều mà chúng ta gọi là kỷ luật của con đường đệ tử, nhưng cũng sẽ thu được một cách thụ động thông qua sự tồn tại muôn đời của các luật karma vì chúng chi phối sự tái sinh. Bệnh tật là một quá trình thanh lọc, xem cuốn Chữa trị huyền môn, phần 1 và 2 cùng tác giả. Thông qua bệnh tật mà linh hồn có thể phá vỡ các mô thức của thói quen đã kiềm giữ nó trong nhiều kiếp sống. Đôi khi thông qua bệnh tật mà linh hồn có thể duy trì được sự kiểm soát với hình thể vật chất trong việc đối mặt với áp lực và sự tăng trưởng nhanh chóng. Trong việc hội chẩn với các bệnh nhân, đặc biệt là đối với các bệnh kinh niên hoặc thậm chí là sắp chết, các điểm này là rất quan trọng. Đôi khi tất cả mục đích của một căn bệnh là để đưa người bệnh vào những hoàn cảnh mà có thể buộc y có được một sự thay đổi về thái độ về tinh thần hoặc thái độ cảm xúc, những điều cho phép linh hồn có được sự tăng trưởng. Là một nhà triết học, người chữa trị huyền môn biết rằng, không một nỗ lực nào, dù đúng hay sai, có thể xua đuổi được bệnh tật trừ khi thông qua việc chữa trị trước tiên từ thế giới của nguyên nhân. Một nguyên nhân trong sự chuyển động chỉ có thể được trung hòa bởi tác động của nó. Thậm chí một làn khí độc hại cũng để lại dấu vết, giống như việc mà người bị bệnh ung thư phổi có thể cho bạn biết rõ. Một lời nói lỗ mãng phát ra trong một kiếp sống này sẽ trở lại với bạn dưới dạng những lời của trách từ một người nào đó trong kiếp sống sau. Tội lỗi lớn dẫn đến bệnh tật nhiều hơn tất cả những thứ khác đó là sự ích kỷ. Linh hồn có thể gần như bất lực trong việc tiếp cận với một công cụ phàm ngã lạc lối khi phàm ngã này bị choáng ngợp bởi sự ích kỷ, và nó dùng đến phương sách bệnh tật, một quá trình phá vỡ xiềng xích ích kỷ và thanh lọc sự vấy bẩn của nó. Qua việc đặt niềm tin vào những thứ vật chất mà chúng ta trở nên ích kỷ, ham muốn những thứ, những người, những địa điểm và sở hữu chúng một cách ích kỷ. Chân lý vĩ đại biểu lộ điều đối lập với việc này và vì chân lý đó mà Đức Phật đã giáng sinh là như sau. Rằng tất cả sự chiếm hữu vật chất phải đi đến hồi kết, không điều gì là vĩnh cửu, và người nào bám chấp vào các đối tượng vật chất của thế giới này sẽ không tránh khỏi việc chịu đựng khổ đau khi những đối tượng cho sự chú ý của y bị lấy đi. Thậm chí cả người đệ tử cũng phải thực hiện sự hy sinh cuối cùng với vật sở hữu thân thiết nhất của y, đó là phàm ngã của y, hạ thấp giá trị phàm ngã. Hủy diệt nó và sắp xếp lại xung quanh một điểm tâm thức cao hơn, về mặt tâm linh, là điều kiện tiên quyết cho tâm lý, sinh tổng hợp, Sichosin. Mỗi một kiếp sống chúng ta từ bỏ một phàm ngã trong một sự chuyển tiếp vĩ đại hoặc sự thay đổi trạng thái mà chúng ta gọi là cái chết, và cái chết của cơ thể vật lý là một thực tập tốt cho cái chết của phàm ngã theo khoa tâm lý tổng hợp, Psychosin. Xem cuốn Psychosin, viết bởi Roberto Asagili. Karma giải phóng chúng ta khỏi những sự bám chấp, một cách chắc chắn như cách mà bệnh tật cuối cùng cũng tạo ra. Sự bám chấp chỉ tồn tại trong vật chất cảm dục, và vật chất cảm dục thể hiện dưới dạng các cảm xúc. Một người mà hoàn toàn cảm xúc, cảm dục, tình cảm đều là ứng cử viên xuất sắc cho bệnh tật, thì y cũng nhấn mạnh sự thật y là người đang phải chịu trách nhiệm với karma của mình. Người nào cảm giác bị khiêu khích? Chắc chắn đã từng là một người ba hoa. Người nào cảm giác mình trắng tay? Chắc chắn là người đã từng có quyền lực. Người nào cảm thấy bị coi thường? Chắc chắn đã từng là người tự đắc. Người nào cảm thấy bị chiếm đoạt? Chắc chắn đã từng có được hưởng đặc quyền. Theo Lão Tử, bản dịch tiếng Anh của Peter Binner, Sergio Dung nói, niềm tin của một người càng lớn, thì anh ta càng nên làm việc chăm chỉ hơn, và công việc mà anh ta nên làm sẽ là công việc vì nhân loại. Bất kỳ ai tham gia vào Ashram của tôi sẽ được yêu cầu làm việc chăm chỉ ngay lập tức, đặc biệt là nếu y chưa làm điều đó bao giờ. Những người đệ tử bị dính mắc với những karma khó sẽ nhanh chóng được giải trừ các tác động của nó thông qua hoạt động chăm chỉ vì lợi ích chung của nhóm. Tương tự như vậy, những người đang chịu đựng bệnh tật, nỗi đau với tâm lý vững vàng và khoan dung sẽ giảm đi rất sự tàn phá của bệnh tật của họ rất nhiều. Dù cho điều này có thể không thể hiện rõ ràng trong kiếp sống này, cách tư duy này mang đến cơ sở tốt nhất cho những lời khuyên với các bệnh nhân đang chịu đựng các nỗi đau và bệnh tật. Hạnh vô hại, Hamlet. Nếu một người dường như đang bị trôi theo dòng chảy của karma, hoang mang và bị chặn lối bởi hết bi kịch này đến bi kịch khác, một người chữa lành giàu lòng trắc ẩn và thấu hiểu có thể chắc chắn một điều sẽ chỉ dẫn y để mang lại sự tư vấn cần thiết. Bệnh nhân của y chắc chắn đã có những ý nghĩ, cảm xúc và hành động gây tổn hại đối với những cá thể sống khác. Vậy người này có thể làm gì? Việc thực hành tính vô hại trong suy nghĩ, lời nói và hành động phải được kiên trì thực hiện bằng mọi giá, nếu người đó muốn thoát khỏi việc không ngừng gánh chịu những hậu quả mà anh ta đã gieo. Những ý nghĩ tham lam, ghen tị, ghen tuông và ghét bỏ hiếm khi ảnh hưởng đến nạn nhân của ý nghĩ đó mà thường quay ngược lại người gửi đi ý nghĩ đó như một chiếc boomerang và sẽ trút sự hủy hoại vào cuộc sống của anh ta. Karma đó biểu hiện ra dưới dạng bệnh tật hay một cuộc sống khó khăn, có thể là kết quả của các hành động trong kiếp sống này, hoặc như một mô hình kéo dài, hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi nỗi đau và sự chịu đựng trở nên quá lớn buộc phàm ngã bị trừng phạt đó cuối cùng phải để linh hồn thể hiện ý định và tiếp tục với nhiệm vụ tăng trưởng tâm linh. Chân sư ca, hát, trong kiếp sống là Thánh S.C.T. Francis of Assisi, ghi lại những lời hướng dẫn chúng ta trong việc thực hành hạnh vô hại với mọi vật như sau. Hỡi Thượng Đế, hãy để con là một công cụ thể hiện sự bình an của người. Nơi nào có sự ghét bỏ, hãy để con mang tình yêu đến, nơi nào có sự tổn thương, hãy để con mang đến sự tha thứ, nơi nào có sự nghi ngờ, hãy để con mang đến niềm tin, nơi nào có sự tuyệt vọng, hãy để con mang tới niềm hy vọng, nơi nào có bóng tối, hãy để con mang ánh sáng đến, và nơi nào có nỗi buồn hãy để con mang niềm vui tới. Hỡi Sư Phụ Thiên Liêng, đã cho con biết rằng con sẽ không tìm kiếm việc được an ủi nhiều như việc an ủi người khác, tìm kiếm việc được thấu hiểu nhiều như việc thấu hiểu người khác, tìm kiếm việc được yêu thương nhiều như việc yêu thương, vì khi cho đi là ta nhận lại, khi tha thứ ta được tha thứ, và khi chết là ta được sinh vào sự sống vĩnh hằng. Trích dẫn lời Thánh Francis of Assisi. Chương 2. Karma và con đường đệ tử. Các nguyên nhân gây tác động, Causes Set in Motion. Trên con đường đệ tử, chúng ta thực hành những kỷ luật có thể giải trừ nghiệp quả và giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng của nhiều kiếp sống, trong đó sự phát triển của linh hồn đã trở nên trì trệ. Cuối cùng, khi chúng ta không còn nghiệp quả, sẽ không còn phải tái sinh. Đối với những người mù quáng về karma và tái sinh, bệnh tật có thể là cách duy nhất mà linh hồn có thể sử dụng để giải thoát hạt mầm đã được gieo. Mặt khác, người đệ tử bằng cách tuân theo các luật tự nhiên khác, cũng như luật karma, có thể giải bớt nghiệp ác còn tồn tại của mình thông qua việc tự kiểm soát và nỗ lực không ngừng nghỉ. John Richardson, dưới bút danh William Shakespeare, đã minh họa yếu tố đầu tiên này thật tuyệt trong Sonnet 94. Ai có đủ quyền hành và cái ác, mà chẳng bắt ai đau đớn một ngày? Ai có thể làm lung lay người khác, mà không hề bị cám dỗ lung lay? Người ấy đáng được Chúa Trời ban phước. Cuộc sống, thiên nhiên đãi ngộ rất nhiều, có sức mạnh, vinh quang và cũng được tất cả mọi người quý trọng, thương yêu. Bông hoa đẹp nở đúng mùa thêm đẹp, tuy với thời gian ắt cũng héo tàn. Nhưng nếu hoa một khi sâu đục khoét, thì những gì ta quý bỗng tiêu tan. Vì có dại cũng còn hơn hoa ấy, và cái tốt thành cái tồi là vậy. Thái Bá Tân Dịch, 1976. Trách nhiệm nghiệp quả, Karmic Responsi. Tất cả chúng ta chắc chắn đều chịu trách nhiệm về karma của mình, cũng giống như trách nhiệm của mỗi người với bất kỳ khoản nợ nào của chúng ta. Nhưng nghĩa vụ karma sẽ tăng lên khi chúng ta mang trách nhiệm lớn hơn và trách nhiệm của chúng ta gia tăng khi chúng ta hướng tới tâm linh nhiều hơn. Sự tàn nhẫn của một con vật ít gây ra nghiệp quả, nhưng sự tàn nhẫn của một người phát triển trung bình sẽ tạo ra karma. Khi chúng ta đạt tới cấp độ đệ tử, tàn ác hầu như không thể được tha thứ, dù trong tư tưởng, lời nói hay việc làm và tích tụ một karma nặng nề. Sonnet 94 kết thúc với sự nhấn mạnh vào chân lý huyền bí này. Vì có dại cũng còn hơn hoa ấy, và cái tốt thành cái tồi là vậy. Thái Bá Tân Dịch, 1976. Karma và con đường đệ tử, Karma and Discipleship. Những linh hồn trẻ nặng nghiệp, được phép trải qua hàng trăm kiếp và mỗi kiếp sống chỉ phải trả một phần nhỏ. Tuy nhiên, trên con đường đệ tử, khi quyết định can thiệp vào việc mở mang tâm linh của mình, người đệ tử phải chuẩn bị để trả quả với một tốc độ rất nhanh. Con đường đệ tử là một tiến trình khoa học để làm điều này càng nhanh càng tốt, trong khi vẫn phải sáng suốt để tạo karma tốt lành, chịu đựng khổ đau, đồng thời phải có hiệu quả để mang lại những điều tốt đẹp cho nhân loại. Nếu một người quá bám chấp vào những gì mình sở hữu và thậm chí với đời sống phàm ngã của mình hết kiếp này sang kiếp khác, thiếu khả năng yêu thương người khác nhiều hơn bản thân, họ sẽ tạo ra karma rất tồi tệ. Cho dù là một tổng thống hay một kẻ khốn cùng, chúng ta phải biết từ bỏ những gì mình gắn bó nhất. Sự từ bỏ của Wonsi với sự vĩ đại của ông được mô tả trong vở kịch của William Shakespeare, Henry VIII. Giả từ nhé. Cuộc chia tay mãi mãi, tất cả sự vĩ đại của ta. Và đây hình ảnh con người, hôm nay y dành ra. Những chiếc lá của niềm hy vọng, ngày mai sẽ nở hoa. Và bao quanh bởi bao vinh quang lấp lánh. Cho tới ngày trận băng giá chết người ập tới. Vào lúc con người dễ dãi đinh ninh trong dạ. Sự vĩ đại đang chín mùi, chắc rễ trong lòng đất, y sẽ ngã, giống như ta đã từng mạo hiểm. Giống như những đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa. Nhiều năm tháng trong biển vinh quang. Nhưng vượt xa trên ta, niềm tự hào bay cao vút. Rồi vỡ vụn dưới chân, và bỏ lại mình ta. Bao mệt mỏi và buồn lo. Chỉ còn lại là niềm thương xót với vô vàn điều tồi tệ mãi bao quanh. Đầy ảo ảnh vinh quang trên thế giới, ta ghét các ngươi. Ta thấy trái tim mình như tan vỡ. Ôi, khốn khổ làm sao con người tội nghiệp bám vào cái bóng của vinh quang. Mong mỏi từng ngày được ban ơn huệ. Đó là sự ngọt ngào của vinh quang, và cũng là nỗi đau vinh quang mang tới. Đau đớn hơn chiến tranh và phụ nữ. Và khi ngã, ta rơi chẳng khác Lucifer. Để không bao giờ còn mang niềm hy vọng. Cả một cánh đồng có dại có thể trở nên chói rạng chỉ nhờ một bông hoa ở giữa cánh đồng, và khi bừng nở và tuân theo luật tự nhiên, bông hoa đó giữ vị trí tiên phong cho các cây cùng giống loài. Nhưng nếu nó bị nhiễm bệnh, hoặc nếu vai trò tiên phong bị phá hỏng, thì hậu quả karma sẽ rất nặng nề, do tính trách nhiệm của nó đã gia tăng. Do đó, cây có dại bình thường nhất cũng cần giữ vững phẩm giá của mình. Thông điệp cho các đệ tử vô cùng rõ ràng. Người lao động đơn giản nhất trong nhà máy còn tốt hơn một ông chủ tịch mọt ruỗng, một Watergate mang mùi khó chịu. Điều khó là trí thông tuệ cần được áp dụng, tức là cần có trí thông tuệ chủ động. Mục tiêu của việc phát triển tinh thần cho giống dân gốc thứ 5 là chuyển các năng lượng tập trung đến luân xa thứ 3 từ trên xuống, hay luân xa thứ 5 từ dưới lên, là luân xa cuốn họng. Đây là công việc khó khăn, đặc biệt là đối với chủng tộc thứ 5, cụ thể hơn là phụ chủng thứ 5, khả năng giải phóng karma, không chỉ đối với con người, mà còn thông qua con người giải phóng karma của cả một chủng tộc. Karma công bằng với tất cả. Không một ai, ngay cả một chân sư, được ngoại trừ. Không còn sợ sức nóng mặt trời. Cũng không giận dữ giá lạnh mùa đông. Công việc thế gian đã được thực thi. Nghệ thuật đã ra đi và được trả công xứng đáng. Những cô gái và chàng trai vàng. Cũng như những người quét dọn, tất cả cũng thành cát bụi. Không sợ sự khắc nghiệt của những điều tuyệt diệu. Vượt lên sự khó khăn của nhà chuyên chế, Không còn quan tâm đến đồ ăn cái mặt, cây sậy cũng chẳng khác cây sồi. Quyền năng, học thức, sức mạnh, lẽ phải tất cả cũng theo quy luật và trở thành cát bụi. Không còn sợ sét đánh. Cũng không sợ sấm rền. Không sợ lời phỉ báng hay khiển trách, bạn đã có niềm vui và những nỗi đau. Mọi người yêu trẻ, và người yêu lẽ phải hãy từ bỏ và trở thành cát bụi. Không gì có thể gây hại cho ta. Cũng không phép thuật dụ được ta, không ma quỷ nào đeo bám. Không bệnh tật nào tới gần. Cuối cùng bình yên sẽ tới. Và chỉ còn bạn và ngôi mộ của mình. Gánh nặng karma gia tăng khi chúng ta trở nên có trách nhiệm hơn thông qua sự phát triển tâm linh. Đặc biệt đối với đệ tử, sự ác độc trong tâm trí hay tình cảm có thể đòi phải trả nghiệp quả nặng nề. Những người nỗ lực dẫn dắt nhân loại hướng tới sự hiểu biết về bản thân thậm chí còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nếu chúng ta thất bại để trở thành hình mẫu dẫn dắt mọi người và làm cho đồng loại của mình trở nên thụt lùi trong nấc thang tiến hóa, thì hậu quả karma sẽ vô cùng nặng nề và gánh nặng sẽ vẫn còn cho đến khi mỗi người được dẫn dắt trở lại. Karma của việc truyền dạy và chữa lành, the karma of teaching and healing. Ngay cả một thầy giáo khiêm nhường nhất cũng phải gánh vác nghiệp lực cho những gì thầy dạy. Nguyên nhân của điều này có lẽ sẽ được hiểu rõ hơn nếu chúng ta cho rằng dạy học là một hình thức dẫn dắt ở mức độ tinh thần hay tình cảm, và những hành động, suy nghĩ, và thậm chí là những động lực tinh thần của học trò có thể bị ảnh hưởng thời gian dài sau khi học tập. Nếu chúng ta là một giáo viên và phạm sai lầm, nhiều người sẽ bị ảnh hưởng xấu và giáo viên sớm hay muộn cũng phải trả giá cho điều đó. Vì vậy, ít nhiều tất cả chúng ta đều là những người con của sự hy sinh. Dường như thật dễ dàng chỉ ngồi và không làm gì tại một nơi thâm sâu náu mình trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, nhưng hành động vì lợi ích giống dân chính của mình tốt hơn nhiều hơn là không hành động, và phụng sự tích cực cho nhân loại là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả những ai mới bước vào đường đạo. Bất cứ người nào làm công việc truyền dạy và chữa bệnh cho người khác, đều bị ràng buộc với những người mà y đã gây ảnh hưởng và không bao giờ tự giải thoát mình cho tới khi y đã trả hết quả từ những hành động phát sinh từ việc giảng dạy và chữa bệnh của mình. Đó là điều nghiêm trọng nhất, karma về sự gây hậu quả vì đã ảnh hưởng tới đời sống của người khác. CHAPTER 3 Chương 3 Karma và sự đau khổ. Triết học hiện đại phương Tây không thể trả lời những câu hỏi đơn giản nhất của con người ngày nay, thậm chí là những câu hỏi cơ bản như chúng ta là ai, tại sao chúng ta lại có mặt trên trái đất này, chúng ta đang đi đến đâu và tại sao một số người lại phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Các nhà huyền linh học đã có các câu trả lời cho các câu hỏi này từ thời cổ đại trong những lời truyền dạy của minh triết cổ xưa. Nghiệp quả và sự đau khổ, karma and pain. Một trong những câu hỏi làm rối trí nhất đã quấy rầy loại trong suốt nhiều thế kỷ là tại sao một số người phải chịu những nỗi khổ đau to lớn như bị nhiều loại bệnh tật hay gặp bất hạnh, và tại sao những người khác lại được bao quanh bởi tình yêu, sự may mắn và những thứ tốt đẹp trong cuộc đời này. Tại sao một số người khi sinh ra lại không lành lặn hoặc có thiên hướng ốm đau, bệnh tật khi về già và những người khác lại không biết lấy một ngày ốm đau, bệnh tật trong suốt cả cuộc đời họ? Tại sao có những người lại có thân hình duyên dáng, đẹp đẽ, đầy sức sống và những người khác lại xấu xí hoặc không hài hòa? Khoa học đã tiến một bước dài trong thế kỷ này, khẳng định một sự chắc chắn không nghi ngờ gì rằng có một trật tự trong vũ trụ này ở tất cả mọi nơi và bất kỳ chỗ nào mà chúng ta chú ý đến. Các hành tinh xoay tròn trong các quỹ đạo của chúng theo các quy luật nhất định, được khám phá bởi nhà thiên văn học Kepler hơn 300 năm trước, hay áp lực của dòng máu lên các động mạch và tĩnh mạch tăng và giảm theo quy luật mà chúng ta có thể liên hệ đến các hệ thống khác trong cơ thể, sự nở hoa của cả trái đất được dệt trong tấm thảm của những sự thay đổi theo mùa bởi các luật nhất định phổ biến của tự nhiên. Nhưng với tất cả những kiến thức về cấu trúc có trật tự của mọi vật trong vũ trụ, khoa học vẫn từ chối thừa nhận rằng có các luật chi phối hình thức mà một người được sinh ra và hình thức môi trường mà thân thể đó được sinh vào. Quan ngại hơn là sự thất bại của khoa học khi không thừa nhận rằng chắc chắn phải có các luật nào đó chi phối cách chúng ta sống cuộc đời này và các luật để nói ra điều gì sẽ xảy ra với tâm thức của chúng ta sau khi chúng ta chết đi. Các câu trả lời trong minh triết cổ xưa, Answer in the Ancient Wisdom. Theo những lời dạy trong minh triết cổ xưa, có những luật chi phối vũ trụ, nguyên tử và tự nhiên và do đó có những luật chi phối sự tồn tại của con người trong vũ trụ như một phần của tự nhiên và chứa đựng các nguyên tử như một phần của vũ trụ tồn tại của y, luật nghiệp quả chi phối bệnh tật và sự tái sinh. Chỉ có thông qua việc thừa nhận sự thật về karma và sự tái sinh trong các triết học của chúng ta thời nay mới có thể có câu trả lời cho tất cả mọi sự vật tồn tại trên hành tinh này. Khi đó những triết lý này có thể giải thích các hiện tượng như đi trên lửa, thuật thôi miên, chữa bệnh tâm linh, thực chất là tất cả các hiện tượng của các thế giới bên trong. Lời dạy của Đức Phật, The Teaching of Buddha. Khi Đức Phật, một người thuộc vòng tuần hoàn thứ 6 đến với hành tinh trái đất, lúc đó mới đang ở vòng tuần hoàn thứ 4, việc này cũng giống như là đưa một người như Einstein đến và làm một nô lệ khổ sai trong thời cổ đại. Đức Phật đến để dạy con người rằng đau khổ là không tránh khỏi và rằng nó là một phần vai trò của nghiệp quả với hành tinh này và một thái độ đúng đắn với việc chịu đựng đau khổ sẽ giúp con người vượt qua được nó. Một người phụ nữ trẻ, vừa mất đứa con đầu đời của mình, rất suy sụp với nỗi đau to lớn này, cô lang thang khắp các phố cầu xin một phương thuốc thần tiên để làm sống lại đứa con của cô. Một số người ngoảnh mặt đi trong sự thương xót, một số thì chế nhạo cô và gọi cô là tâm thần. Không ai có thể tìm được một lời nào để an ủi được cô. Tuy nhiên có một nhà thông thái biết chuyện và nói với cô, trên thế giới này chỉ có một người có thể làm được điều kỳ diệu đó. Đó là Đấng Toàn Thiện, Đức Phật, Ngài sống ở đỉnh ngọn núi kia. Hãy lên đó tìm Ngài và hỏi. Người phụ nữ trẻ trèo lên đỉnh núi và đứng trước Đức Phật, cầu xin, thưa Đức Phật, xin người hãy mang lại sự sống cho đứa con, và Đức Phật nói, ngươi hãy đi xuống phố. Hỏi từ nhà này sang nhà khác và hãy mang cho ta một hạt giống mù tạt từ một ngôi nhà mà chưa từng có ai chết cả. Trái tim người phụ nữ trẻ reo mừng và cô nhanh chóng xuống núi đi vào phố. Ở ngôi nhà đầu tiên cô đến, cô nói, Đức Phật bảo tôi xuống xin một hạt giống mù tạt từ một ngôi nhà mà chưa từng có ai chết. Họ bảo với cô ở ngôi nhà này rất nhiều người đã chết, vậy nên cô đến nhà bên cạnh và lại hỏi xin, người ta trả lời cô không thể đếm hết số người đã chết ở đây. Do đó, cô lại đến ngôi nhà thứ ba, thứ tư và cứ như thế cô đi hết cả thành phố và không thể tìm thấy một ngôi nhà nào mà cái chết không đến thăm. Do đó người phụ nữ trẻ quay lại đỉnh núi. Đức Phật hỏi, ngươi đã mang về cho ta hạt giống mù tạt kia chưa? Cô nói, chưa, và con sẽ không tìm kiếm nữa. Nỗi đau của con đã làm con mờ mắt. Con nghĩ rằng chỉ mình con phải chịu đựng dưới cánh tay của thần chết. Thế tại sao con lại trở lại? Đức Phật hỏi, người phụ nữ trả lời, để xin người dạy cho con sự thật, và Đức Phật nói với cô, trong tất cả thế giới của con người và thế giới của Thánh Thần, chỉ có một luật đó là, tất cả mọi thứ đều không tồn tại mãi mãi. Con người có nhiều hơn năm giác quan. Một trong số chúng là giác quan về nỗi đau và cơ thể vật lý có rất nhiều cơ quan cảm giác để ghi nhận nỗi đau đó, thậm chí có cả bộ máy đặc biệt trong xương sống dành cho mục đích này. Giá trị của sự đau khổ, The Value of Pain. Nỗi đau có thể chữa lành một khi chúng ta chấp nhận nó và coi nó là một trong những mục đích của linh hồn để trải nghiệm trong một lần tái sinh nhất định. Chịu đựng trong kiên nhẫn và vui sống thì sự phát triển tâm linh có thể được giải phóng như thể một thác nước từ các cánh cổng thiên đường. Nỗi đau là một trải nghiệm được chia sẻ bởi tất cả các sinh linh trên hành tinh của chúng ta. Curly Baxter đã công bố điều này trong một nghiên cứu khoa học rằng khi một cái cây được tiếp cận bởi một người có ý định đốt nó với một điếu thuốc đã châm lửa thì các lá của cành cây đó đã bắt đầu phản ứng trước khi người đó sợ đến rất lâu trước đó. Một lần, khi ông đang làm một thí nghiệm dài và chán ngắt, ông đói bụng và quyết định ăn một vài quả trứng trong một nhóm mà ông đã lấy ra trước đó để theo dõi phản ứng. Không chỉ tất cả các quả trứng đều cho thấy một mức gia tăng trong thang ghi nhận nỗi đau mà tất cả các cái cây trong phòng thí nghiệm cũng vậy. Các cây cối cũng có một cơ quan giác quan nào đó để có thể cảm thấy và ghi nhận cảm xúc cao nhất của con người, tình yêu và sự từ bi. Chúng phản ứng lại nó và sự tăng trưởng kỳ diệu đã xảy ra khi cây được chú ý và yêu thương. Triết học của chúng ta sẽ vẫn chưa hoàn thiện cho đến khi người phương Tây hiểu sự quan trọng thực sự của cái chết. Những khía cạnh còn thiếu này của triết học được tổng kết lại bởi bà Blavatsky trong một câu nói, sự chịu đựng là một ân huệ của thiên đường dành cho những tâm linh ốm yếu. Chúng ta không được nghĩ rằng nên phòng tránh tất cả những chịu đựng đau khổ. Đặc biệt ở phương Tây, việc sử dụng thuốc hoặc bất cứ thứ gì có thể được để giảm việc trải nghiệm nỗi đau là một phương pháp không còn gì nghi vấn với các bệnh nhân tìm kiếm sự chăm sóc y tế. May mắn thay, chỉ có 5% số người ốm đến bác sĩ khi họ chịu đựng nỗi đau. Hầu hết những người bị mất cân đối về tình cảm và tinh thần đều có những sự điều chỉnh cần thiết trong chế độ sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, các hoạt động bên ngoài. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta phải chịu đựng các hoàn cảnh không vui như mất việc, có người thân mất, và những tác động khác của cuộc sống liên quan đến những sự thay đổi và điều chỉnh nặng nề. Tuy nhiên chúng ta không chạy đến bác sĩ để lấy thuốc làm giảm những nỗi đau loại này, hoặc chúng ta không nên như thế. Ai là những tâm linh ống yếu, Veducteo Arete Spiritosis? Những người theo chủ nghĩa vật chất của thế giới là những người tâm linh ống yếu, đó là những cá nhân bị gắn chặt và theo đuổi những mục tiêu của thế giới bên ngoài, trong khi thế giới bên trong lại bị bỏ đói, không quan tâm. Hiện trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi nỗi đau đến với cuộc sống của họ. Với những cá nhân theo đuổi vật chất, nó có thể bắt đầu với một nỗi đau đến nhanh ở cơ thể vật lý trong một trạng thái dễ bị tổn thương bởi vì nó đã tiến triển đến điều kiện đó do tác động của luật nhân quả. Với những quốc gia theo chủ nghĩa vật chất, hàng trăm ngàn người có thể bị các chứng đau đớn hay chết do các loại dịch bệnh tự nhiên kéo đến. Sau đó thì điều gì sẽ xảy ra? Các nhà thờ sẽ chật cứng những người sống sót cố gắng tìm kiếm ý nghĩa sau tất cả những nỗi đau và sự thống khổ đã bị gieo rắc xuống cuộc sống của họ. Các chức sắc nhà thờ chỉ có thể thì thầm rằng đó chắc chắn là ý của Chúa. Các nhà huyền linh học của thế giới chỉ ra rằng điều đó là do ý của con người nhiều hơn. Những người này đang gặt quả từ hạt mà họ đã gieo trồng trong sân khấu vũ trụ khổng lồ của nhân và quả, luật nghiệp quả trên một bình diện rộng lớn. Sự chịu đựng nỗi đau là có ích, suffering is useful. Một trong các khái niệm mà con người sẽ phải chấp nhận trong một nền triết học hoàn thiện là sự chịu đựng nỗi đau là có ích cho linh hồn. Thông thường, linh hồn chọn một cuộc đời có sự chịu đựng lớn để chữa lành một phần của nó, ví dụ như một người mà thể hiện phàm ngã đã quá chạy theo chủ nghĩa vật chất. Nếu hết cuộc đời này đến cuộc đời khác đều bị cá nhân đó từ chối để thể hiện các mục đích của linh hồn cho mỗi lần tái sinh, thì một hành động quyết liệt hơn sẽ được đưa ra bởi linh hồn, để buộc cá nhân đó vượt qua những thách thức để phát triển tâm linh. Những biện pháp này là gì và được áp dụng ở mức độ nào sẽ được tính toán theo nghiệp của cá nhân đó? Thử và sai, trial and error. Tất cả chúng ta chấp nhận một tiền đề là chúng ta học qua phương pháp thử và sai. Chúng ta thậm chí chấp nhận rằng các con vật cũng có thể học theo hệ thống trải nghiệm này. Một khi chúng ta chấp nhận việc tái sinh như là một tiền đề, chúng ta sau đó có thể chấp nhận rằng thậm chí các kiếp sống của chúng ta trên trái đất này cũng có thể là một chuỗi các lần thử và sai liên tục. Thông qua hệ thống thử và sai được tiến hành qua chiều dài hàng trăm kiếp sống, chúng ta bắt đầu phân biệt được cái đúng từ cái sai, cuối cùng tập trung vào việc phân tách được cái thật từ cái không thật khi chúng ta đi trên con đường của người đệ tử. Tiêu trừ những nghiệp khó, dispel difficult karma. Một cách mà các nghiệp khó có thể được tiêu trừ đó là cá nhân hòa nhập ý thức của y với người khác trong một nỗ lực nhóm để phụng sự nhân loại. Điều này đặc biệt đúng với giống dân Aryan đang sống trên trái đất vào lúc này. Như là một thực thể toàn cầu, phụ chủng thứ 5 của chúng ta có một nhiệm vụ cụ thể là khai mở luân xa cổ họng của hành tinh dưới sự bảo trợ của cung ba, cung trí tuệ linh hoạt. Các nhóm phụng sự ở khắp thế giới đang phát triển khả năng để áp dụng trí tuệ linh hoạt thông qua làm việc chăm chỉ cho lợi ích nhân loại. Bằng cách này, mỗi cá nhân có thể giảm bớt gánh nặng nghiệp quả của hành tinh, cho tất cả những gì chịu tác động của các luật này, thậm chí là cho cả chính cả chủ quản hành tinh này. Người ta nói rằng, đấng cao cả này đang nhanh chóng đạt đến dự định ban đầu của Ngài, sau khi đã thỏa mãn luật nghiệp quả trong chính cuộc đời của Ngài ở điểm thành tựu này. Nhưng đó phải là lúc hàng triệu môn đệ cùng gánh vai chia sẻ nỗi đau và thống khổ của thế giới, và họ cũng sẽ cùng chia sẻ sự vinh quang và sự nâng tầm tâm thức thông qua sự kiện quan trọng đó. Chương 4. Chết và tái sinh. Chính là sự hiểu được các luật tự nhiên xuất phát từ thế giới của cái chân sẽ giải thích cho chúng ta bản chất của các luật nghiệp quả và luân hồi. Các định luật của sự sinh và tái sinh. Cuộc sống của chúng ta là kết quả của tập hợp riêng biệt của các nguyên nhân và hậu quả. Khi ta gieo hạt tiêu thì không thể có được hoa hồng, cũng như khi trồng cây hoa nhài ngọt dịu sẽ không thể cho cây hoa gai. Định luật chi phối tất cả. Ngay cả nhà khoa học cũng nhận ra điều này và ông nhấn mạnh định luật kiểm soát các hành tinh chuyển động trong quỹ đạo của chúng. Định luật điều khiển số vòng quay của những hình elip, con đường đi lên của nhựa trong thân cây, huyết áp của máu trong mạch máu. Và nếu các điều này là sự thật, tại sao lại không có các định luật chi phối bằng cách nào và khi nào chúng ta sinh ra? Bằng cách nào và khi nào chúng ta chết đi? Và định luật nào chi phối giai đoạn giữa lúc sống và lúc chết? Theo các nhà huyền bí học, các định luật chi phối nghiệp quả và tái sinh là hoàn toàn có thực. Chỉ khi nào người đệ tử thực sự hiểu rằng không có cái gọi là sự chết, đó chẳng qua chỉ là một sự thay đổi trạng thái, khi đó tiến trình vĩ đại của nghiệp quả mới được hiểu một cách đúng đắn. Khi đó y bắt đầu nhận thức được rằng sự tái sinh cũng giống như việc đi từ căn phòng này tới một căn phòng khác trong nơi cư ngụ của linh hồn. Những hành động được thiết lập để thực hiện ở căn phòng ở phía trước có thể phải chờ thực hiện cho đến khi người đó bước vào lại căn phòng đó trong một kiếp sống đặc biệt được lựa chọn cho riêng mục đích đó. Định luật nghiệp quả và luân hồi không tác động đến phàm ngã của chúng ta nhiều như cách chúng tác động đến linh hồn. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bị ảnh hưởng bởi các kiếp sống trước đây. Điều này đúng, nhưng luật karma không tác động quá nhiều tới các thể thấp như tác động tới thể bất diệt của con người là linh hồn. Tam thể thượng và tam thể hạ. Đối với một nhà khoa học huyền môn, tam thể hạ như là một bộ ba, một tam nguyên được hình thành không chỉ bởi thể vật lý mà chúng ta đã biết rõ, nó còn bao gồm các khí thể bên trong mà chúng ta cũng biết rõ ở các tầm mức tâm thức khác. Thể dĩ thái của con người. Mỗi người đều có một đối phần năng lượng, được biết đến trong ngôn ngữ bí truyền như là thể dĩ thái, mà cuối cùng cũng sẽ được các thiết bị khoa học làm sáng tỏ. Chính thể này mà các nhà Yogi nói rằng cấp năng lượng cho thể vật lý qua các dòng năng lượng vĩ đại đến từ mặt trời được biết đến như là prana, năng lượng thái dương đi vào xuyên qua các trung tâm lực trong ma trận dĩ thái, từ đó đến cơ thể vật lý. Thể tình cảm hay thể cảm xúc? Điều tất nhiên, con người có một bản chất cảm xúc, một thể astral được tạo nên từ chất liệu cảm xúc. Rất nhiều người gặp khó khăn trong việc tương tác với mọi thứ khác, họ bị kiểm soát bởi sự kích thích quá mức bởi những năng lượng này, được gọi là thần kinh bó buộc hay cục bột di động. Khi ngủ, chúng ta chuyển đổi ý thức từ bộ não vật lý sang thể cảm xúc, khi đó có thể tách khỏi thể xác trên giường và dịch chuyển xuyên qua chất dĩ thái nhằm tìm kiếm những người hoặc những địa điểm nào đó, thường là đáp ứng lại những sự kiện hoặc các đòi hỏi được ghi nhận từ các hoạt động của ngày hôm trước trong thế giới vật lý. Thể trí. Thể trí của con người thâm nhập vào các thể khác. Toàn bộ sự tương tác này hình thành nên hào quang con người, một từ trường mãnh lực của năng lượng xung quanh mỗi người, có hình ô vang, có chiều sâu thay đổi khác nhau tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của mỗi cá nhân. Chúng ta mất rất nhiều thời gian để phát triển thể này từ kiếp này qua kiếp khác, chỉ để rũ bỏ chúng mỗi lần vào lúc chết. Nghiệp quả và luân hồi hàm ý sự công bằng và tình yêu thương trong mọi vật. Cho dù cánh cổng thẳng tới đâu, cho dù con đường gập ghềnh thế nào, chúng ta luôn là chủ nhân của số phận của chính mình nếu chúng ta xem mình như là linh hồn. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ là những phàm ngã thì dường như con đường sẽ luôn luôn gập ghềnh, đỉnh núi cao dường như luôn luôn vượt quá đường chân trời. Cuộc sống trở nên thực sự thú vị khi được nhìn từ cõi giới của linh hồn, khi đó, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm soát nghiệp quả của chính mình. Ngay cả một hành tinh thượng đế cũng có nghiệp quả cần được giải quyết, và mỗi chúng sinh trên hành tinh này cùng chia sẻ nghiệp quả đó ở một mức độ nhất định. Tất cả chúng ta, từ những đấng cao cả xuống tới những người thấp hèn nhất, đều có thể bắt đầu kiểm soát nghiệp quả của chính mình, cả nghiệp thiện và nghiệp ác. Đôi khi, cá nhân gặp thất bại trong việc học bài học mà một trường hợp cụ thể được dự định cung cấp một cơ hội. Có thể bị lãng phí hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi người đó nhận ra nguyên nhân đằng sau của các hoàn cảnh được lặp đi lặp lại ở các kiếp sống. Trong một số trường hợp, có thể sẽ trải qua rất nhiều kiếp sống trước khi cá nhân đó bị gọi ra để trả giá cho một vài việc mà y đã làm ở một kiếp sống xa xưa. Cuộc sống là một sóng hình sinh. Ở một cấp độ, mỗi kiếp sống diễn ra như một sóng năng lượng hình sinh từ khi sinh ra cho đến khi chết. Trên vòng xoắn cao hơn của hình xoắn ốc, sóng này sẽ diễn ra như một hành trình liên tục của linh hồn với những nỗ lực nhằm đạt đến sự hoàn hảo, với các đỉnh là hành trình xuyên qua thời gian và không gian trong hình thể vật lý trên trần gian, và thung lũng là giai đoạn trong Devachan. Trên một vòng xoắn còn cao hơn, một cá nhân có thể trải qua một chuỗi tái sinh cuối cùng trong một vài kiếp sống với chỉ một giai đoạn ngắn ngoài hình thể phàm ngã, với toàn bộ chuỗi giống như dạng sóng hình sinh. Một tiến trình như vậy sẽ phát xuất từ thời kỳ kéo dài vắng mặt khỏi cõi trần, được biết như là một pralaya, và được thúc đẩy dưới mãnh lực của ý chí hiện tồn của Thượng Đế để tiếp tục trong mỗi kiếp sống công việc vốn đã bắt đầu từ kiếp trước. Dĩ nhiên, một công việc như vậy nằm trên tầm mức hành tinh có tính thúc đẩy sự tiến hóa, chẳng hạn như sự phát triển nghệ thuật chữa bệnh, xem Psycholo of Discipelic, P88-89, cùng tác giả. Ý chí hiện tồn của chân thần là động lực cho hầu hết sự tái sinh. Trong những trường hợp hiếm hoi như tự sát hoặc có lối sống quá đồi trụy, sự khao khát của phàm ngã muốn duy trì đời sống đó trên cõi trần có thể quá mạnh đến mức phàm ngã ngay lập tức bị cuốn vào vòng luân hồi. Tất nhiên trong trường hợp này, những hoàn cảnh tương tự cũng sẽ được đưa ra cho đến khi phàm ngã đã học được bài học của chính nó và giải thoát khỏi vòng giam hãm của những sự kiện lặp lại. Nhưng tam thể hạ của mỗi người chỉ là tạm thời, một hình thể mà chúng ta sẽ rũ bỏ khi chết, và nhà huyền bí học biết rằng đó chỉ là một giai đoạn của tâm thức, trong đó mỗi người bước vào một lãnh vực rộng mở hơn với những cơ hội cho linh hồn kinh nghiệm. Chắc chắn tam thể hạ này chịu sự chi phối bởi luật nghiệp quả và luân hồi, nhưng trong một giai đoạn ngắn, rất khó để hiểu được những định luật này chỉ trong một kiếp sống ngắn ngủi. Nghiệp quả và luân hồi phải được đánh giá theo tam thể thường là phần chân thật, vĩnh cửu và trường tồn của mỗi người thể mà chúng ta gọi là linh hồn. Linh hồn của một người không có hình tướng, nhưng được cấu thành từ ba nguồn năng lượng chính được biết đến là Atma, Buddhi và Manas. Khi nói về Kama, chúng ta đang nói về luật chi phối tối hậu sự khai mở của hoa sen chân ngã. Bộ phận cao hơn này của mỗi người vẫn tồn tại sau khi chết, đôi khi được miêu tả như một hoa sen, mỗi cánh hoa được khai mở theo luật Kama. Linh hồn lựa chọn mỗi kiếp luân hồi tùy theo cánh hoa nào được khai mở trong kiếp sống đó, dù đó là cánh hoa hy sinh trong nỗ lực phụng sự nhân loại, hay cánh hoa hiểu biết hay cánh hoa tình thương. Tất cả những điều này đều được quyết định bởi luật Kama và luân hồi, xem trong cuốn The Jewel in the Lotus, pp. 139-149, của tác giả. Chương 5. Chết hay chôn sống? Ở đây tại phương Tây, thực tế chúng ta chẳng biết gì về cái chết. Cho đến rất gần đây, chúng ta thậm chí còn không biết cái gì tạo ra sự khác biệt giữa một cơ thể sống và một cơ thể chết. Trong rất nhiều năm, chúng ta cho rằng khi một người chết đi, chỉ cần chứng nhận một người đã chết thông qua các xác nhận mang tính vật lý là đủ. Bác sĩ thường kéo mi mắt mở ra, ghi nhận sự không phản ứng với ánh sáng, cảm nhận nhịp tim dường như đã dừng lại vĩnh viễn, thấy rằng không còn tín hiệu nào của não, kiểm tra tất cả các dấu hiệu hơi thở, và sau đó, chuyển sang việc cử hành tang lễ. Minh triết cổ xưa đã cảnh báo trong rất nhiều năm rằng việc kiểm tra một cách hời hợt một cơ thể đang nằm trơ ra đó và với tất cả các biểu hiện bề ngoài không còn dấu hiệu của sự sống là chưa đủ để giao phó cơ thể đó cho nhà tang lễ, rằng trong rất nhiều trường hợp, con người có thể nằm trong trạng thái chết và có thể không thể ghi nhận một số hoạt động trong các khu vực như phổi, tim. Do bị đứt sợi chỉ sống, sinh mệnh tuyến, ở chỗ mà ở đó nó được gắn vào. Tuy nhiên, sợi chỉ ý thức, thức tuyến, có thể vẫn hoạt động ở điểm nối kết trong não thất thứ ba ở bộ não, và miễn là nó vẫn còn bám vào cơ thể vật lý thì vẫn còn có khả năng linh hồn đó kết nối lại sợi chỉ sự sống đó với trái tim và khôi phục lại sự biểu hiện ở hình thức sống trong một thời gian. Cái chết thật sự sẽ không xảy ra cho đến khi cả hai sợi chỉ này đã bị rút khỏi cơ thể. Hôn mê, nhưng chưa chết. Trong nhiều trường hợp như thế, một người có thể không thể mở mi hoặc cho thấy bất kỳ một sự chuyển động nào trong cơ thể vật lý, nhưng suốt lúc này vẫn hoàn toàn ý thức và nhận biết mọi thứ đang được nói hay làm tại thời điểm đó. Mặc dầu trái tim y có thể không đập, con mắt không phản xạ với ánh sáng, não bộ không phát ra một sóng não nào có thể ghi nhận được, hay không còn hơi thở, thì người đó có thể vẫn còn sống và ý thức. Tác giả đã cảnh báo về điều này trong năm 1960 trên một buổi phát thanh ở Mỹ liên quan đến sự kiện trong chiến tranh giữa Ả Rập Israel, khi bốn người lính trẻ được tìm thấy trên chiến trận không còn có một trong bốn dấu hiệu nào của sự sống như liệt kê ở trên. Những người lính trẻ này được đặt các máy trợ tim phổi bổ sung như một thí nghiệm và máu của họ vẫn được giữ lưu thông bình thường. Sau khoảng thời gian là 2 tuần, trái tim của tất cả bốn người lính này bắt đầu tự đập, não bắt đầu có tín hiệu, và họ hồi phục đủ để có thể bỏ các thiết bị ra và tiến hành các biện pháp hồi sức thông thường. Vào năm 1962, một buổi tang lễ đã thu hút sự chú ý của báo chí khắp nước Pháp. Khi quan tài đang được đưa vào vị trí đặt mộ, có tiếng cạo ở bên trong, ở đó nắp quan tài mở ra. Cơ thể được thấy là vẫn còn ấm nhưng tại thời điểm đó đã chết hoàn toàn. Đã có cuộc tranh luận sôi nổi sau vụ việc này buộc giới chuyên gia y tế phải phát biểu. Người phát ngôn của tổ chức đáng kính đó đã nói rằng ở Pháp có ít nhất 1 trong số 500 người đã được chôn khi vẫn còn sống, trong những hoàn cảnh phần nào tương tự như thế. Trong vài ngàn năm qua, con người đã phát triển khái niệm về cái chết một cách hết sức chậm chạp. Người nguyên thủy có thể mô tả hiện tượng nhật thực như là một con quái vật khổng lồ đã ăn mất quả cầu phát sáng từ bầu trời, và khi nhật thực kết thúc, người ta nói rằng con quái vật đó cuối cùng đã nhả lại mặt trời lại cho bầu trời. Điều này dường như có vẻ ngu ngốc đối với chúng ta ngày nay, nhưng con người hiện đại cũng chẳng khá hơn mấy trong kiến thức về sự mất đi của con người trên cuộc sống ở trái đất này, cái mà chúng ta gọi là cái chết. Con người trải qua chu kỳ che khuất khỏi đời sống hình thể trong quá trình chết. Có một sự mờ đi tạm thời của cái mà chúng ta gọi là cơ thể vật lý, và một lần nữa, trong lần tái sinh sau này, con người xuất hiện trở lại, không bị ảnh hưởng bởi cái chết trước đó ngoại trừ như là kinh nghiệm cuối cùng trong toàn bộ chu kỳ sống. Các bác sĩ ở Anh, Canada và Mỹ đặc biệt đang trở nên quan tâm với tiêu chí để xác định cái chết thực sự của một người vì họ không muốn lấy các cơ quan từ người đang sống để cấy ghép vào người khác. Nhưng làm cách nào để có thể hoàn toàn chắc chắn rằng người đó không còn có thể khôi phục lại sự sống vật lý nữa? Trong các trạng thái chết, rất nhiều người đã thuật lại các trải nghiệm bên ngoài cơ thể và các phát biểu từ những người bình thường này cho chúng ta một khoảng dừng lại để suy nghĩ. Có một nhóm người khác cũng có các trải nghiệm ngoài cơ thể cũng đáng để nhắc đến. Đó là những cá nhân trải qua cái chết lâm sàng. Trong khi bị nhồi máu cơ tim hoặc trong lúc trải qua một cơn phẫu thuật, một số người đôi khi chết. Khi dùng từ chết ở đây, chúng ta muốn nói là trái tim đã ngừng đập và với mọi mục đích, ý định, con người này đã chết. Nếu hoặc khi y được làm tỉnh lại thành công, y thường kể lại trải nghiệm ngoài cơ thể là trạng thái phóng xuất thể cảm xúc, xuất vía, thuần túy và đơn giản trong khi cơ thể vật lý đang nằm, chết, trên bàn phẫu thuật. Leslie Sharp, một thương nhân ở Toronto đã có trải nghiệm như thế. Vào một chiều muộn mùa xuân năm 1970, trái tim ông ngừng đập trong vòng 3 phút và 11 giây, ông ấy đã chết. Tuy nhiên ông ấy vẫn sống sót và thuật lại chi tiết các cảm nhận trong quá trình chết lâm sàng. Tôi xin trích lại bài báo của Sydney Các trên tờ Ngôi Sao Hàng Ngày Toronto. Tôi thấy tôi rời khỏi cơ thể tôi, đi ra thông qua đầu và vai. Cơ thể dường như trong suốt, mặc dù chính xác không phải là thể hơi nước. Nhìn thấy thế, tôi nghĩ, đây sẽ là cái sẽ xảy ra khi bạn chết. Khi hồi phục lại ý thức, điều đầu tiên ông kể với bác sĩ ở bên cạnh là, nếu tôi đi ra một lần nữa, đừng mang tôi trở lại, ở đó rất đẹp. Tôi thấy tôi rời khỏi cơ thể, đi qua đầu và vai. Cơ thể dường như trong suốt, mặc dù chính xác không phải là thể hơi nước. Nhìn thấy thế, tôi nghĩ, đây sẽ là cái sẽ xảy ra khi bạn chết. Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi và sắp giờ đây thấy ông ta đang ngồi trên một vật nhỏ nghiêng một góc 45 độ, bay qua vùng trời xám với một tốc độ lớn. Cảm nhận tiếp theo là trôi một cách sung sướng trong luồng ánh sáng màu vàng sáng. Sắp nhớ lại. Tôi có một vết sẹo ở chân phải, hậu quả của một vết thương cũ. Mặc dù lúc đó, tôi không ý thức có bất kỳ chân tay nào phía dưới, tôi vẫn cảm thấy vết sẹo đang biến mất và tôi nghĩ họ luôn nói rằng cơ thể bạn được làm cho hoàn hảo ở đây. Tôi tự hỏi liệu các vết sẹo của tôi đã biến mất. Con người trên trái đất đã chinh phục và chiến thắng rất nhiều lĩnh vực. Con người đã trèo lên các ngọn núi cao nhất trên hành tinh này, lặn vào các độ sâu của đại dương, du hành vào các vùng trời. Thậm chí đi trên mặt trăng. Tất cả những thành tựu ở những lĩnh vực này đã được nghiên cứu bởi con người với thành công lớn, nhưng vẫn còn một khoảng rộng lớn trong trải nghiệm của con người mà họ vẫn còn biết rất ít hoặc chưa biết. Đó là những yếu tố đang đằng sau bệnh tật và cái chết. Thay vì có một thái độ lành mạnh, hạnh phúc và vui vẻ với sự chuyển tiếp trong tâm thức mà chúng ta gọi là cái chết này, ở mọi nơi trên hành tinh này có một nỗi khiếp sợ lớn đối với sự kiện tự nhiên nhất này. Cho đến tận ngày hôm nay, màu đen vẫn được mặc trong đám tang, và cũng mới đây còn có những con ngựa kéo quan tài đến nghĩa địa với tất cả đồ cúng tế đám ma mà người ta coi là cách đúng đắn để thực hiện trong lễ tiễn đưa ra khỏi thế giới vật chất này. Ít nhất thì việc này diễn ra ở thế giới phương Tây. Người phương Đông có cái nhìn khác về sự sống sau chết, và vì thế ở những nước như Bangladesh, Trung Quốc và Ấn Độ người ta có thể chịu đựng được những tai họa địa chất khủng khiếp, và họ có thể chịu đựng, xử lý nó, hồi sinh ngoan cường từ những thảm họa này để tái thiết lại với sự nỗ lực và bền bỉ to lớn trong bối cảnh những thiên tai tràn ngập. Người ở Bắc Mỹ vẫn còn nói về trận động đất lớn ở San Francisco ở đầu thế kỷ 19 gần như là ngày tận thế của thế giới. Có đến hàng ngàn cơn chấn động địa vật lý ở mức độ này ở các nước Viễn Đông thậm chí chỉ riêng trong một vài thế kỷ gần đây, và khả năng để sống sót của họ hình thành phần lớn từ thái độ của con người đối với cái chết. Nhà thờ và giáo lý về sự tái sinh. Sự tái sinh đã từng được nhà thờ Thiên Chúa giáo chấp nhận và là một phần trong lời dạy ban đầu của các nhà thờ. Khoảng 300 hoặc 400 năm sau khi Đức Christ xuất hiện, nhà thờ bác bỏ sự tái sinh. Có lẽ là bởi vì con người trở nên sao nhãng hơn sự phát triển tâm linh, nghĩ rằng họ có thể tận hưởng những thứ tốt đẹp trong cuộc sống và từ bỏ tất cả những nỗ lực cần thiết cho sự tiến hóa tâm linh. Dù với bất kỳ lý do nào, nó bị loại bỏ khỏi giáo lý của nhà thờ và quên lãng trong nhiều thế kỷ. Với những người quan tâm đến sự phát triển tâm linh, việc chấp nhận luật nhân quả và tái sinh sẽ thúc đẩy họ tiến tới những nỗ lực ngày càng lớn hơn nữa. Khi công việc đáng khen thưởng, khi nó để phụng sự cho nhân loại, khi mà nó là sự tiến hóa, thì người đệ tử hoặc người chí nguyện biết rằng y có thể quay lại trong một kiếp sống khác và quay trở lại đúng cái công việc đó. Cuộc sống trên khía cạnh công lý và tình yêu. Luật nhân quả và tái sinh giúp chúng ta nhìn thấy tất cả sự sống trên trái đất này theo hướng công bằng và yêu thương. Nếu một đứa trẻ lên 3 hoặc 4 chết đi trong vòng tay của mẹ nó, đau đớn vì căn bệnh ung thư ruột, không phải trách cứ Chúa, đó có thể là một nghiệp quả công bằng đang diễn ra cho linh hồn đó theo một cách lạ lùng. Linh hồn đó đã lựa chọn kiếp sống đó nhằm mục đích ở lần tái sinh sau quay trở lại mà không cần thiết phải trải qua sự trả giá cho những nghiệp quả nặng nề, với sự tự do để trải nghiệm một cuộc sống tâm linh tiến bộ hơn, có lẽ là để phục vụ nhân loại theo một cách đặc biệt và cao cả. Chương 6. Bệnh vẫy nến, sự thay đổi của cung. Linh hồn là cần thiết. Tôi như bị nhấn chìm bởi sự ngại ngùng, xấu hổ, tôi gần như chết ngay được. Đó là những cụm từ được dùng để thể hiện cảm giác khó chịu của không ít người, những người có cuộc sống nhạy cảm lớn với cảm xúc, những người mà dường như luôn luôn không thoải mái với mọi tình huống xảy ra. Điều này được mang theo từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi nó trở thành một trở ngại nghiêm trọng cho mục đích của linh hồn là hợp nhất phàm ngã, như là bước đầu tiên trên con đường tới điểm đạo. Sự xấu hổ trong cả kiếp sống thường là đặc tính cho sự xuất hiện của linh hồn sau một thời kỳ rút lui, của quá trình hoạt động bên trong nhằm hợp nhất các thể tinh anh trước khi thực hiện một chuỗi tái sinh. Điều đó cũng báo hiệu rằng một sự thay đổi về cung linh hồn đã vừa hoàn tất. Do đó, một linh hồn cung một hướng vào trong một kiếp sống hướng ngoại trải qua một chuỗi khoảng 31 lần tái sinh có các phàm ngã mang tính hướng nội, giờ đang thay đổi các phẩm tính của nó. Cuộc sống bên trong trở nên hướng nội và các phàm ngã bên ngoài phải trở nên hướng ngoại. Các yếu tố cung. Một ví dụ của việc chuyển đổi sự phân cực từ một phàm ngã hướng nội có thể được đưa ra trên khía cạnh công cụ cung, xem quyển tâm lý học nội môn, quyển V của tác giả. Đối tượng, trong kiếp sống trước có thể có linh hồn cung 1 và phàm ngã cung 2, thể trí cung 4 và thể cảm dục cung 2. Trong trường hợp này, cơ thể vật lý có thể thuộc cung 7 sự thay đổi sẽ không thực hiện được nếu không trải qua một số khó khăn. Khi mà phàm ngã không sẵn sàng hòa hợp với mục đích của linh hồn ở khía cạnh này, nghĩa là trở nên hướng ra ngoài như một phàm ngã, bệnh vẫy nến có thể biểu lộ ra cho sự mâu thuẫn đó. Thông thường thì kiếp sống đó cũng không hoàn toàn là không thể chịu đựng được. Các phàm ngã hỗ trợ, ví dụ như người mẹ hoặc người chồng, sẽ xuất hiện. Sự thương tổn của bệnh vẫy nến thường ở những chỗ dễ thấy, ví dụ như da đầu, và dễ gây chú ý nếu bệnh nhân với căn bệnh vẫy nến này có thể đương đầu với sự xăm soi khắc nghiệt của xã hội trong một kiếp sống nhất định. Thì như vậy thường là đủ để bù đắp những khiếm khuyết nghiêm trọng gây cản trở sự tích hợp phàm ngã. Bệnh nhân sẽ rất khó chấp nhận sự giải thích theo nghiệp quả như là một sự thay thế cho việc điều trị và chữa lành, nhưng nó sẽ có tác dụng hỗ trợ trong các giai đoạn bệnh trầm trọng gây ra những khó chịu khủng khiếp. Tình trạng này nên được chữa trị, thậm chí trong việc điều trị thì sự chú ý của người chữa trị cũng nên tập trung vào các tổn thương cũng như phàm ngã của bệnh nhân để tiến hành phương pháp chữa bệnh trên cả phương diện phàm ngã và nghiệp quả. Tuy nhiên điều quan trọng cần nhớ là việc vượt qua những phản ứng tình cảm thái quá với các tình huống trong cuộc sống là yếu tố quan trọng nhất cần vượt qua chứ không phải là những dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh. Nếu bệnh nhân có thể có được một thái độ bình tĩnh, cân bằng trong kiếp sống có bệnh vẫy nến, y sẽ không bao giờ bị nhiễu động bởi những hòn đá và mũi tên của các kiếp sống sắp tới và vận may to lớn sẽ chờ đợi y, ví dụ như trong hộ cát. Giống như những thử thách đã được đặt ra cho các nhân vật thần thoại đạo đồ anh hùng và lịch sử như Hedwig và Rusun. Do đó, yếu tố nghiệp quả ẩn sau bệnh vẫy nến là một chuỗi các kiếp sống làm tăng cường mức độ nhạy cảm trong cảm xúc thái quá, sự nhạy cảm xuất phát từ năng lượng của các phân cảnh giới cảm dục cao hơn. Sự thanh lọc cảm xúc dẫn đến một mức độ nhạy cảm bất bình thường với mọi thứ trong môi trường, con người, địa điểm, điều kiện mà thường được thể hiện ra như là sự xấu hổ trong sự hiện diện của những người thiếu sự tinh tế cảm xúc. Căn bệnh này bắt nguồn từ thời kỳ Tenalenti khi mức độ nhạy cảm trong cảm xúc trở nên rất cao. Nó liên quan đến Luân Xa Tùng Thái Dương và nhóm bệnh chính xuất phát từ thời Atlantis mà đứng đầu là bệnh ung thư. Các căn bệnh này không bao giờ lây nhưng nó có rất thường có tính di truyền. Cần có sự cẩn trọng trong việc xác định tình trạng nghiệp quả trong bệnh vẫy nến. Chỉ khi thực thể cảm xúc có độ nhạy cảm cao đang được tiến hóa thì căn bệnh này mới có thể phát triển được. Những người Atlantis có tiềm năng mắc bệnh vẫy nến đã bắt đầu được dùng như các công cụ cho việc tái sinh và những nguyên nhân để những linh hồn với rất nhiều đặc tính Atlantis này lựa chọn các cơ thể như vậy được nêu ra ở phần trước trên khía cạnh các năng lượng cung. Chữa trị bệnh vẫy nến. Không có phương thuốc gì chữa được bệnh vẩy nến được thừa hưởng theo một cách thức di truyền mà chúng ta còn hiểu rất ít về nó. Tuy nhiên, cho đến nay phương pháp chữa trị được biết đến có thể giữ cho da sạch khỏi vẩy nến trong thời gian đến 10 tháng. Hàng năm, 8 triệu người Mỹ chi cả tỷ USD vào các phương pháp chữa phức tạp và thường là nguy hiểm. Trong một số trường hợp, việc chữa trị chỉ làm giảm tình trạng và rồi bệnh lại tái phát sau đó. Các phương pháp mới và hứa hẹn đang xuất hiện trong y học chính thống và chúng mang lại hy vọng cho những bệnh nhân huyền môn bởi vì chúng áp dụng phương pháp chữa trị mang tính tự nhiên hơn. Gần đây người ta chú ý tới việc sử dụng ánh sáng cực tím kết hợp với bột của một loại cỏ bên bờ sông Nil. Ở thời cổ đại, người Ai Cập đã nuốt những thứ này và sau đó phơi mình dưới nắng. Điều thú vị cần nhớ là Ai Cập cổ đại là thuộc địa của Atlantis. Phương pháp từ trường. Việc sử dụng phương pháp từ trường là biện pháp chữa trị có hiệu quả khi mà các trường cường độ thấp rung động ở mức 256 chu kỳ, dây tạo ra sự thuyên giảm, nhưng điều cần nhấn mạnh là phương pháp này không chữa khỏi được. Việc sử dụng kem cortison không được ưa thích vì các tác dụng phụ, và với điều này khoa học chữa lành huyền môn bổ sung thêm từ Amen. Xem phụ lục y. Cuối cùng, bài học mà linh hồn của những bệnh nhân vẫy nến truyền dạy cần phải được học. Nếu không kiếp sống sau sẽ được sử dụng một lần nữa để buộc cá nhân đó học được bài học nghiệp quả. Bài học này rất rõ ràng trên khía cạnh các cung, việc chuyển dịch năng lượng từ luân xa tùng thái dương lên luân xa tim kết hợp với sự hướng ngoại của phàm ngã. Cung phàm ngã nên chuyển sang một cung ý chí, ví dụ như cung 1, 3, 5 hoặc 7. Sổ tay hướng dẫn các nguyên tắc tâm linh, đường đạo trên kỷ nguyên mới, đưa ra những kỹ thuật cho việc đạt được các sự tái chỉnh hợp cung. Theo ngôn ngữ thông thường, điều này có nghĩa là sự phát triển của một phàm ngã đối mặt với tất cả các nhu cầu của việc sống trên thế giới này, cũng như việc duy trì mức độ nhạy cảm trong cảm xúc có được từ các kiếp tái sinh thời Atlantis. Sự chính xác trong mọi thứ được thực hiện, sự chuẩn xác trong chi tiết, việc hoàn thành các nhiệm vụ, sự phân cực trí tuệ của tâm thức và các mối quan hệ con người đúng đắn là những nguyên tắc chủ đạo cho 75 triệu con người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh vẫy nến trên hành tinh này. Tất cả các phương pháp chữa trị khác nên được áp dụng với sự xem xét tới các yếu tố chi phối này. Rất nhiều phương pháp chữa trị trong giới hạn của phương pháp chữa trị tự nhiên có thể làm giảm đi những triệu chứng tồi tệ nhất của bệnh vẩy nến như phương pháp vi lượng đồng căn, hóa sinh, và ăn kiêng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhiều là sự động viên với người bệnh thông qua việc giảng giải yếu tố nghiệp quả cho tình trạng này như đã trình bày ở trên. Điều này sẽ giúp nâng tinh thần của người bệnh lên mức của cõi trí và tránh hoạt động thái quá của luân xa tùng thái dương, là nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh vẩy nến này. Luân xa. Trong giai đoạn bệnh trầm trọng, việc chữa trị nên hướng tới việc thu bớt năng lượng từ luân xa tùng thái dương. Điều này có thể được làm bằng cách gợi ý cho người bệnh các phương pháp chuyển đổi năng lượng của khu vực đó tới luân xa tim, kỷ luật thông thường của yoga có thể được áp dụng ở đây. Không phải là tình yêu ích kỷ, mà là tình yêu vô kỷ. Vô hại trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Không bám chấp mà vô chấp với nỗi đau, với thái độ của người khác, các nhu cầu của người hôn phối, các tổn thương của bệnh vẩy nến, v.v. Trong các giai đoạn thuyên giảm, việc chữa trị vẫn nên được duy trì vì bệnh vẫn còn ở đó. Giờ đây, nên hướng năng lượng chữa lành từ luân xa đầu đến luân xa đầu. Việc tăng cường ý chí của bệnh nhân, sự hứng khởi, khả năng không chỉ bắt đầu mà còn kết thúc các dự án, và sự tự tin, có thể được tăng cường bằng việc chuyển hóa năng lượng này. Sự khêu gợi ý chí thay vì cảm xúc, sẽ làm cho mỗi đợt tấn công trở nên ít quan trọng hơn trong con mắt của người bệnh. Vấn đề nghiệp quả sẽ chậm nhưng chắc chắn được giải quyết và bệnh nhân sẽ hoàn thành mục đích của linh hồn. Chương 7. Chứng biến ăn, bị moi ruột và sự ám ảnh. Đây là một hiện tượng tương đối hiếm hoi nhưng nó mang lại nhiều bài học cho các nhà trị liệu huyền môn, cho các đệ tử và những người tử vị đạo. Rất nhiều người trong số chúng ta đã từng chứng kiến sự tiêu tụy của những người mắc các căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, hay trong điều kiện suy nhược tương tự như mắc bệnh lao, hoặc đã từng xem những thước phim về hình ảnh của các nạn nhân trong trại tập trung. Đó là những cảnh tượng thật bi thảm và chúng ta băn khoăn tự hỏi về karma ẩn sau một kinh nghiệm như vậy, nhưng với người mắc chứng biến ăn, chúng ta phải đối mặt với một người không hề có dấu hiệu nào của bệnh tật, chối bỏ thức ăn, và không có động cơ chính trị, xã hội hay một động cơ nào khác để làm việc đó. Bệnh nhân sẽ chối bỏ thức ăn, hoặc có thể nhận đồ ăn nhưng sẽ giấu ngay đi rồi tìm mọi cách để tránh phải ăn. Điều này dẫn đến tình trạng bị đói lả, suy dinh dưỡng và cuối cùng là tử vong. Karma nhóm. Người ta tự hỏi, Liệu việc dũng cảm nhịn ăn của các cá nhân vì lý do chính trị hoặc nhằm phản đối xã hội có hoàn toàn mang tính vị tha, và liệu sự tôn sùng lý tưởng chính trị đằng sau việc nhịn ăn đã không trở thành nguyên nhân của sự kích động, và việc chối bỏ thức ăn là một phần của sự kích động đó? Tôi nhấn mạnh ví dụ trong trường hợp nạm chết đói có chủ ý vì các nguyên nhân chính trị, bởi vì về cơ bản, nghiệp quả ở đây có liên quan tới karma nhóm, nói rộng ra là karma của cả một quốc gia. Đặc biệt trong 150 năm qua, một số sự kiện khủng khiếp đều gắn liền với các khuynh hướng dân tộc, chia rẽ, hay nói một cách huyền môn hơn, chúng đều liên quan tới karma nhóm ở mức độ chủng tộc. Một số linh hồn lựa chọn gánh vác gánh nặng này và chấp nhận những kiếp sống trong các điều kiện môi trường đáng lo ngại kéo dài, không nhất thiết dưới dạng biểu lộ bạo lực như các mối đe dọa tấn công của các cuộc không kích, mà có thể thông qua các tình huống nội bộ như người cha trong gia đình nghiện ngập, hay người mẹ có quan điểm hẹp hòi, ti tiện, hay có thái độ quá khắt khe, hay có cuộc sống tài chính bấp bênh. Yếu tố của sự biểu lộ tính dục. Cảm giác cô đơn đóng một phần vai trò ở đây. Đa phần con người quay sang thức ăn khi ở trong tình trạng đó, nhưng bệnh nhân này thì quay lưng lại với đồ ăn. Có một sự thực bí truyền rằng các hoạt động mạnh mẽ của tính dục đòi hỏi phải được duy trì bởi lòng tha thiết thèm muốn với thức ăn, hoặc ngược lại, sự tha thiết thèm muốn thức ăn có thể đòi hỏi biểu lộ hoạt động tính dục mạnh mẽ. Nếu nỗi sợ hãi đủ mạnh, không ngừng nghỉ và có từ khi còn bé, thì sự biểu lộ tính dục, hoặc mọi biểu lộ của nó, trở thành bị ức chế. Không có gì để tiêu thụ năng lượng của thức ăn nạp vào. Sự chối từ bản thân trở thành một khuynh hướng trong cuộc sống. Sự cô đơn bị nhầm lẫn với sự độc lập, và ăn ít hàm ý kém phụ thuộc hơn. Khi có sự nhấn mạnh vào việc buồn nôn ở những bệnh nhân mắc chứng biếng ăn, karma của việc này gần như liên quan tới việc từng bị moi ruột trong một kiếp sống trước kia. Chứng ám ảnh. Luôn luôn có một sự ám ảnh, và theo cách nhìn của tâm lý học, những bệnh nhân mắc chứng chán ăn sẽ dần trở nên suy mòn theo những lối đặc biệt. Theo cách rất riêng, mỗi nhóm bệnh nhân khác nhau sẽ suy mòn theo những lối khác nhau, mặc dù cũng có nhiều chồng chéo và những trường hợp ngoại lệ không phải hiếm hoi. Thông thường, chứng chán ăn ở tuổi vị thành niên thường là sự lo lắng về chứng béo phì và dẫn đến việc ăn kiêng quá mức nhằm tránh khỏi sự chế nhạo của gia đình cũng như bạn bè xung quanh. Chứng cuồng loạn này sẽ làm xáo trộn thể xác và gây ức chế cho quá trình tiêu hóa thức ăn. Nỗi ám ảnh này sẽ làm cho sợ bị béo phì và do đó bỏ ăn. Người có chứng ám ảnh này thường xuyên lo nghĩ về thức ăn và chứng béo phì, theo đuổi chế độ ăn theo công thức và cũng có thể bị dao động không dứt khoát giữa chứng cuồng ăn, không thể thỏa mãn cơn đói, và việc kiêng ăn. Bệnh nhân suy sụp sẽ mất đi vị giác và càng ngày càng chán đồ ăn, trong khi người bị tâm thần phân liệt sẽ phát triển các ảo tưởng về thức ăn, và đa phần họ thường quả quyết thức ăn bị nhiễm độc và bị ngộ độc. Tài liệu về điều trị y khoa, Dunlop, Davison, Anstead, London. Cách điều trị. Việc điều trị nhằm làm giảm bớt chứng ám ảnh ở những bệnh nhân bằng cách liên tục nhấn mạnh tính cần thiết của việc giải thoát chính bản thân họ khỏi những suy nghĩ đó. Sự ám ảnh nên bị phá bỏ và giải thích lý do cho điều đó. Quan trọng hơn cả là nên lặp đi lặp lại và nhấn mạnh vào lời khuyên đó. Chứng biếng ăn và việc điều trị chứng này gợi lại một phương pháp cũ nhưng rất hiệu quả của những người bản xứ châu Phi dùng bắt những con khỉ. Người ta khoét một cái lỗ nhỏ ở quả dưa hay quả calas chỉ vừa đủ để lọt chân một con khỉ, rồi để mồi trong ruột quả. Con khỉ sẽ cho tay qua lỗ để lấy những hạt quả ngọt được đặt bên trong. Người dân tấn công con khỉ, và con khỉ trong cơn hoảng loạn không thể bỏ tay khỏi những hạt quả ngọt. Và thức ăn quá nhiều đến độ nó không thể rút tay qua lỗ và con khỉ đó không thể chạy đi cùng với quả dưa đeo chặt và khi ấy thật dễ dàng bị tóm. Mối liên hệ giữa khó khăn của con khỉ và sự liên quan giữa sự ám ảnh của một người bị biếng ăn là rất rõ ràng. Tử vi đạo tinh thần. Chứng biếng ăn cho ta một ví dụ thú vị về năng lượng cảm xúc hay năng lượng trung giới tập trung trực tiếp vào một vấn đề cụ thể và lơ đi tất cả những thứ khác. Sự hình thành bám chấp quá mạnh mẽ và hết sức tiêu cực đến cuồng loạn tới mức đe dọa cuộc sống và cơ thể vật lý của người đó. Người ta có thể hiểu rằng, những mãnh lực tương tự diễn ra ở đây có thể đẩy con chiên vào đấu trường và sẵn sàng tử vì đạo. Hãy so sánh điều này với cái được gọi là ý chí kiên cường thiêng liêng của ác ma, được đánh thức và sử dụng, khi một người tâm linh được thúc đẩy mạnh mẽ để nhìn ăn như một tấm gương anh hùng cho những người khác, một phàm ngã tích hợp cao, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, lạnh lùng và với một hiểu biết đầy đủ về hậu quả. Điều này làm ta gợi nhớ tới Mahatma Gandhi. Khi vắng bóng ác ma, nó cũng khiến chúng ta liên tưởng đến nỗ lực siêu nhân ở một số hiếm hoi vận động viên, những người dưới áp lực nặng nề vẫn buộc cơ thể nỗ lực ở giai đoạn nước rút tưởng chừng như tuyệt vọng cuối cùng để khuất phục tất cả những đòi hỏi của cơ thể, của tâm trí và cảm xúc. Khi lượng axit lactic trong máu tăng lên, khi cơ thể thiếu hụt oxy, khi hàm lượng CO2 tăng cao và rồi bị chuột rút để thoát khỏi tình trạng ấy. Đó là thời điểm mà ác ma được gọi xuống từ tam thể thượng. Đôi khi, có thể thấy ác ma giáng xuống trong những lúc tuyệt vọng mà một linh hồn cố gắng giữ lại xác thân vật lý, trong cái mà chúng ta gọi là ý chí sống còn. Không có nhà trị liệu huyền môn nào nên bỏ qua hiểu biết về ý chí sống còn này nơi bệnh nhân, và bằng chứng cho sự hiện diện của nó sẽ buộc quá trình trị liệu sẽ phải tiến hành với sự nỗ lực gấp đôi. Cũng tương tự như vậy, sự vắng bóng hoàn toàn của ác ma cần phải được quan tâm thích đáng, vì thông thường đó là biểu hiện của việc linh hồn muốn rút khỏi hiện thể của nó, cơ thể vật lý. Chương 8. Bệnh ung thư vú, Kama thời Atlantis. Tỷ lệ chết vì bệnh ung thư vú không thay đổi trong vòng 35 năm qua. Tỷ lệ mắc bệnh là 7% khiến căn bệnh này trở thành một trong những loại ung thư phổ biến nhất của phụ nữ và là nguyên nhân tử vong do ung thư lớn nhất của phụ nữ Mỹ ngày nay. Trên thực tế, số phụ nữ Mỹ mắc bệnh ung thư vú gia tăng nên tỷ lệ mắc bệnh đã tăng lên hơn 30% trong vòng 30 năm qua. Hai bệnh nhân nổi tiếng là hai người vợ của hai tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ những năm thập niên 70. Khả năng suy giảm trong số liệu thống kê nằm ở sự cải thiện các phương pháp phát hiện khối u sớm hơn và cách chữa trị tốt hơn qua việc phẫu thuật, phương pháp xạ trị và hormone. Những phương pháp này có sẵn trong rất nhiều năm trong quá khứ và cũng là viễn cảnh trong tương lai. Không có gì phải ngạc nhiên về sự u ám ở đây. Các gợi ý về một loại vaccine có thể được sản xuất để chống lại bệnh ung thư vú đã không có hy vọng vì ung thư không bị gây ra bởi virus. Cắt bỏ vú mang lại thêm một chút thời gian sống. Mặc dù phẫu thuật dường như là một cách chữa trị hiển nhiên, đặc biệt là khi có sự phát hiện sớm, hy vọng được cứu sống bởi phẫu thuật cũng không lớn hơn nhiều so với việc không có nó, xét trên khía cạnh thời gian, chỉ khoảng 7 tuần, không đáng kể so với một phẫu thuật kinh khủng như cắt bỏ hoàn toàn vú. Chắc chắn là, với lịch sử như thế này, các phương pháp khác xử lý bệnh khác, ít nhất là trong dài hạn, cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa và lượng tiền lớn không thể tin nổi hàng năm để nghiên cứu về bệnh ung thư và tìm ra nguyên nhân. Tất cả các nguyên nhân không thể dễ dàng triệt bỏ, thực tế, chúng sẽ không thể triệt bỏ trong nhiều thế kỷ, nhưng biết về chúng là để tiến hành nghiên cứu trên một cơ sở đúng đắn và hợp lý. Tác giả không hoàn toàn với sự thờ ơ về tình trạng này khi viết những điều này. Ông ấy đã chứng kiến từ năm 11 tuổi chính người mẹ của mình đã trải qua tất cả những giai đoạn phổ biến và ghê sợ của việc phẫu thuật mà không đem lại kết quả gì, và ông đã mồ côi mẹ ở tuổi 14, khối u ở cánh tay, các mũi kim radium, khối u ở ngực, cắt bỏ hoàn toàn vú, sự di căn đến bụng, các quá trình kéo dài, mỏng manh của sự suy mòn, và cái chết, bước cuối cùng sự giải thoát hạnh phúc. Ông ấy cảm thấy chắc chắn rằng giờ đây sau nhiều năm xem xét việc cắt bỏ một cơ quan, và tất cả những phương pháp trị liệu lặt vặt khác không đem lại một sự khác biệt nhỏ nhất nào tới sự tiên lượng về căn bệnh. Phụ nữ có xu hướng phản ứng đầy xúc cảm ở vùng ngực. Các nguyên nhân của bệnh ung thư vú. Các nguyên nhân này tồn tại ở nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên nhân phổ biến nhất và bám rễ sâu nhất là nghiệp quả, theo ý nghĩa là tất cả các căn bệnh ung thư tạo thành một phần của căn bệnh tập thể xuất phát từ sự quá độ của giống dân Atlantis khi họ chống chọi lại với việc mở rộng và kiểm soát của luân xa Tùng Thái Dương, trung tâm thu nhận các tác động của thế giới cảm xúc của cả thể tình cảm, bên trong, và hoạt động của thế giới bên ngoài. Rất nhiều người trong chúng ta đã tái sinh trong xác thân của giống dân Atlantis, nhất là, theo luật nhân quả, những giống dân đã từng là một phần của những tàn dư thuộc địa của lục địa Atlantis tồn tại sau sự tàn phá của mẹ trái đất, như khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu. Chúng ta, bao gồm cả tác giả, mang theo trong mình những tàn dư và các đặc tính đó, điều này dẫn chúng ta đến các nhóm bệnh chủ yếu, một trong ba bệnh đó là bệnh ung thư. Bệnh ung thư có thể thể hiện ra dưới dạng vật lý trong kiếp sống này hoặc sẽ tiềm tàng cho đến kiếp sống sau hoặc sau đó nữa, tùy thuộc vào nghiệp quả của cá nhân đó và các yếu tố kích thích trong kiếp sống này. Các yếu tố kích thích có thể là những thứ rất nhỏ, ví dụ như chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, lăn khử mùi dưới cánh tay, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng, mức độ estrogen trong máu cao, v.v. hoặc có thể là những nguyên nhân lớn như sự không kiểm soát tình cảm. Trong căn bệnh ung thư vú, luân xa tim không có khả năng thu nhận những năng lượng dư phóng ra từ luân xa Tùng Thái Dương như là một kênh của những xung động cảm xúc. Nói một cách đơn giản hơn, điều này thể hiện ra thông qua những tắc nghẽn cảm xúc, sự kiềm chế, sự bực bội, kích thích bệnh ung thư ở khu vực ngực. Ngay từ đầu, Phải nói rằng tại thời điểm hiện tại đây là một vấn đề mang tính hành tinh với karma của hành tinh đang nắm lấy cơ hội để thể hiện nó thông qua chòm sao Nhân Mã và chủ tinh nội môn của nó là trái đất. Linh hồn sẽ chịu một cái giá rất đáng nếu một lần tái sinh có thể được hy sinh để có được sự tích hợp và kỷ luật xúc cảm, nhưng nó còn được khích lệ hơn nữa nếu sự tích hợp đó có thể có được thông qua quá trình mà không mất đi cơ thể vật lý. Tất cả điều đó có thể được thực hiện ở đây bằng cách liệt kê một số các yếu tố tình cảm mà nếu thiếu sự kiểm soát sẽ tạo ra điều kiện cho những mầm mống ung thư tiềm tàng có khả năng biểu hiện qua vú. Không thể chuyển di các năng lượng. Tất nhiên, có một số các yếu tố gây bệnh ở cấp độ thể dị thái sẽ quyết định phần nào của cơ thể mà bệnh ung thư sẽ thể hiện qua đó. Nó có thể thông qua cổ tử cung nếu năng lượng không chuyển được từ luân xa xương cùng đến luân xa cổ họng hoặc là ung thư họng hoặc tuyến giáp. Nếu năng lượng không thể tiếp nhận được ở luân xa cổ họng. Yếu tố tình dục. Có thể có sự xấu hổ, ngượng ngùng bẩm sinh với hoạt động tình dục mặc dù đã nhiều năm kết hôn, hoặc có một sự chán ghét sâu sắc không bộc lộ ra với người hôn phối nên các nhu cầu tình dục và các quyền vợ chồng, ít nhất là về mặt tiềm thức, được cho là một điều gì đó ghê tởm. Sự ức chế cảm xúc bên trong có thể được tăng cường thông qua việc coi các hoạt động tình dục của những người phụ nữ khác cũng tương tự như vậy. Mỗi một trường hợp cưỡng hiếp đọc trên báo có thể, thông qua sự cảm thông sâu sắc hoặc sự thay đổi đột ngột, làm các năng lượng ở trung tâm ngực bị kích thích quá độ, dẫn đến sự quá kích thích trong thể dị thái và thể vật lý. Bạn có nhiều lần nhìn thấy một người phụ nữ ôm lấy ngực khi nghe hoặc nhìn thấy thứ gì đó kích thích cảm xúc, ví dụ như một diễn viên mà cô ấy yêu thích hay một bi kịch kinh khủng nào đó. Đập ngực trong nỗi tuyệt vọng là một thực hành chỉ vừa bị mất trong lối sống. Bất kỳ một hành động nào giống như sự thực hiện các hành vi tình dục sai trái trên một phần của người khác có thể dẫn đến sự e dè, sợ hãi, được cảm nhận chủ yếu ở khu vực xung quanh trái tim. Câu nói, hãy đặt bạn vào vị trí của cô ấy, có thể nói lên tất cả. Bất kỳ một sự bất an cảm xúc nào cũng tạo ra các tác động tương tự, đặc biệt là khi nó liên quan đến người chồng hoặc người sếp. Sự bất an về mặt tình cảm thường xuất hiện qua việc kết hôn với một người được coi là thấp kém trong xã hội, tạo ra một sự khiếp sợ sâu sắc không ý thức được về việc bị ô nhiễm. Phụ nữ dường như phản ứng một cách cảm tính ở khu vực ngực. Từ thời kỳ bé, đặc biệt là từ thời niên thiếu trở đi, các bài kiểm tra cho thấy phụ nữ khao khát có bộ ngực lớn. Tất cả điều này có vẻ phàm tục và là một phần của cuộc sống, nhưng với những người phụ nữ đặc biệt nhạy cảm, tái sinh ở các cơ thể của giống dân Atlantis, thì có thể là một vấn đề gây chết người. Tái diễn lại phần được thể hiện bởi người khác là cơ bản đối với các chủng tộc Atlantis. Đây là một trong các lý do tại sao nhiều diễn viên mắc bệnh ung thư. Họ thường có gốc Atlantis và sân khấu cho họ cơ hội được cảm thấy một cách mạnh mẽ và, ngẫu nhiên là, thông qua sự thêm vào các năng lượng đó giải quyết các món nợ nghiệp quả. Sự điều trị. Phương pháp điều trị nào có thể được khuyến nghị? Thường thì đã quá trễ để bắt đầu nói về kiểm soát cảm xúc với người nào đã mắc bệnh ung thư vú. Tất nhiên là những năm sắp tới sẽ khám phá ra rằng việc rèn luyện cảm xúc sẽ có khả năng chống được bệnh ung thư vú. Tất cả các hình thức cảm kích hoặc tham dự sâu sắc nhất vào các loại hình nghệ thuật cổ điển nhất mang lại cơ hội để học hỏi về sự rèn luyện cảm xúc, đặc biệt là sân khấu, âm nhạc, điêu khắc và hội họa. Chương 9. Rheumatoid arthritis, bệnh thấp khớp. Sự ứ động trong linh hồn. Ngay từ đầu, chúng ta nên phân biệt giữa bệnh rheumatoid, bệnh viêm khớp dạng thấp, thấp khớp, và osteoarthritis, bệnh thoái hóa khớp. Bệnh viêm khớp dạng thấp là một tình trạng viêm dẫn đến chứng cứng các khớp khiến ngày càng khó cử động kèm đau đớn. Thoái hóa khớp, ở một khía cạnh khác, là một căn bệnh thoái hóa do sự bào mòn dần sụn khớp cũng khiến ngày càng đau đớn và khó cử động. Đứng trên góc nhìn huyền môn, chúng xuất phát từ một nguyên nhân hoàn toàn khác biệt. Bệnh viêm khớp dạng thấp đến từ thời kỳ Lemuria và thuộc nhóm các bệnh có liên quan đến luân xa xương cùng, bởi vì luân xa đó đã trở thành tâm điểm chú ý của giống dân thứ ba. Bệnh thoái hóa khớp lại gắn liền với giống dân Atlanten và thuộc nhóm bệnh có nguồn gốc từ thể tình cảm, trong đó, dòng chảy của năng lượng cảm xúc từ thể tình cảm đi qua luân xa tùng thái dương tạo ra sự ma sát và biểu lộ thành tình trạng bệnh tật. Sự mất cân bằng cảm xúc trong cuộc sống hiện tại hoặc trong những kiếp sống trước dẫn đến sự tự giải khuây dưới hình thức tham ăn hoặc quá trình kém chuyển hóa xuất phát từ việc bỏ qua giá trị của chế độ dinh dưỡng hài hòa. Nguyên nhân của bệnh viêm khớp dạng thấp. Y học vẫn chưa biết được nguyên nhân của bệnh viêm khớp dạng thấp. Có nhiều giả thuyết đã được đưa ra về căn nguyên của nó, Nhưng những giả thuyết này chưa xử lý được tận gốc tình trạng đau đớn khủng khiếp mà một tỷ lệ lớn nhân loại đang phải chịu đựng. Sự đau đớn này trải rộng từ những người chỉ bị đau đớn tại một khớp đến những người phải nghỉ làm bởi sự phiền toái của căn bệnh, và cho đến những người hoàn toàn tê liệt, bất lực, tàn tật. Khi lần đầu tiên công bố cho thế giới căn nguyên của chứng bệnh này, tôi không tuyên bố chính mình đã khám phá ra điều này. Sự tri ân cần gửi tới chân sư người Anh, người đã quan tâm rất sâu sắc trong suốt những năm qua về tình cảnh của chính người dân của nước mình và những phiền toái cho những người đang sống trong vùng ôn đới. Căn bệnh này có nguyên nhân từ một virus, và vì vậy, cũng giống như hầu hết các căn bệnh có nguyên nhân từ virus khác, đều rất cổ xưa. Đất đai của trái đất đã bị ô nhiễm nặng nề bởi rất nhiều các chứng bệnh từ cổ xưa, một số trong đó chưa hề lây nhiễm cho nhân loại kể từ khi lịch sử được ghi nhận. Những người chết được an táng ở trong lòng đất từ hàng triệu năm qua. Một số nền văn minh cổ xưa đã bị chôn vùi rất sâu, và chỉ thông qua những cơn địa chấn, những tinh thể virus, những virus có tính tàn sát trồi lên trên bề mặt trái đất. Và sau đó, bệnh dịch nảy sinh. Không phải mọi chủng tộc đều mắc mọi bệnh tật, cũng như không phải tất cả cá thể của chủng tộc đó đều bị chết. Một số trong họ có tính miễn dịch, một số khác dễ bị tổn thương hơn. Sự nhạy cảm với bệnh viêm khớp dạng thấp bị chi phối bởi nhiều nhân tố được trình bày ở đây, nhưng về cơ bản, những người có cơ thể vật lý mang dấu vết còn đọng lại từ thời Lemurian dễ bị tổn thương hơn những người khác, còn các điều kiện khác cũng không khác gì nhau. Bây giờ, tác giả sẽ miêu tả các yếu tố là nguyên nhân tồn tại của chứng bệnh này tại Anh Quốc. Con đường xâm nhập vào cơ thể con người là qua da. Tại Anh Quốc, chúng ta thường bị xước xát trên da ở vị trí ngón tay và ngón chân, đặc biệt là ở khe ngón chân cái. Tiết trời ẩm ướt và thiếu sự chăm sóc kỹ lưỡng ngón chân đã tạo điều kiện cho việc nứt da kẽ ngón chân. Virus phát tán qua những vật nuôi trong nhà, và chó thường là thủ phạm chính. Không có một quốc gia nào người dân yêu chó hơn ở Anh. Chó nuôi sẽ mang virus bệnh viêm khớp dạng thấp đến những ngón tay lại mang virus đến khăn lau, và việc dùng chung những khăn lau này trên bề mặt da khiến gây nhiễm cho cả gia đình. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tình trạng bệnh này có xu hướng gia đình, đặc biệt khi chó vẫn được quan tâm như là một thành viên trong gia đình, như vẫn thường thấy. Bất cứ ai chăm sóc chó khi thời tiết lạnh sẽ nhận ra sự đau đớn và độ cứng của khớp mà họ có thể gặp phải, đặc biệt ở người cao tuổi. Theo cách này, nhiễm bệnh và tái nhiễm sẽ diễn ra liên tục không kết thúc. Các đợt bùng phát và điều trị hiệu quả thường trùng với hai yếu tố quan trọng, trạng thái được coi là nghỉ ngơi, luôn được khuyến cáo với các ca viêm cấp, đặc biệt là khi bệnh nhân nằm viện hoặc bị giới hạn trong phòng. Khi đó yếu tố gây bệnh chính là chó thường được loại bỏ, ít nhất trong một giai đoạn tạm thời. Yếu tố quan trọng khác cần được tính tới là thời tiết khô ráo. Cũng giống như vi khuẩn gây bệnh lậu, virus viêm khớp dạng thấp cần điều kiện ẩm và ôn đới để hoạt động hiệu quả nhất. Ngủ trong điều kiện ẩm ướt, dày, tất và quần áo ẩm đều góp phần làm cho virus xâm nhập dễ dàng hơn, có thể là do da bị ẩm liên tục trở nên dễ thấm bệnh hơn. Từ đường vào qua da, virus đi qua các ống bạch huyết vào trong máu, rồi sau một thời gian nhân lên đáng kể, kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng, viêm khớp sẽ có những biểu hiện ở người bệnh. Trong khoảng thời gian tiềm ẩn này, virus sẽ nhân lên và, giống như tất cả các bệnh nhiễm virus, thể dĩ thái hoặc thể sinh lực sẽ bị tác động đầu tiên. Người bệnh bắt đầu uể oải, mệt mỏi, sụt cân, đổ mồ hôi, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân, do đó làm yếu khả năng vận động của chân, nhịp tim nhanh, đau và cứng khớp. Có một sự thay đổi trong tốc độ kết lắng của hồng cầu, tham khảo cuốn trị liệu huyền môn, phần 1, trang 64 của tác giả. Điều này có một ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp. Sự nhiễm bệnh tổng thể sẽ gia tăng và sau đó, có một hoặc hai khớp sẽ là mục tiêu biểu hiện, thông thường, những khớp ở ngón tay sẽ biểu hiện trước tiên. Những khớp này trở nên dễ bị tổn thương và sưng lên, trong khi đó các nốt sần có thể to lên tạo thành gân ở cổ tay. Các nhân tố Kama. Người ta sẽ băn khoăn tự hỏi, loại Kama nào gây ra bức tranh hóa học này? Sự cứng nhắc trong suy nghĩ, cảm xúc, trong lời nói và hành động ở những kiếp sống trước kia. Chứng viêm khớp tạo nên gánh nặng rất lớn cho bệnh nhân mà ai cũng mong được giải thoát, khớp trở nên hết cứng. Điều này hữu ích cho linh hồn, và trong các kiếp sống tương lai, thái độ cứng nhắc của phàm ngã sẽ suy yếu và kết quả là linh hồn được tự do biểu lộ hơn. Hormone. Steroid so với aspirin. Vào năm 1969, Hank và cộng sự của ông đã đưa ra báo cáo về sự cải thiện đáng kể ở những bệnh nhân bị bệnh viêm khớp khi điều trị với cortisone. Nhưng những năm sau đó đã cho thấy rằng, những tác dụng phụ của phương pháp này và của các hormone steroid khác đã vượt quá những mặt tích cực nó mang lại. Những cơ quan nổi tiếng của Anh Quốc, qua các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, những lợi ích của dẫn xuất như cortisone cũng không tốt hơn đáng kể so với những kết quả thu được khi sử dụng aspirin thông thường, và họ đã đưa ra khuyến cáo sau đó là cần hạn chế sử dụng cả hai phương pháp này. Với những lý do được đưa ra ở nhiều phần của cuốn sách này, những tuyến nội tiết có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phản ánh những nguồn năng lượng được chuyển hóa từ sự sống bên trong bệnh nhân thông qua các luân xa của họ. Bất cứ sự cản trở thô bạo nào đến những tuyến này, với một số trường hợp ngoại lệ nhất định khi nhìn nhận cá nhân như một tổng hòa của nhiều thể, sẽ đều là một thảm họa lớn hơn bất cứ tác động vật lý đơn thuần nào. Khi sử dụng liều hiệu quả, steroid sẽ làm giảm hoạt động của tuyến thượng thận có liên quan đến nhiều chức năng khác, và đồng thời, tác động đến luân xa xương cùng, luân xa linh động ở mọi thực thể sống, từ cấp độ nguyên tử, thực vật, động vật, con người và thậm chí cả các chân sư minh triết. Tác dụng phụ của aspirin thay đổi nhiều hơn so với steroid, nhưng nhìn chung nó ít gây khó chịu hơn. Trong hai phương pháp nguy hại này, chúng ít nguy hại hơn. Liệu pháp sử dụng thuốc. Phần lớn các loại thuốc được tuyên bố là có tác dụng đặc biệt với bệnh viêm khớp dạng thấp đã được kiểm chứng là không có giá trị và hiện nay đã được loại bỏ. Những hiểu biết về bản chất gamma của những rối loạn đã đề cập ở trên sẽ mang đến một thái độ tích cực hơn, và điều này tự bản thân sẽ giúp ích cho việc điều trị. Lời khuyên chung của các bác sĩ y khoa dành cho bệnh nhân có liên quan đến cơ thể vật lý cùng việc giảm bớt cường độ vận động của họ nên được thực hiện. Loại bỏ nguyên nhân gây viêm nhiễm. Điều này tự nó sẽ kiểm tra sự cứng nhắc của bệnh nhân và gamma nào đang chi phối họ. Ngăn ngừa nguy cơ tái nhiễm thông qua chế độ vệ sinh nghiêm ngặt, cần duy trì môi trường khô, ẩm hoặc chuyển đến nơi khí hậu nhiều nắng hơn. Nên cân nhắc thật cẩn thận những tác dụng phụ của aspirin với bệnh nhân. Cần cân nhắc những bất lợi của loại thuốc này so với tác dụng giảm đau đớn có thể giúp người bệnh, và chừng nào không có sự tự đổ lỗi hay tự trách mình, người bệnh cần đưa ra quyết định cho bản thân. Nếu có thể nên sử dụng các loại thảo mộc tự nhiên. Tác giả là người Anh, được biết chỉ rất hiếm khi bị viêm khớp nhẹ ở một mắt cá chân. Trong vườn của ông có cây cà độc dược mọc dại. Ông ta đã lấy lá cây này chà xát vào mắt cá chân cho đến khi chỉ còn một vệt màu xanh. Sự đau đớn dịu đi rất nhanh và lần nào cũng có hiệu quả như vậy. Cà độc dược có thể có dạng kem hoặc dạng cao bôi chiết xuất từ lá cây. Từ trường. Trước đây khi thử nghiệm với các từ trường rung động, chúng tôi lưu ý rằng tốc độ lắng máu của bệnh nhân, ESR, đã giảm đáng kể khi các vị trí bị bệnh thông thường được tiếp xúc với từ trường trong điều trị một cách hệ thống, xem phụ lục y. Sau đó hiệu ứng tương tự được tạo ra trên ESR của bệnh nhân viêm khớp. ESR giảm thấp được coi là một dấu hiệu của điều trị hiệu quả, chúng tôi sử dụng nó như một thước đo trong điều trị viêm khớp với liệu pháp từ trường. Khi ESR ở ngưỡng thấp, chúng tôi được khuyến khích tiến hành quá trình trị liệu và có đủ chắc chắn về việc giảm sưng khớp, tăng cường khả năng vận động, và đau đớn do đó cũng giảm dần. Than ôi, không phải tất cả bệnh nhân đều đáp ứng với phương pháp này. Chỉ có thái độ hợp tác và tích cực liên tục từ phía bệnh nhân mới mang lại tiên lượng tốt đẹp. Do đó, yếu tố trên, một, là rất quan trọng. Quy trình chung cho trị liệu bằng từ tính là điều trị tổng thể mỗi tuần 2 lần, mỗi lần trong 1 giờ. Sau đó, dần dần, điều trị tại chỗ được bổ sung. Solenoid, ống từ trường, được đặt gần và thậm chí xung quanh khu vực bị bệnh. Xem hình minh họa ở trang sau và phụ lục y. Chương 10. Hội chứng bệnh đau, sự hấp thụ các phẩm tính của linh hồn. Gần đây hai bác sĩ Pakistan đã thảo luận về tỷ lệ mắc hội chứng bệnh đau ở Anh. Cả hai đều cảm thấy rằng tỷ lệ này đang tăng lên và rằng ở đất nước của họ, chẳng có sự gia tăng giống với các tình trạng mắc bệnh như ở Anh Quốc. Điều này có thể đúng. Patterson, cuốn Những đứa trẻ mắc bệnh, tác giả Donald Patterson, phát hành bởi Cassell, xếp nó là một trong 600 khiếm khuyết bị lưu giữ trong các viện tâm thần. Ý nghĩa huyền môn đưa ra cho việc này là gì? Một số người nói rằng sự bất thường ghen báo trước việc hình thành một phụ chủng mới, những người khác cảm thấy rằng nó hoạt động như một lời cảnh báo về bụi phóng xạ sóng radio. Không có điều gì đúng trong cả hai giả thuyết này. Từ các sự trao đổi mô của các tế bào trắng của bệnh nhân hội chứng đau, người ta đã tìm ra rằng nhiễm sắc thể số 21 có 3 thay vì 2 như bình thường. Nhiễm sắc thể thừa này tạo ra 47 thay vì 46 nhiễm sắc thể, phát sinh bởi sự không tách ra trong quá trình hình thành tế bào phôi. Tỷ lệ bệnh gia tăng trong trứng của những người mẹ lớn tuổi. Do tuổi sinh sản dường như tăng lên, đặc biệt là ở Anh, nó có thể là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc bệnh tăng lên ở Anh và các nước phương Tây. Rất nhiều người được coi là bị tâm thần phân liệt có thể đơn giản chỉ là người già và những người đệ tử đang trải nghiệm mức độ tăng lên của nhận thức. Karma, cha mẹ và đứa trẻ. Tuy nhiên các nhà huyền môn học nói với sự chắc chắn rằng, bệnh này là một nghiệp quả đặc biệt. Các bệnh tim bẩm sinh có yếu tố nghiệp quả nhất trong tất cả các tổn thương vật lý, có một mối quan hệ đặc biệt nhất giữa cấu trúc của tim với bốn khoang chính, tâm thất, của nó và bốn vị chúa tể của karma. Hội chứng bệnh đau mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh chiếm 15% ca nhiễm bệnh. Cả cha mẹ của đứa trẻ cũng liên quan về mặt nghiệp quả. Hệ thống thần kinh cũng bị tác động, với bộ não nhỏ, vỏ não mỏng và các nếp gấp đơn giản. Hệ thống nội tiết nói chung không bị ảnh hưởng. Thực tế, do được điều chỉnh bởi cung 2, cung của bác ái và minh triết, không ngạc nhiên khi thấy rằng các trẻ bị mắc bệnh đau thường rất đáng yêu và tình cảm, và linh hồn lựa chọn hệ thống không bị tác động nhất này để thông qua đó biểu hiện, linh hồn không phải là nơi nó sống mà là nơi nó yêu thương, hát, dê bôn. Karma của việc cấy ghép mô động vật. Tôi nhấn mạnh hệ thống nội tiết bởi một số bố mẹ của trẻ bệnh đau tốn rất nhiều chi phí, thử nghiệm tất cả các liệu pháp chữa trị với hy vọng là làm được điều gì đó cho con mình. Một số người không bao giờ từ bỏ niềm tin thầm kín rằng đứa trẻ có thể được giải thoát một cách kỳ diệu khỏi sự bất thường của mình. Một số người còn thậm chí thử liệu pháp Nihen đắt tiền, theo đó một bác sĩ nổi tiếng Thụy Sĩ cấy một tế bào động vật hoặc ghép tuyến nội tiết động vật vào bệnh nhân. Điều này có thể tạo ra một sự trẻ hóa tạm thời cho một số người, nhưng chẳng có tác dụng gì với đứa trẻ mắc hội chứng đau, với tuyến nội tiết hoàn toàn bình thường như đã nói ở trên. Sự báo ứng nghiệp quả do việc sử dụng các mô động vật ít nhất ngăn chặn các nhà huyền môn khinh suất trong việc từ bỏ việc viện tới phương cách ghê tởm này trong con mắt của vị chúa tể của nền văn minh. Câu hỏi phát sinh ở đây, nên làm gì với những trẻ này? Vấn đề về cái chết không đau đớn thậm chí không liên quan gì ở đây. Cũng không liên quan gì tới vấn đề sinh sản. Cái có thể làm đó là cư xử với đứa trẻ theo cách làm giảm các áp lực cơ và khớp và nâng thể chất lên mức tối đa có thể để đứa trẻ có thể thực hiện chức năng hài hòa hơn trong môi trường của mình. Với phương pháp chữa vi lượng đồng cân, có sự cải thiện đáng kể có thể ghi nhận được ở sự nhanh nhẹn, hoạt bát và sự gia tăng lượng từ vựng trong 6 tháng. Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh rằng phương pháp trị liệu này chỉ có thể thành công trên phương diện giúp nâng cao tối đa khả năng thực hiện chức năng trong giới hạn điều kiện gen của đứa trẻ đó. Phương pháp điều trị. Rất ít biện pháp có thể làm với đứa trẻ mắc hội chứng đau, và chúng hiếm khi sống đến tuổi trưởng thành. Tôi có thể giới thiệu Halibut Liver Oil, viên uống hàng ngày, liều dùng cho phương pháp chữa vi lượng đồng cân, C, sodium pentothal. Uống bổ vitamin A theo chỉ định với người mẹ trước khi sinh. Bất kỳ phương pháp điều trị nào giúp hòa nhập đứa trẻ với gia đình của mình, có thể là chung nhà với bố mẹ hoặc với những đứa trẻ mắc hội chứng đau khác trong viện đều được khuyến khích. Việc sử dụng nhạc cũng có thành công trong việc giúp biểu lộ phàm ngã. Những đứa trẻ mắc hội chứng đau có niềm vui thích cực lớn với trị liệu âm nhạc, hợp tác và tương tác với các nhà trị liệu và những đứa trẻ khác. Điều này dẫn đến sự độc lập lớn hơn mà không nhất thiết phải tăng trưởng trí tuệ. Và vế thứ hai cũng không nên được trông đợi. Nó không có trong karma. Karma của hội chứng bệnh đau. Kiếp sống trước của đứa trẻ mắc hội chứng đau là một trong các kiếp mà có sự tham gia thể trí khắc nghiệt nhất trong rất nhiều vấn đề tạo ra sự căng thẳng thể trí dẫn đến điểm suy nhược. Có sự quá tải trong hệ thống thần kinh và thể trí. Ngọn lửa của tâm trí thiêu đốt bộ máy vật lý của linh hồn, như Browning đã nói về nó. Điều này đòi hỏi, trong kiếp sống tiếp theo, hoặc vài kiếp sống tới, cần có khoảng thư giãn nghỉ ngơi trí óc để cho các nguyên tử thường tồn liên quan đến thể trí, thể tình cảm và thể vật lý có thời gian để đồng hóa, kết hợp và tiêu hóa một cách hiệu quả, tập hợp và tích hợp các bài học được đúc kết từ kiếp sống đã sử dụng quá nhiều thể trí trước đó. Kiếp sống ở dạng một đứa trẻ mắc hội chứng đau sẽ tháo bỏ tất cả các cơ hội về sự kích thích, vận động và sức ép với thể trí. Sự nghỉ ngơi được tuân thủ thực hiện. Những đứa trẻ mắc hội chứng đau đáng yêu nhưng không có trí tuệ, tìm kiếm niềm vui nhưng không có khả năng có được bài học đạo đức. Chúng ta nên nhớ tới các yếu tố karma liên quan và giúp đỡ linh hồn non trẻ trong giai đoạn hồi phục vật lý sau các kinh nghiệm khắc nghiệt trong các kiếp sống với rất nhiều áp lực và sử dụng thể trí quá sức. Chương 11, CHAPTER 11. Chứng nghiện rượu, một sự khát khao quyền lực, alcoholism, a thirst for power. Nguồn gốc của chứng nghiện rượu, origin of alcoholism. Con người bắt đầu uống rượu trên hành tinh này từ rất sớm, chắc chắn trước cả thời kỳ Atlantis. Tuy nhiên, ở thời kỳ Lemuria, nó được sử dụng chủ yếu như một chất kích thích các cơ quan trong cơ thể để điều chỉnh với những thay đổi nhiệt độ bên ngoài. Cơ chế cân bằng bên trong của con người sơ khai chưa được phát triển đầy đủ. Da của họ rất mỏng và cơ thể chưa phát triển phong phú các cơ quan chuyên biệt như hiện nay. Các bộ phận cách nhiệt của họ, ví dụ mỡ dưới da, và các mao mạch đã được hình thành nhưng còn kém hiệu quả và phải phụ thuộc vào hệ thống thần kinh giao cảm, phối hợp với hệ thần kinh trung ương đang trưởng thành nhanh chóng. Các cơ quan thụ cảm làm chậm và điều chỉnh nóng lạnh được hình thành rất muộn ở trên da, và ở con người sơ khai, nhu cầu này đã được thực hiện bởi tuyến tuần hoạt động trong vùng dưới đồi của não. Da ngày càng dày lên và được sừng hóa để tránh làm mất nước, sự phối hợp giữa xúc giác và các cơ quan cảm giác khác mãi về sau mới phát triển. Các tế bào nấm men xuất phát từ giới thực vật luôn phát triển mạnh mẽ, tạo ra một loại rượu, nhờ sự ra đời của các loại cây hạt kín và cây ăn quả vào khoảng 80 triệu năm trước. Vào khoảng thời gian đó, nhân loại, chủ yếu là những cá nhân được biệt lập ngã tính trên dãy mặt trăng, bắt đầu vật chất hóa những yếu tố đầu tiên trong cấu trúc vật lý của y. Trạng thái tâm thức dị thái và ngây ngất trong thời kỳ con người cư ngụ trên lục địa Bắc Cực, xem quyển Nhân loại sinh hóa học, nguồn gốc bí truyền của nhân loại của tác giả, dần dần mất đi trong sự chuyển tiếp của họ từ một thực thể dị thái trong suốt trở thành một thực thể dị thái vật lý. Đầu tiên, họ uống nước trái cây và ăn trái cây, và khi tích trữ được nhiều, trái cây được lên men để cho ra một loại thức uống tạo ra sự vui vẻ. Hơn thế nữa, nó cho họ những cảm giác giống như những thứ đã mất từ lâu nhưng vẫn nằm trong ký ức sâu xa về trạng thái ngây ngất trong thời lục địa phía Bắc, khi những thực thể tinh thần hầu như cũng phổ biến như những người nguyên thủy. Chúng kết nối hai thời kỳ, và việc ngày nay chúng ta sử dụng từ thần thánh, spirit, để chỉ rượu là minh chứng cho điều này, đó là quà tặng của chư thần. Nó mang một ý nghĩa quan trọng với những điều sau đây. Có lẽ có quá nhiều để giả định rằng, ngoài cách giải thích thông thường về nguồn gốc của từ rượu alcohol, từ gốc Ả Rập, hôn, mang hàm ý người uống rượu trở thành toàn bộ, vì vậy, holim, hay người kết nối với chư thần, đồng hóa với bản chất đã mất của họ, đó là tinh thần. Dù gì, với người nguyên thủy, đây chính là ý nghĩa ẩn sau của việc dùng đồ uống lên men. Mãi lâu về sau, khi con người bắt đầu phát triển luân xa tùng thái dương và với luân xa đó là bản chất cảm xúc của y, một sự kiện tinh thần ở mức độ phát triển tinh thần của y lúc đó, sự tăng cường cảm xúc đã được kích thích bởi rượu, nó củng cố khái niệm về những phẩm chất tinh thần của thức uống này. Ngày nay, với những người trên đường đạo, tách rời khỏi sự chấp nhận những cảm xúc, hướng về sự phân cực trí tuệ là yêu cầu cho những yếu tố mang tính tinh thần, và rượu, mặc dù có thể mang đến những khoảnh khắc mờ ảo những ký ức nguyên mẫu về những vinh quang tinh thần trong quá khứ, thì nó cũng không phải là một cách bổ trợ hay là một giấy thông hành cho sự phát triển tâm linh. Tuy nhiên, từ những ngày xa xưa nhất, rượu đã được các tu sĩ và thầy thuốc sử dụng, và việc uống rượu luôn luôn nằm trong các nhóm nghi lễ kèm theo các nghi thức thích hợp, với lời cầu nguyện và những câu thần chú xướng lên bởi các vị chức sắc trong các bộ lạc. Việc hò hát và kể chuyện mang ý nghĩa gợi nhớ những kỷ niệm về vinh quang xưa cũ. Các điệu nhảy của những thiếu nữ và những chàng trai trẻ nhắc nhở những người trưởng thành về những gì đã mất giữa các kiếp sống mà những khiếm khuyết về thể chất do tuổi tác mang lại không còn mang tính quyết định. Việc uống rượu hay chúc tụng mà các chiến binh thực hiện trước và sau mỗi trận chiến không chỉ củng cố sự đoàn kết và mang lại những sự kiện đầy kịch tính, mà nó còn có tác dụng lớn giúp kích thích lòng can đảm. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nói một điều không phải để hạ thấp lòng can đảm của các binh sĩ của quân đồng minh vũ trang ở mặt trận sa mạc phía Tây, tất cả đều đồng ý rằng những xe tải rượu vang hay rượu mạnh của Palestine là một dấu hiệu được chào đón trong suốt khoảng thời gian dài thất bại triền miên trước khi giành chiến thắng cuối cùng trong sa mạc, và những người chỉ huy, ngay cả dưới sự lãnh đạo của vị thống chế Montgomery ở Alemin giống như các nhà thanh giáo, chắc chắn đã được trao mọi cơ hội để tiến ra phía trước mặt trận. Sau chiến tranh, nhiều nỗ lực lớn được thực hiện nhằm duy trì tình đồng chí thân thiết thông qua các cuộc hội ngộ được củng cố bởi những người yêu thích uống rượu, nhưng chúng cũng chỉ như những ngọn nến mờ nhạt dưới ánh sáng mặt trời là các hiệp hội thời chiến, và việc học lớp của các nhóm đại học và các cuộc tụ họp, old boys, những cậu trai già cũng không có gì khá hơn. Nhưng chúng đều là những minh chứng cho sự duy trì mạnh mẽ một truyền thống cổ xưa mà những kinh nghiệm phấn khích nhất đạt được khi say rượu. Ở Hy Lạp và sau đó là Rome, các lễ hội uống rượu kèm theo các nghi thức của các giáo phái Dionysus và Bắc Chúc, thờ thần rượu. Điều này không phải là những sự kiện ngẫu nhiên và vô nghĩa. Chân sư Robert Browning chỉ ra rằng việc sử dụng các sản phẩm từ cây nho trong các giáo phái này, trong lúc say xỉn, là biểu tượng cho hiểu biết huyền bí cho rằng trục trái đất nghiêng và chuyển động của nó thỉnh thoảng cũng rung lắc. Chỉ mới gần đây, những kiến thức của ngài mới được chứng minh là có tầm quan trọng. Sự xuất hiện của kỷ băng hà, quy mô và độ dài của chúng có liên quan đến các nhân tố này. Thêm vào đó, thông qua sự say xỉn của người khác, điểm đạo đồ sẽ nhìn ra được sự thiếu kiểm soát là như thế nào, và để chống lại sự mất cân bằng, bất hài hòa và mất kiểm soát là đặt họ trong thử nghiệm với tác động của rượu. Chúng ta sẽ quan sát sự liên quan của thông tin này với cùng chủ đề vào thời điểm thích hợp. Các giáo phái Dionysian nhận thức rõ rằng rượu thúc đẩy việc giải phóng vô cùng quý giá và đáng thèm muốn ở người đệ tử. Rất đáng để xem xét vấn đề này một cách chi tiết để có những hiểu biết về khía cạnh bí truyền của chứng nghiện rượu. Một rối loạn Atlanten, An Atlanten Disorder. Không còn gì nghi ngờ về việc nghiện rượu là một tình trạng của sự yếu đuối đã được kế thừa từ thời kỳ Atlantis. Các nhóm linh hồn Atlanten đang cùng nhau tái sinh, và một phần nhiệm vụ của họ là giảm bớt karma của thực thể vũ trụ vĩ đại đang sử dụng giống dân chánh Atlanten như là thể vật lý biểu lộ của ngài. Nhiều người trong chúng ta có thể vật lý của giống dân Atlanten trong mình, vẫn nhạy cảm với các rối loạn Atlanten. Tác động của sự căng thẳng được mang đến trong xã hội ngày nay chính là biểu hiện của những điểm yếu trong thời kỳ Atlanten. Thuật giả kim của rượu, The Alchemy of Alcohol. Về mặt hóa học, rượu có liên quan với nước thông qua nhóm nguyên tử hydroxin, OH, của nó. Nước, hoặc H2O, hay có thể đọc là HOH, về mặt kỹ thuật là hydrolacho. Giống như nước, rượu có một số đặc tính đáng kinh ngạc và độc đáo, và cũng giống như nước, phần lớn rượu được hấp thụ qua thành dạ dày đi trực tiếp vào trong máu. Oxy tự nó cũng có thể được hấp thụ qua thành niêm mạc dạ dày ở trẻ sơ sinh. Thật vậy, vào 30 tỷ năm trước, ở thuở ban sơ của mình, nhân loại vẫn phải vật lộn với các vấn đề oxy hóa tại dạ dày, chúng được sử dụng như một cơ quan phụ trợ của phổi, và một bộ phận hấp thụ glucose dưới dạng nước ép và các chất lên men, rất lâu trước khi sự tiêu hóa các loại rau và trái cây dạng rắn đòi hỏi sự kéo dài của đường ruột và biệt hóa cấu trúc hình thái của nó. Trạng thái ngây ngất, như được hiểu bởi khoa học bí truyền, là kết quả từ những chuyển dịch đột ngột và tuôn trào năng lượng trong thể dĩ thái và hào quang. Rượu cung cấp cho cơ thể vật lý một sự gia tăng năng lượng lớn lao. Nó là một loại thực phẩm, nhưng là một thực phẩm có giá trị calo gấp đôi của protein và carbohydrate. Về giá trị calo, chỉ có chất béo là cao hơn rượu. Nhưng thông qua các tác động tới sự lưu chuyển của máu và một cách gián tiếp, thúc đẩy prana qua não bộ và hệ thống thần kinh mà rượu điều khiển con người, và thông qua việc loại bỏ các sự ức chế, nó làm cho người uống trở nên bốc đồng. Rượu gây ức chế những trung khu quan trọng trong não bộ và loại bỏ tác động của dây thần kinh phế vị vốn làm giảm tốc độ co bóp của tim. Nó trở thành một khí cụ của ảo ảnh, Maya, một phần của ảo ảnh vĩ đại mà tất cả con người đều bị cám dỗ. Nó đem những tác động của Maya xuống tận các tế bào của cơ thể. Chúng ta cảm thấy tốt hơn khi có rượu, và vì vậy, chúng ta cho rằng chúng ta uống rượu sẽ ổn hơn. Khao khát có được những trải nghiệm mới, được đáp ứng và an toàn. Tất cả đều mang đến sự giải phóng thay vì sự kiềm chế, nhưng điều đặc biệt nhất là khát khao được công nhận. Nó là một tiên đơn giả dối, hòn đá pháp thuật giả hiệu, một nhà giả kim tài tình mà chỉ trong nháy mắt đã biến đổi chỉ trở thành vàng ròng. Sự hưng phấn mà rượu tạo ra là do tạo cho bạn niềm tin rằng bạn tốt hơn chính bản thân mình, trong khi trên thực tế, bạn đang trở nên nhỏ bé hơn và ít có năng lực hơn so với những khả năng lớn lao của bạn, ít nhất từ quan điểm của tâm lý học. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các tín đồ mới của hội Dionysus và Bắc Chúc được cho dấn vào những cám dỗ của rượu và sau đó, như những hội viên mới còn tỉnh táo, được đứng phía sau quan sát những cuộc chè chén để chứng minh với xác quyết đáng buồn rằng những gì mà sự mất kiểm soát có thể làm với tâm trí và hành động của con người, hàm ý rằng ở tất cả mọi người, trong một mức độ nào đó, bị lệ thuộc vào Maya và say sưa với thế giới vật chất. Rượu làm tâm trí giảm nhẹ nỗi đau tinh thần và thể xác bớt những đau đớn vật lý. Những cảm xúc được tự do khơi hoạt hơn, nhưng với cái giá là sự mất mát những món quà mà phải rất khó khăn chúng ta mới đạt được, món quà của sự tinh tế, sự cân bằng và cuộc sống có mục đích. Tầm nhìn và trí nhớ bị suy giảm, năng suất của hệ thống cơ bắp bị tụt xuống, và các trung tâm của não bộ dần dần bị khép lại. Nồng độ cồn trong máu, blood concentration of alcohol. 100 mg trong 100 ml tương đương chóng mặt và phấn khích. 200mg trong 100ml tương đương với say rượu và mất kiểm soát. 300mg trong 100ml tương đương với việc say như chết. 400mg trong 100ml là ngưỡng có thể tử vong, liệt hô hấp. Việc rượu làm giảm nhẹ ảnh hưởng của đau đớn lên cơ thể là dấu hiệu đầu tiên chỉ ra rằng mạng lưới dĩ thái đang dần dần mỏng đi, nếu không phải là tách ra hẳn khỏi thể xác. Không chỉ làm giảm hiệu suất vận hành của các chức năng trong cơ thể, trên thực tế nó còn làm giảm sút nguồn sinh lực quan trọng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể, cho các cơ, cho hệ thần kinh v.v. Thật là nghịch lý, kết quả của điều kiện đó cho phép thể cảm dục có ảnh hưởng gần như trực tiếp trên thể vật lý. Cảm xúc gần như không bị giới hạn. Rượu có tác dụng hết sức to lớn và, nói theo lối bí truyền, điều này có nghĩa là thể cảm dục sẽ chạm gần hơn tới những đối tượng ham muốn của nó. Trong thực tế, những lúc say rượu, thể cảm dục trở nên hoàn toàn chỉnh hợp với thể xác vật lý, ngay cả trong khi ngủ hoặc lúc hôn mê do cồn, chính nó không thể tách rời ra. Chúng ta sẽ lưu ý tầm quan trọng của hiện tượng này về sau. Tác hại của rượu với sức khỏe, heo ha giác óp an côn. Gánh nặng giải độc rượu và loại bỏ nó gần như hoàn toàn được đặt vào lá gan, cơ quan này có thể thải bỏ khoảng 1 ounce rượu mỗi giờ. Rất ít, thậm chí là không có rượu bài tiết qua thận và phổi. Điều này đặt một gánh nặng cho gan, và quan trọng hơn, trên luân xa Tùng Thái Dương, một trung tâm đã bị kích thích và vượt sự ngoài kiểm soát trong hầu hết nhân loại. Cũng đúng khi nói rượu là một loại thực phẩm có hàm lượng năng lượng cao nhưng không chứa vitamin. Nhưng cũng không đúng khi nói rằng gan sẽ không bị thoái hóa nếu người nghiện rượu ăn đủ lượng các thức ăn khác có chứa đầy đủ vitamin. Sự thật là những bằng chứng khoa học gần đây cho thấy rượu có ảnh hưởng đến tất cả các tế bào mà nó tiếp xúc, theo tạp chí khoa học Mỹ, tháng 3 năm 1976. Phát hiện này là sự khẳng định âm thầm cho một giáo lý bí truyền với lập trường cho rằng rượu là một chất độc tổng hợp, đặc biệt là với những người đang bước trên đường đạo. C. V. Đúc, Lisbeth, nhà thông thiên học lớn với khả năng nhãn thông vào đầu thế kỷ 20, khi dùng nhãn thông có thể quan sát được những tác động của rượu lên cơ thể và ông đã chỉ ra, từ 80 năm trước, rằng những tác động của rượu chính là của một chất độc tổng hợp. Cũng chính ông Lisbeth đã dạy rằng những tác hại của việc hút thuốc lá với sức khỏe ở thời điểm 60 năm trước khi Đại học Vật lý Hoàng gia đưa ra những công bố đầu tiên rằng có một sự liên quan giữa việc hút thuốc lá và bệnh ung thư phổi. Lisbeth cũng đã quan sát các khu vực quán rượu từ trên cấp độ thể cảm dục và tác động của các mãnh lực và những thực thể cảm dục đối với những người uống rượu, theo cuốn Hóa học huyền bí của C. V. Đúc, Lisbeth và Annie Besant. Rượu và những tác động của nó, Ancon and its effect. Tác giả đã có thể nhìn lại những ảnh hưởng của rượu đối với chính mình ngay trong thời kỳ hậu chiến. Kể cả việc sử dụng rượu nhẹ cũng phải từ bỏ khi ông bắt đầu tiến bước trên đường đạo khoảng 30 năm trước hoặc bị giới hạn ở mức thỉnh thoảng uống một ly rượu vang. Với sự hiểu biết về nhiều tác động của rượu nhờ kiến thức y học cũng như sự hiểu biết bí truyền của mình, tác giả đưa ra những nhận xét sau đây để có thể giúp ích mọi người. Ngay cả khi chỉ dùng rượu nhẹ nhất, nó cũng gây viêm đường tiêu hóa, gây ra chứng đầy hơi, dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Nhiễm axit, khó chịu, không thoải mái, bức bối trong người, và buồn nôn với một cơn đau đầu như búa bổ. Một sự kiệt sức kéo dài tới 2 ngày. Khía cạnh đáng buồn nhất của hiện tượng này là mất khả năng sáng tạo, cảm giác một trạng thái tinh thần vô vị như thể linh hồn đã chạy trốn đi trong giây lát. Làm tăng hoạt động của vùng lông mày, với sự kích thích trong hào quang, tương tự như giai đoạn trước một cơn đau nửa đầu. Thỉnh thoảng giai đoạn này có thể mang lại những kinh nghiệm tâm linh cao cả, thường xuất hiện các biểu tượng liên quan chặt chẽ với 24 giờ trước. Những giấc mơ rất sinh động, đặc biệt là trước khi thức giấc và thuộc loại cảnh báo, những giấc mơ tràn ngập những biểu tượng của thảm họa sắp xảy ra. Chứng mất ngủ, sẽ có khoảng 4 tiếng ngủ mê mệt sau khi uống rượu, và tiếp đó sẽ trải qua chứng mất ngủ với những triệu chứng đầu tiên của nôn nao. Một sự ghê tởm dâng lên từ bề sâu của tâm thức. Một đợt hạ đường huyết cấp, được phát hiện ra trong những năm đầu đào tạo y khoa. Những tác động này, chính nó đủ để làm nổi bật sự nhạy cảm của rượu đối với những trải nghiệm bên trong. Khi có sự bất ổn về phàm ngã, tình trạng hạ đường huyết có thể gây ra sự bùng phát chứng tâm thần phân liệt và tâm thần. Với sự ghê sợ, sẽ có một sự thanh tẩy, một sự trồi lên bề mặt của các yếu tố của kẻ chận ngõ tại thời điểm khi tâm lý ít sẵn sàng nhất và khó có thể đối phó với chúng nhất, xem cuốn Ngọc Báu trong Hoa Sen, trang 155-159, Tham Thiền trang 268-288 và Tâm lý học của người đệ tử, trang 15, 20, 65, 67 và 231 của cùng tác giả. Các khía cạnh bí truyền của rượu, Exotic Aspect of Alcoholism. Người ta biết rõ rằng khi một người bước vào thánh đạo, tất cả những điều tốt đẹp cũng như tất cả những điều xấu xa đều sẽ tăng lên trong anh ta, buộc anh ta phải đối diện mạnh mẽ với những yếu tố đó trong bản chất của mình. Những gì trên đường giáng hạ tiến hóa tạo thành các thành phần của kẻ chận ngõ của anh. Những gì trên đường thăng thượng tiến hóa hay tốt lành, tạo thành những thành phần của thiên thần của sự hiện hữu chói rạng đang nhanh chóng hợp nhất, người canh giữ cánh cửa điểm đạo, cho anh. Nó sẽ giúp người chữa lành xem xét một số vấn đề mà đệ tử gặp phải trong việc xử lý các rối loạn trong thể trí và thể cảm xúc ở tam hạ thể trong một quá trình được gọi là sự giải tỏa cảm xúc. Với sự gia tăng tính nhạy bén của mình, với sức mạnh to lớn hơn và với mục đích và định hướng rõ ràng trong tâm trí, người đệ tử chấp nhận thách thức được mang đến không chỉ bằng cách phơi bày những kỷ niệm và kinh nghiệm trong kiếp sống này, mà còn cả của những kiếp trước kia, tất cả tạo nên kẻ chận ngõ hiện tại của tâm thức trong giai đoạn đầu của người đệ tử. Kẻ chận ngõ là một thực thể không hề dễ chịu, các thành phần của nó là chất liệu cảm dục ở cấp độ thấp nhất. Nó rình rập người sơ cơ, thu hút chất liệu của nó từ y trong những lúc sợ hãi, lo lắng, kinh sợ và những suy nghĩ tiêu cực khác trong y, trong lúc thể cảm dục chưa được tích hợp, bị phá vỡ. Kẻ chận ngõ tạo nên vòng xoáy tiêu cực trong trường lực mà người đệ tử là một cực dương và cho ra. Việc phá hủy của thực thể này xuất hiện khi xảy ra sự đối đầu và sự thực về nó được nhận ra. Dòng chảy của những năng lượng hào quang về nó ngưng lại, và do những ngăn cách toàn bộ, nó yếu dần và héo tàn. Nhưng là một thực thể, nó sẽ chiến đấu cho sự tồn tại của nó, tận dụng mọi cơ hội để làm nổi bật bất kỳ một sự bộc phát hay cảm xúc tiêu cực nào nổi lên với sự hiện diện của nó ngay vào thời điểm khi người đệ tử đang chuyển sự tập trung của mình từ thế giới bên ngoài vào thế giới bên trong. Cuối cùng, nó sẽ được thay thế bằng sự sinh trưởng và tăng trưởng ổn định của thiên thần hiện hữu chói rạng, đại diện cho các cấu trúc trong thể Atma, Bồ Đề và Manas đang trong tiến trình hình thành vào hào quang thông qua những nỗ lực thiền định không ngừng nghỉ của người đệ tử và thông qua sự phụng sự của y đối với nhân loại và sự tận tụy dành cho việc nghiên cứu các tác phẩm huyền bí kinh điển. Đó là nền móng cho người sẽ là điểm đạo đồ. Nó liên quan đến việc thay thế những tập quán cũ về cách ứng xử, định kiến hoặc những ý tưởng được thiết lập vốn thống trị tâm trí của người đệ tử từ những buổi đầu, những điều được bắt rễ từ tôn giáo và sự giáo dục mà họ nhận được. Kẻ chận ngõ của mỗi cá nhân là một phần của kẻ chận ngõ khổng lồ của toàn nhân loại. Nó được tạo nên từ những ám ảnh tập thể, những thói quen và dạng thức tư duy của nhân loại. Trong việc tiêu diệt kẻ chận ngõ của chính mình, y thực hiện hành động phụng sự nhân loại, nhờ đó, y cũng đã làm giảm đi hiệu lực của thực thể hành tinh khổng lồ đó, thứ neo đậu vào các tầng thấp nhất của thế giới cảm dục. Kẻ chận ngõ này là một phần của vô thức tập thể được mô tả bởi giáo sư Cát Dung. The Psycholo of Discipelit, 15-17, bởi cùng tác giả. Tiến sĩ Francis Mechang có một bình luận rất hay về khía cạnh bí truyền của thực hành triết lý Dionysian tại Hy Lạp. Đất nước nhỏ bé này đã cho thế giới vô số những huyền thoại có ý nghĩa lớn lao. Prometheus, Jackson, Hercules, Theseus, Oedipus, tất cả những cái tên này khơi dậy những điều ý nghĩa. Tuy nhiên, có một vị thần Hy Lạp, người được bàn luận khá nhiều mặc dù biểu tượng về Ngài nhận được sự tôn trọng lớn lao trong xã hội hiện đại. Tôi nói về Dionysus, người thường được biết đến như là Bắc Chúc, vị thần của rượu. Những tín đồ của Ngài trong xã hội hiện đại dường như có rất ít hiểu biết về vị thần mà họ kính trọng. Chỉ có một vài câu chuyện tản mạn về Dionysus còn truyền tụng trong chúng ta. Ngài là con trai của Jupiter, sao mộc, rượu và ngô được cúng dường cho Ngài. Những người tham dự vào nghi lễ do Ngài thực hiện đã đạt đến trạng thái ngây ngất trong một cảm nhận hợp nhất với thần tính. Vua Midas cũng có sự kết giao với vị thần này. Làm bạn với Dionysus, nhà vua được phép yêu cầu bất cứ điều gì ông muốn. Ông đã bày tỏ mong muốn rằng, mọi thứ ông chạm vào đều biến thành vàng. Mong muốn trở thành hiện thực, nhưng nó không hề mang đến cho Midas niềm hạnh phúc, vì đến cả thức ăn cũng chẳng thể ăn được. Những thủy thủ, người đã bán Dionysus thành nô lệ, bị biến thành cá heo. Vua Panther, người ngăn cấm việc tổ chức các nghi lễ Dionysian, đã bị chết vì hậu quả của sự phản đối của ông ta. Chúng ta được kể lại rằng vở kịch Hy Lạp phát nguồn từ các lễ hội Dionysian. Trong những nghi lễ Eleusinian, Dionysus chiếm một vị trí quan trọng. Rượu, tiền bạc và những biểu tượng đầy kịch tính của xung đột gay gắt xuyên suốt nhiều thế kỷ được nhấn mạnh bởi những huyền thoại này. Sự say xỉn vì nho chỉ là một biểu tượng của chân phúc khi được hợp nhất với tinh thần. Sự phấn khích do việc uống rượu vang mang đến cho cơ thể chỉ là một báo trước của sự thăng hoa được cảm hứng từ những ý tưởng sáng tạo. Dionysus tượng trưng cho sự tuôn chảy không ngừng của năng lượng cảm hứng, giúp phá vỡ các cách thức và các mô hình đã được thiết lập trước đó. Say rượu, cũng như sex, chỉ là những bậc thang thấp nhất của huyền nhiệm vĩ đại. Sự mở rộng và hợp nhất có những ý nghĩa khác nhau ở những điểm khác nhau trong vòng xoắn ốc tăng dần của tâm thức. Sự say xỉn của linh hồn đối với sự say xỉn của cơ thể giống như ánh lửa đối với cái bóng mà nó tạo ra. Những người không thể giải quyết được những mâu thuẫn của họ ở cấp độ linh hồn sẽ tìm kiếm sự cứu trợ trong sự hợp nhất tiêu cực ngụ trong sự quên lãng của rượu. Trung tâm của vở kịch là sự mâu thuẫn nảy sinh từ ý thức con người về sự nhị nguyên, chia tách, chia rẽ. Y đau khổ không ngừng, luôn kiếm tìm giải pháp cho sự bất hòa của mình. Y tìm kiếm sự hợp nhất trong quan hệ tình dục, y tìm kiếm sự mở rộng trong uống rượu. Dionysus đưa ra các kỹ thuật cao hơn để đạt được mức độ biểu hiện tinh tế hơn để hướng tới những khuynh hướng này. Sự hợp nhất với linh hồn và sự mở rộng của tâm thức là kết quả từ việc quên đi bản thân mình là quà tặng của Dionysus, điều vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Trong vở kịch đó, chúng ta thấy những nỗ lực của con người để cụ thể hóa những mâu thuẫn của họ nhằm đạt được sự hiểu biết. Sự ngây ngất của những nhà thơ và những nhà thần bí là biểu hiện của sự say rượu trên một tầm mức cao hơn của nhận thức. Vua Midas, khi cả tâm trí chỉ nghĩ tới vàng, đã chẳng có lợi lạc gì từ sự rộng lượng của vị thần cũng như những người kế vị hiện đại của nhà vua. Người ta nói rằng, các nghi lễ của Dionysus cho đến ngày nay vẫn còn đang được thực hiện. Thân thể của ngài hạt ngô được ăn, và máu của ngài cây nho được uống. Tuy nhiên, những người tham gia vào nghi thức này thường không biết về vị thần mà họ tôn kính cũng như các tương ứng tinh thần mà biểu tượng bên ngoài hướng đến. Kho báu vàng của Francis Mekang, trang 253-254. Các chất có cồn, hợp nhất hay độc tố, spiritus, union or poison. Có những ý kiến cho rằng, sự khao khát rượu chỉ đơn thuần là một biểu hiện bề ngoại của sự thôi thúc hợp nhất với tinh thần từ bên trong. Đồng tình với quan điểm này, các Jung đã chỉ ra rằng, trong tiếng Latin, từ rượu được viết spiritus và nó giống hệt với từ mà tiếng Latin sử dụng cho một kinh nghiệm tôn giáo cao hơn. Có lẽ, bức thư của giáo sư Jung cần được trích dẫn đầy đủ. Tôi đã không còn tin tức gì của Roland Hart nữa và thường tự hỏi số phận của anh ấy ra sao. Trong cuộc trao đổi giữa chúng tôi đã được kể lại chi tiết với các bạn, có một khía cạnh mà anh ấy không hề biết. Lý do tôi đã không thể nói với anh ấy mọi thứ vì trong những ngày đó tôi phải hết sức cẩn thận về những gì tôi nói. Tôi đã phát hiện ra rằng tôi bị hiểu lầm theo mọi cách có thể. Vì vậy, tôi đã rất thận trọng khi nói chuyện với Roland Hart, nhưng điều mà tôi thực sự suy nghĩ đến là kết quả của rất nhiều kinh nghiệm với những người thuộc tuyết giống anh. Sự thèm khát rượu của anh ấy cũng giống, ở một mức độ thấp, sự khao khát tinh thần đối với việc được là toàn thể. Điều này được thể hiện trong ngôn ngữ Trung Cổ, sự hợp nhất với Thượng Đế, hỡi Đức Chúa Trời, linh hồn tôi mong ước Chúa, như chú nai thèm khát dòng suối nhỏ, Psalm 42:1. Bằng cách nào mà một người có thể hiểu được hàm ý của ngôn từ mà không bị hiểu sai lệch đi trong thời đại hiện nay? Chỉ có một cách chính đáng duy nhất để trải nghiệm điều đó là hãy để nó thực sự xảy ra với bạn, và điều đó chỉ có được khi bạn tiến bước trên đường đạo, con đường dẫn dắt bạn đến với sự hiểu biết cao hơn. Bạn có thể được dẫn dắt đến mục tiêu bởi một hành động vẻ vang hoặc thông qua một liên hệ cá nhân và chân thực với bạn bè, hoặc thông qua những hiểu biết ở tầm cao hơn trong tâm trí, vượt ra ngoài giới hạn của chủ nghĩa duy lý. Từ bức thư của bạn tôi hiểu rằng Roland Hart đã chọn theo cách thứ hai, cách mà trong nhiều hoàn cảnh, là lựa chọn tốt nhất. Tôi tin chắc rằng những nguyên tắc tội ác đang thịnh hành trong thế giới này biến những nhu cầu tâm linh tiềm ẩn rơi vào vòng trầm luân nếu nó không được ngăn ngừa lại bởi những hiểu biết tôn giáo thực sự hoặc bởi bức tường bảo vệ của cộng đồng nhân loại. Một người bình thường, không được bảo vệ bởi một mãnh lực từ trên cao và bị cô lập trong xã hội, sẽ không thể chống lại được sức mạnh của cái ác, cái được gọi là sự khôn khéo của quỷ dữ. Nhưng việc sử dụng từ ngữ như vậy làm nảy sinh rất nhiều hiểu lầm đến mức người ta chỉ có thể giữ một khoảng cách với chúng nhiều nhất có thể. Đây là những lý do giải thích tại sao tôi không thể đưa ra lời giải thích đầy đủ và cặn kẽ cho Roland Hart, nhưng tôi đang mạo hiểm với bạn bởi vì từ lá thư rất chân thành và trung thực của bạn tôi khẳng định rằng bạn đã có được một góc nhìn trên tầm những quan điểm sai lạc thường nghe về tác động của rượu. Bạn thấy đấy, alcohol, trong tiếng Latin là spiritus, và bạn dùng cùng một từ này để biểu đạt những kinh nghiệm tu hành tôn giáo cao nhất cũng như cho độc chất suy đồi nhất. Công thức hữu ích là FPIRITUSCONTRAFPIRITUM, chất cồn đối lập với tinh thần. Rượu vang, tạp chí quốc tế ra hàng tháng về rượu, Vôn. 24, số 8, tháng 1 năm 1968. Nếu điều này là hoàn toàn đúng với những người nghiện rượu, nó sẽ giải thích vì sao mà điều kiện phát triển dường như đứng lại khi lối sống, hôn nhân, nghề nghiệp, văn hóa không cho phép linh hồn biểu đạt. Đầu vào cho dòng chảy tinh thần bị cản trở bởi vì không có dòng chảy ra hoặc không thể biểu hiện chúng trong một môi trường ngột ngạt và cằn cỗi. Điều đó không có nghĩa rằng người nghiện rượu là không sáng tạo, có nhiều người cực kỳ sáng tạo, nhưng liệu mục đích của linh hồn họ có được biểu hiện trong sự sáng tạo của họ hay không thì lại là một vấn đề khác. Karma của chứng nghiện rượu, sự cần thiết cho sự chú tâm, the karma of alcoholism, the need for attention. Tất cả các cá nhân, ở một thời điểm nào đó trong một kiếp sống nào đó, phải đối mặt với vấn đề của chứng nghiện rượu để được thử nghiệm với rượu và tìm kiếm mong muốn. Không có một lĩnh vực nào của trải nghiệm con người mà chân thần không ném tam hạ thể của mình vào, bởi vì chính nhờ vượt qua mọi khía cạnh của mạng lưới vật chất mà chân thần đạt được sức mạnh tinh thần bền vững. Động cơ của nhiều cá nhân rất đa dạng và mãnh liệt đến mức không thể nghe thấy tiếng gọi của linh hồn, tiếng nói của lương tri. Khi những hoàn cảnh này tiếp tục từ kiếp này đến kiếp khác, linh hồn có thể lựa chọn một kiếp sống trong đó tất cả động cơ đều được tập trung vào một khao khát riêng tư thật mãnh liệt, đó là rượu. Sự tập trung được chuyển hướng từ nhiều mối quan tâm rộng khắp sang một vấn đề sẽ giúp cho công việc của linh hồn được thực hiện dễ dàng hơn. Nó làm giảm số lượng những kiếp sống cần thiết để phá vỡ những bám chấp chặt chẽ của tam hạ thể với thế giới vật chất. Trong những kiếp trước, người nghiện rượu đã nắm giữ những vị trí cao trong xã hội. Ở đó, y là trung tâm chú ý của mọi ánh nhìn, của sự ca tụng, sùng bái, thậm chí được tôn sùng như vị anh hùng. Thế nhưng, y lại lạm dụng vị trí của mình. Thay vì trở thành một tấm gương, một nhà lãnh đạo người dân của mình, y trở nên bị ảo cảm. Y đã quá điên cuồng bởi địa vị của y, sự hấp dẫn mạnh mẽ của nó, bởi sự rung động cảm giác mà nó mang đến, sự đảm bảo an toàn và sự gia tăng về tầm vóc. Y đã không để địa vị và vị trí của mình có tác động tốt, phớt lờ những đau khổ của quần chúng, những lời thỉnh cầu của những người yếu ớt và không có tiếng nói. Thay vào đó, y lại phát triển một khát khao quyền lực, đến mức gần như là hoang tưởng. Người ta nói rằng, có một luật lệ dành cho con người này và một luật khác dành cho những người rốt tốt đẹp. Cũng giống như nhiều người tốt đẹp, những người lãnh đạo ảo tưởng này đã lạm dụng những luật lệ và sau đó đã phải đối mặt với nghiệp quả từ những hành động của họ. Nhiều người tốt sử dụng các quy luật một cách công bằng và sáng suốt, còn những người khác thì lạm dụng nó. Điều đó thật đúng với nhóm nghiệp quả này, những người quyền lực, những người đã lạm dụng vị trí cao của họ và phải trả giá cho những sai lạc mà họ đã làm trong những kiếp sống trước kia bằng chứng nghiện rượu. Nhưng tại sao lại là chứng nghiện rượu? Trong kiếp sống hiện tại, người nghiện rượu một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng vì những lý do hoàn toàn khác. Bây giờ, anh ta là tâm điểm của mọi ánh nhìn bởi sự suy sụp của chính anh ta. Anh ta trở thành một tiêu điểm cho sự chế nhạo, ghét bỏ và khinh miệt. Trong trạng thái say xỉn của mình, anh ta thường có những hành động tự cao và ý muốn khoe khoang chính bản thân mình, những suy nghĩ hoang tưởng, những kế hoạch vĩ đại và nhiều điều bộ bất thường. Nhưng giờ đây, chẳng có ai bị lừa dối bởi những trò như vậy nữa. Con lắc đã đổi hướng ngược lại. Những ân oán này là của tôi sẽ trả giá cho nó, Chúa đã nói thế. Những hậu quả nghiệp quả, Kamik Rasun. Có nhiều kết quả nghiệp quả của chứng nghiện rượu như có những lỗi lầm phạm phải do ảnh hưởng của nó. Có lẽ, liên quan nhất trong thời đại của chúng ta là karma của việc lái xe trong tình trạng say xỉn. Tôi đã xin chân sư Robert Browning cho tôi một hình ảnh trực quan về karma cho hành động vô trách nhiệm của một người lái xe khi uống rượu, không quan tâm đến những người có thể bị đe dọa vì khả năng điều khiển kém chính xác do uống rượu. Vẫn như mọi khi, trong những ấn tượng trực quan lóe lên trong trí của chân sư, bạn và chính bạn phải trở thành nhân vật trung tâm, không ai khuyến khích bạn có một kinh nghiệm thông qua việc yêu cầu được đưa ra những ấn tượng trực quan khi tìm hiểu bí truyền về nguyên nhân của những chứng bệnh như viêm khớp dạng thấp và ung thư. Theo cách đó, tôi đã trở thành nhân vật trung tâm, với một cảnh tượng về tôi như sau. Tôi đang đứng bên sườn đồi, nhìn về phía bên trái nơi có một con đường bộ xa xa. Một nhóm trẻ em đang đứng bên lề đường, chúng muốn băng qua con đường đó. Chúng quan sát cẩn thận phía bên phải và sau đó là phía bên trái để chắc chắn rằng không có phương tiện nào đang đến, Sau đó, tay trong tay và bắt đầu đi nhanh qua con đường. Bất thình lình, một chiếc xe ô tô xuất hiện trên sườn đồi và lao về phía lũ trẻ với tốc độ chết người. Thật khủng khiếp, chúng chạy tán loạn, nhưng lũ trẻ không thoát. Chiếc xe lao tới và hút vào lũ trẻ. Tôi thật sự kinh hoàng. Khung cảnh đó mờ dần đi và sau đó cảnh khác lại hiện lên. Bây giờ, có tiếng còi tàu xa xa. Tôi nhìn về phía bên phải và thấy có một khúc cua gấp trên đường ray đi xuống phía thung lũng. Từ khúc cua đó, có một con đường cắt ngang qua cây cầu. Có thể thấy con tàu đang đi với tốc độ quá nhanh khi vào khúc cua. Người lái tàu đang say rượu. Con tàu lao xuống mép đường cua đó vào sâu trong hẻm núi bên dưới. Những tiếng la hét của những người mắc kẹt và sắp chết vẳng lên tận chỗ tôi đứng. Tôi chạy xuống nơi gặp nạn. Một cảnh tượng tang hoang khủng khiếp. Giữa làn khói và bụi đó, tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong đống đổ nát, la liệt xung quanh là những người bị trọng thương. Tất cả mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, và trong sự yên lặng khủng khiếp đó, tôi đã nhận ra rằng tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi dừng khựng lại giữa đường ray và khóc. Có chuyện gì vậy? Mọi thứ như dừng lại, và sau đó, một người nào đó run rẩy thốt lên, anh là bác sĩ duy nhất ở đây. Anh phải giúp chúng tôi. Tôi sững sờ. Tôi không có thuốc, không có dụng cụ phẫu thuật, chẳng có gì cả. Trách nhiệm cho vị trí của tôi thật là quá lớn. Tôi đã trở thành trung tâm chú ý của mọi con mắt. Tôi như bị nghiền nát bởi trọng trách kinh khủng trong hoàn cảnh ấy vì những người đàn ông, những người phụ nữ, và cả những em bé đang khóc lóc van lơn để được tôi giúp đỡ. Đó là karma của việc lái xe trong tình trạng say xỉn. Trong những kiếp sống sắp tới, những kẻ vi phạm sẽ phải đối mặt với những tình huống phải chịu những trọng trách to lớn, những trọng trách vượt quá khả năng của họ. Khi đó, họ sẽ được mang đến những cơ hội để thanh toán những nghiệp quả của sự vô trách nhiệm, điều mà họ gây nên trong những lúc lái xe trong tình trạng say xỉn của kiếp sống trước đó. Hiệu quả trị liệu của tính trách nhiệm, Therapeutic Effect of Responsibility. Thật khó để gợi ý rằng việc gánh vác trách nhiệm là một phần của liệu pháp chữa chứng nghiện rượu. Có trời biết rằng họ có đủ điều để đấu tranh như đang hiện hữu. Nhưng ở đâu có sự hiểu biết bí truyền, ở đâu sức mạnh tinh thần đang trở lại, một phần của sự phục hồi là thông qua việc gánh vác những trách nhiệm cho nhân loại vượt quá mức bình thường một sinh linh nhạy cảm phải đối mặt. Nói một cách đơn giản, liệu pháp tốt nhất trong tất cả là dẫn tới sự kỷ luật, quan tâm đến phúc lợi cho người khác, chia sẻ trách nhiệm với đối với hành tinh này. Đây chính là con đường của người đệ tử. Nhưng, tất nhiên, điều này chính xác là những gì tổ chức Alcoholics Anonymous, AA, đòi hỏi, rằng những người đã thoát ra cần giúp đỡ những ai vẫn đang phải vật lộn với nó. Yếu tố tình yêu thương, The Factor of Love. Ngoài các yếu tố karma đã được trình bày, còn có một điểm yếu hết sức căn bản của những người nghiện rượu. Có một sự tắc nghẽn của dòng năng lượng hơn là sự thiếu hụt nó. Những người nghiện rượu cần tình yêu thương và cần biểu lộ tình thương. Họ phải được chỉ dạy, không phải tình thương ích kỷ, bám chấp, mà là tình thương vị tha. Không phải với thái độ tôi sẽ yêu thương bạn nếu bạn đáp lại tình yêu thương ấy, mà phải là tôi sẽ yêu thương bạn vô điều kiện. Sự phân biện giữa cái thực từ những điều không thực, việc gánh lấy trách nhiệm cho những người khác, thực hành lòng trắc ẩn với chúng sinh, đây là những sự rèn luyện có thể làm giảm đi sự tích tụ năng lượng quá lớn xung quanh luân xa tùng thái dương ở những người nghiện rượu. Nếu tự thân anh ta không thể khơi gợi lên những phẩm chất này, thì những người trị liệu huyền môn nên áp dụng những phẩm chất đó dành cho những người nghiện rượu. Sự kích thích xung quanh vùng luân xa tim sẽ tẩy rửa sự căng thẳng và cởi bỏ những sự bám giữ của những thực thể bám trong anh ta. Liệu pháp tâm lý trị liệu, Psychotheta Trimten. Những người nghiện rượu không có đủ sức mạnh để truyền dẫn năng lượng từ luân xa tùng thái dương, luân xa nằm dưới cơ hoành, lên luân xa tim, tức luân xa trên cơ hoành. Năng lượng của luân xa này, tùng thái dương, gần như thiên hoàn toàn về tình cảm và bám chấp. Bị ngăn trở bởi những cảm xúc trong các vấn đề hàng ngày, những bám chấp của anh ta nhanh chóng tập trung vào những điều mà anh ta có thể nắm giữ chắc, những điều sẽ giúp anh ta thay thế cho hàng loạt những hình ảnh đổ vỡ, những thần tượng mà anh ta đã dựng lên cho chính mình để thờ phụng, và cuộc sống đã tàn phá một cách thô bạo. Vị chân sư cao cả của Minh Triết và chúa tể của bác ái, Đức Ca Hát, trong kiếp sống trước của ngài là Thánh Francis of Assisi đã sử dụng những từ này. Hỡi Thượng Đế, xin hãy ban cho con sự bình thản để con chấp nhận những điều mà con không thể thay đổi, sự can đảm để thay đổi được những điều mà con có thể làm, và minh triết để biết được sự khác biệt. Nó đã được sử dụng như là lời cầu nguyện bình an của tổ chức quốc tế Alcoholics Anonymous, à. Thật dễ hiểu tại sao với AA lời cầu nguyện này lại thành công như vậy. Nó cộng hưởng rất nhiều khía cạnh của cung bác ái, minh triết, trong đó có tính đại đồng, có lòng trắc ẩn, có phụng sự nhân loại, với các học viên và các nhà trị liệu huyền môn sẽ thật tốt khi suy ngẫm về những mục đích và phương pháp của nó. Đức tin vào Thượng Đế và quy luật tự nhiên, đối chiếu điều này với Karma. Tự soi xét một cách thẳng thắn. Tham thiền sử dụng những kỹ thuật tương tự. Sẵn sàng thừa nhận và sửa chữa những lỗi lầm cho người khác, đối mặt với Karma của kiếp sống này. Một niềm tin vào nhân loại, khái niệm về tình huynh đệ đại đồng. Sự hiến dâng để cứu những người chân thành mong muốn vượt qua chứng nghiện rượu bằng cách giúp họ cai nghiện thành công. Có phải tôi là người chăm sóc cho huynh đệ tôi? Với nhà huyền môn học, câu trả lời là có. Liệu pháp tâm lý nhóm, Group Psychotherapy. Hệ thống trị liệu tâm lý của tổ chức AA đã giúp phục hồi cho người nghiện rượu tốt hơn là sự phối hợp giữa việc dùng thuốc Tây Y, tâm lý học và tâm thần học. Nó được thúc đẩy bởi nhu cầu sinh tồn của mỗi thành viên hơn là do sự tò mò khoa học của nền y học chính thống hoặc của kỷ luật mù quáng trong mối liên hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc điều trị liệu pháp nhóm cho vấn đề nghiện rượu. Một phong trào thiểu số, tìm kiếm công lý trong một thế giới, nơi đã coi những người nghiện rượu như là quỷ dữ và trái đạo đức, tổ chức AA trao cho người nghiện rượu những gì mà họ luôn mong muốn, sự chấp nhận của xã hội nhờ một nhóm quan tâm và thấu hiểu họ, đặc biệt là lúc họ yếu đuối khó khăn nhất. Những đặc điểm nổi bật của những người nghiện rượu vào lúc họ yếu đuối nhất đó là động lực sai trái, mọi thứ đều được nướng vào những cuộc chè chén. Sự chia rẽ, anh ta sẽ uống rượu một mình, không có điểm dừng, và có thái độ thù địch với những ai không nghiện rượu. Sự thờ ơ, độc ác, ích kỷ, vô ơn. Tất cả những điều này là những biểu hiện đối lập với bác ái, minh triết. Liệu pháp tối thiểu có thể làm là hãy chỉ định phép trị liệu Flaudremdi, liệu pháp trị liệu bằng hoa, cho những triệu chứng này. Xét tới bệnh sử trước khi chỉ định, danh sách được đưa ra ở trên, không phải đã là đầy đủ, sẽ hỗ trợ cho các yêu cầu đơn giản của các bác sĩ chuyên khoa. Khi chúng ta nhìn lại các mức độ suy sụp khác nhau mà bệnh nhân nghiện rượu trải qua trong hành trình đi xuống đến hố địa ngục của anh ta, chúng ta hãy đối chiếu với tình trạng của linh hồn, tình trạng của thể trí, của thể cảm dục, của thể dĩ thái và cuối cùng là thể xác với hàng loạt các triệu chứng. Bắt đầu với những nỗi sợ không tên, phương pháp trị liệu Flaudremdi được chỉ định sẽ là ASPEN, cây dương lá rung, cho những người run rẩy với nỗi sợ, đặc biệt là một sự sợ hãi không tên, đa phần những người nghiện rượu sẽ để lộ hay che giấu, tùy theo tính khí của họ. Cũng có thể cung cấp cho bệnh nhân ARIMONI, cỏ ngưu bàn, thay cho nỗi thèm rượu. Điều kiện tiên quyết của cách điều trị này là ngưng hoàn toàn việc uống rượu, và ARIMONI có thể giúp anh ta trong những lúc đấu tranh vô vọng nhất. Về mặt tình cảm, bệnh nhân sẽ cần đến sự hỗ trợ của các bác sĩ trị liệu làm sao có thể giúp họ thoát khỏi cảm giác chán ghét cao độ với bản thân mình, như thể anh ta muốn gột rửa sạch sẽ chính mình. Bất cứ ai ở một thời điểm nào đó ở mức độ vật lý đều đã từng trải qua những khó khăn khi không kịp đi vào nhà tắm, như trong hành trình trên máy bay, tàu hỏa chật chội và những chuyến xe buýt đều có thể có mong muốn như vậy. CRAB Apple, táo dại, là liệu pháp Flaudremdi, trị liệu bằng hoa, khắc phục để loại bỏ cảm giác tội lỗi và thù ghét. Sau giai đoạn suy sụp thể dĩ thái ở bệnh nhân, đến giai đoạn kiệt sức ở thể xác khi mà dường như máu huyết bị rút khỏi cơ thể người nghiện rượu, khi không có năng lượng sống nào xuyên qua được lưới dĩ thái, prana cũng không thể đi qua được. Oli, lá ô liu, là liệu pháp khắc phục cho sự kiệt quệ về mặt thể xác này đối với sự phục hồi thể dĩ thái của anh ta. Sau đó, đối với sự tuyệt vọng, nghi ngờ và trầm cảm, sẽ xâm chiếm bệnh nhân từ thể cảm dục để làm suy yếu tất cả những nỗ lực phục hồi của người nghiện. Lúc này, hãy đưa cho anh ấy GENTIAN, cây long đẩm. Tiếp đó là xem xét trên mức độ thể trí, nơi mà những điều kiện tiêu cực được liệt kê ở trên sẽ biểu hiện trong lịch sử tất cả các trường hợp. Ở đây, các nhà trị liệu bắt đầu phải suy nghĩ việc chỉ định bằng một loạt các biện pháp khắc phục, cả một chuỗi, cho các triệu chứng tâm thần có thể thay đổi ở một người, và sự thay đổi diễn ra rất thường xuyên, đặc biệt là với những bệnh nhân nghiện rượu. Oli, ô liu cho sự mệt mỏi tinh thần, ARIMONI, ngưu bàn cho nỗi đau khổ tinh thần và HORNBEAM, cây trăng cho những cố gắng duy trì liên tục của tinh thần. Ở đây, OAK, K Cây sồi sẽ hỗ trợ bệnh nhân đấu tranh với sự mất cân bằng về mặt tinh thần, một dạng mất cân bằng mà đa phần những người nghiện rượu đều phải đối mặt khi những người xung quanh nói với họ, ồ, được rồi, chúng tôi đã từng nghe nhiều về điều đó rồi, khi tuyệt vọng, anh ta rất cần sự thấu hiểu tràn đầy tình thương của mọi người xung quanh. Ở cấp độ linh hồn, sẽ mất ít nhất 6 tháng sau khi hồi phục, HOLLI, cây nhựa ruồi là phương thuốc cho bác ái minh triết. Và SVEETCHESNUT, rễ trung khánh giúp giải quyết các vấn đề có liên quan đến linh hồn, ví dụ, bóng đêm của linh hồn. Điều này mang người nghiện rượu trở lại mức độ mà nơi mọi thứ bắt đầu, tiếng khóc tuyệt vọng của linh hồn anh ta được nhận ra và biểu lộ. Và bây giờ, cuối cùng đã có hy vọng thực sự cho anh ta. Anh ta được duy trì bởi sức mạnh tổng hợp trong hào quang của nhóm mình, được hỗ trợ bởi liệu pháp trị liệu bằng hoa phi thường nhưng giản đơn, chứa đầy sức mạnh. Được kê toa cho anh như là một cá nhân chứ không phải cho tình trạng của anh ấy. Cuối cùng, liệu pháp có thể có được từ mức độ hiểu biết có thể đạt được từ sự chấp nhận của cộng đồng, nếu không phải là của chính bản thân người nghiện rượu, ít nhất là về những nguyên nhân thực sự đằng sau chứng nghiện rượu này. Chương 12, CHAPTER 12. Bệnh tâm thần phân liệt. Schizophrenia. Nguyên nhân, causa. Tâm thần phân liệt được mô tả là khuynh hướng được di truyền đối với rối loạn chức năng tâm lý. Khuynh hướng bệnh này với sự biểu hiện là các hành vi tâm lý bất thường có thể do căng thẳng, stress, kích hoạt và tạo ra biểu lộ. Loại cơ thể vật lý mà người bệnh tâm thần phân liệt kế thừa trên khía cạnh hệ thần kinh và các tuyến nội tiết, thể cảm dục mà người đó hình thành từ thời niên thiếu và thanh niên dưới tác động của môi trường xã hội xung quanh, và thể trí mà anh ta kiến tạo. Tất cả đóng góp vào việc tăng lên hoặc giảm thiểu đi các biểu hiện của sự bất hòa của linh hồn với các hiện thể của nó. Nơi có sự ma sát giữa hai điều trên thì các hành vi tâm thần phân liệt có thể sẽ bộc lộ. Rất nhiều nguyên nhân được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu và các bác sĩ kể từ khi bệnh tâm thần phân liệt được phát hiện ra dưới cái tên Dementia Praecox. Bệnh này thể hiện thường xuyên ở thời niên thiếu và có tỷ lệ di truyền gia đình cao. Nhưng chưa có chứng cứ cụ thể nào về yếu tố gen. Tuy nhiên, chân sư người Anh cho rằng điều đó là có cơ sở vật lý cho căn bệnh này. Nó được liên kết với các gen lặng. Khi bố mẹ mỗi người đều có một gen lặng cho chứng bệnh tâm thần phân liệt được kết hợp lại, đứa trẻ sẽ kế thừa cơ thể vật lý có khuynh hướng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Điều này có thể không thể hiện ra như dấu hiệu hay triệu chứng để y học quan tâm trừ khi có các yếu tố dẫn đến bệnh trong môi trường, ví dụ như áp lực, stress. Vậy nhiễm sắc thế nào? Điều này phải đợi ở các nghiên cứu sau. Các nhiễm sắc thể đã được sơ đồ hóa. Trong tương lai không xa, sẽ có sự hỗ trợ trong công việc này từ chân sư người Anh, nhưng thời điểm đó vẫn chưa đến. Sự không ổn định của mối quan hệ giữa thể cảm dục và thể trí được phóng đại khi có một số yếu tố gen nhất định tồn tại trong người bệnh. Điều này được nói đến, ở một ngôn ngữ khác, bởi Stransky, người mà vào năm 1904 đã tìm ra không chỉ sự kiềm chế của khả năng bộc lộ cảm xúc, mà còn vấn đề không thể kết nối và phối hợp giữa quá trình cảm xúc và lý trí của tâm. Theo cách nói huyền môn, bệnh này đối lập với cái gọi là một phàm ngã tích hợp, nơi mà sự hòa hợp giữa thể cảm dục và thể trí tự nhiên dưới sự lãnh đạo và dẫn đường của thể phàm ngã. Thể cảm xúc tự nhiên ở đó, nhưng nó được thanh lọc và kỷ luật hóa, tiến trình suy nghĩ nằm dưới sự kiểm soát và được định hướng một cách có chủ ý tới các kênh cho phép bộc lộ mục đích của linh hồn. Tôi là cái đó. Với những người không ở trên con đường đạo, tiếng gọi của phàm ngã là quan trọng. Thể trí và thể tình cảm được kết hợp với phàm ngã dẫn dắt và có chủ ý, tôi là. Ở những cá nhân mà sự chỉnh hợp còn rất thấp, phàm ngã yếu và chúng trở nên là một công cụ hữu ý của bất kỳ ý nghĩ nào xuất hiện trong thể trí hoặc các tình cảm nổi lên từ thể cảm dục. Ở chứng bệnh tâm thần phân liệt, sự kết nối của phàm ngã và các thể của nó trở nên yếu. Có sự rối loạn về kết hợp. Các luồng ý nghĩ đi theo những cách bất thường, xa rời sự điều khiển của phàm ngã cũng thiếu sự chỉnh hợp, trở nên yếu đi. Suy nghĩ thiếu logic và không mạch lạc ở thể trí và các bộ phận của nó xuất hiện, và tình trạng này cho phép các loại hình và sự phức tạp của suy nghĩ trở nên độc lập và tách biệt khỏi phàm ngã. Giờ đây có thể hiểu được tại sao biểu tượng cho bệnh này, trong ác tràm của chân sư người Anh, là một trái bóng bầu dục đang bật ngược lại, hướng của nó là không thể đoán định được. Tiếp đó sự rối bời này trở nên dễ dàng được nạp vào năng lượng cảm xúc và thống trị cả phàm ngã. Phàm ngã không có sự lựa chọn thay thế ngoài việc trở nên rời rạc và trở thành sự kết hợp lỏng lẻo của một mớ bồng bông, sự đối lập với một phàm ngã đã tích hợp. Hiện thực trên khía cạnh phàm ngã không còn tồn tại. Người mắc bệnh tâm thần phân liệt thậm chí còn không nhìn thấy, lĩnh hội được rất ít, thế giới xung quanh phàm ngã của anh ta. Anh ta nhìn mọi thứ trên phương diện nhưng cái tôi nhỏ bé hoặc sự phức tạp được kích hoạt của mình. Các nỗi sợ hãi và mong muốn trở nên to lớn tột bực và có thể dùng nhiều phương thức thể hiện. Ngoài sự quan trọng phóng đại của chúng, gây tổn hại cho phàm ngã trung tâm còn sót lại, dẫn đến sự ảo tưởng. Những sự rối loạn trong hình tư tưởng, disorder in the form of thought. Tất cả những người tâm thần phân liệt thể hiện ra điều này nếu tình trạng bệnh của họ tồn tại đủ lâu. Sự rối loạn này là kết quả của sự thiếu mục đích, một chủ đề trung tâm xung quanh những tư tưởng được hình thành, tạo ra một khái niệm có nghĩa và rõ ràng. Nó biểu hiện ở tất cả mọi người ở một mức độ nào đó. Một nhà tài phiệt kinh doanh có thể không đồng ý với điều này. Anh ta có thể sẽ nhấn mạnh rằng anh ta có một mục đích trung tâm ở cái mà anh ta làm, nhưng trên phương diện mục đích linh hồn của anh ta, các hành động của anh ta có thể là vô nghĩa, hoặc chỉ là một sự lặp lại của các hoạt động đã diễn ra trong quá khứ. Ở những người bệnh tâm thần phân liệt, thiếu một mục đích, thậm chí ở mức độ phàm ngã, bệnh này thể hiện một chuỗi các tư tưởng mà phương hướng có thể được điều chỉnh bởi bất kỳ sự xâm nhập của tư tưởng nào thay vì giữ vững nó bởi một ý tưởng quyết định trung tâm. Các tư tưởng, khi chúng được bộc lộ ra, có thể bị chệch hướng bởi cái mà đột nhiên anh ta nghe thấy, hoặc cảm thấy hoặc trực cảm chỗ này chỗ kia. Luôn có điểm gì đó chung giữa các tư tưởng của anh ta, nhưng chúng không liên quan đến một mục đích, động lực hay ý định trung tâm. Do đó, đối với người quan sát, chúng trở nên chẳng có ý nghĩa gì vì sự kết nối giữa các tư tưởng được phức tạp hóa khi các tư tưởng này phát triển và nó không liên quan gì đến một mục đích trung tâm nào đó. Ở một cấp độ khác, chúng ta có một nhóm các ý nghĩ hoặc ý tưởng chẳng dẫn đến đâu, các chuyến bay của các ý tưởng và với một số người, khi những ý tưởng này được viết ra, chúng còn thậm chí trở nên rối loạn hơn cả khi nói. Một trong những cái tên vĩ đại nhất trong nền văn học hiện đại nước Anh trong lĩnh vực tiểu thuyết là Virginia Woolf. Bà là một thiên tài trong việc miêu tả dòng tư tưởng của con người. Các tiểu thuyết của bà là kinh điển của sự xem xét nội tâm với một phong cách độc đáo chưa từng có. Tuy nhiên, ai đã từng nghiên cứu kỹ các tiểu thuyết của bà và chứng bệnh tâm thần phân liệt sẽ không thể không nhận thấy thiên tài và người điên lại có thể gần nhau đến thế. Đó là một mùa hè ở Boston, đầu những năm 90, khi anh yêu say đắm Clarissa. Có rất nhiều người ở đó, cười đùa và nói chuyện, ngồi quanh một chiếc bàn sau khi uống trà, và căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng và khói thuốc lá. Họ đang nói chuyện về một người đàn ông mới cưới cô hầu gái của anh ta, một trong số những người địa chủ lân cận mà anh đã quên tên. Anh ta cưới cô hầu gái và đưa cô tới Boston, một cuộc viếng thăm đáng sợ. Cô ăn mặc quá sức diêm dúa, như một con vẹt. Clarissa mô tả, bắt chước cô ta, và cô không ngừng nói. Cứ nói, cứ nói và cứ nói. Clarissa bắt chước cô ta. Sau đó có một người nào đó nói, có thể là Sally Seton, có sự khác biệt thật sự nào trong cảm nhận của một người khi biết rằng trước khi cưới cô ấy có bầu không? Ở trong môi trường xã hội thời điểm đó, đề tài này rất tế nhị để nói ra. Anh có thể thấy Clarissa bỗng đỏ bừng mặt. Trông có vẻ xấu hổ và nói, ôi em sẽ không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa, tất cả mọi người đang ngồi xung quanh bàn trà dường như đều bị choáng. Không khí trở nên rất nặng nề. Bà Dalloway, tác giả Virginia Woolf. Ở sự rối loạn suy nghĩ này, cá nhân không thể giới hạn chính mình vào công việc ngay trước mắt, để tập trung tâm trí vào một chủ đề nào đó. Anh ta sẽ nắm lấy bất kỳ một đối tượng tư tưởng nào xuất hiện trong tâm trí và có thể phức tạp hóa chúng và trở nên quá quan ngại với một phẩm chất tưởng tượng nào đó của đối tượng đập vào tầm mắt của anh ta. Anh ta cô lập mình trong việc này với phần còn lại của hệ thống thần kinh và bởi vì năng lượng theo sau tư tưởng, sự tập trung chú ý vào đối tượng hoặc cảnh nào trước đó trở nên được kích hoạt năng lượng. Chúng choáng lấy anh ta. Anh ta trở nên kịch hóa, cái tôi ở trong đó. Sự cách ly này có thể tiếp diễn để anh ta cuối cùng sẽ được điều hướng ra xa khỏi dòng chảy chính của các vấn đề liên quan đến mình về hướng ngược lại. Do đó, triệu chứng của người tâm thần phân liệt cho thấy sự thiếu khả năng tập trung, gia tăng mức độ cứng nhắc và mất tập trung trong các hoạt động trí tuệ. Những khuynh hướng cô lập của anh ta xảy ra với bất kỳ kích thích nào, và anh ta phản ứng quá mức với chúng, tiếp nhận một vấn đề và phát triển theo các nhánh của sự việc, đôi khi được gọi là nhân cách chia tách. Khả năng phân tách bản thân khỏi hoàn cảnh để trở thành cái tôi, trung tâm đầy kịch tính trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác, xem cuốn thiền, lý thuyết và thực hành, trang 137, của cùng tác giả. Anh ta có thể làm điều này rất nhanh chóng và bất ngờ, đặc biệt khi stress hoặc khủng hoảng khiến cho phàm ngã bình thường không giữ vững được. Chân sư Robert Browning đưa ra biểu tượng hình dung cho cách mà người tâm thần phân liệt chuyển sự chú ý từ một nhân cách này sang nhân cách khác như sau. Bạn đang ở một trận chiến xe tăng, chiếc xe của bạn trở thành mục tiêu chính. Hết lượt bắn này đến lượt bắn khác nhắm tới chiếc xe. Một người đột nhập và giết đội quân trong xe. Kẻ thù đang áp sát. Một lượt bắn nữa làm chiếc xe bùng cháy. Bạn quan sát trận chiến thông qua ống nhòm. Bạn ghi nhận thấy có nhiều cây xanh ở khu rừng gần bên. Không có chút hy vọng cứu giúp nào, bạn phải bỏ trốn. Bạn bật mạnh nắp mở ở bên trên ụ chốt và chạy thật nhanh khỏi trận địa đang bốc cháy. Giờ đây bạn tự do và đang ở giữa rừng cây. Giờ đây bạn có thể nằm xuống thoải mái và ngắm nhìn cư dân của khu rừng, những con sóc chuột đang chơi đùa, có lẽ nếu bạn nhìn gần hơn, có cả những chú lùn tí hon dưới những gốc nấm. Trận chiến xe tăng dường như đã lùi xa bởi vì bạn là một chú lùn và có những việc phải làm ở đây. Ví dụ, người bệnh tâm thần phân liệt có thể đang đứng ở lề đường vẫy tay đi nhờ xe. Mỗi lần có ai đó phóng xe bỏ qua, một sự dâng trào năng lượng qua các suy nghĩ và cảm giác không an toàn, bị từ chối, tự thương hại, trở thành chủ thể của chính chúng, các công cụ cho tâm thức của anh ta. Khi cuối cùng được mời lên cho đi nhờ, anh ta có thể sẽ không muốn nữa vì các thực thể kia đã chiếm gần như toàn bộ mối quan tâm của anh ta, một sân khấu mà cái tôi, bi kịch và hiện tại đang lấp đầy trong đó. Khi môi trường của thể phàm ngã trở nên thù địch, chống đối hoặc thiếu vắng một phàm ngã vững vàng trong đó, anh ta sẽ cố gắng thử các mảnh ghép khác của nó hoặc các cái tôi nhỏ bé, và giống như người diễn kịch đang thử những chiếc mũ mới ở trước gương. Anh ta sẽ chọn lấy và nhanh chóng đưa mình vào một vai diễn với một phàm ngã mới được kích thích bởi hình ảnh của anh ta trong chiếc mũ. Tất cả những chứng rối loạn lời nói không rõ ràng, mạch lạc, thảo luận quá nhiều những thứ không liên quan, hoặc không có khả năng nhận xét, là một phần của quá trình cô lập hóa dẫn anh ta đến với những sân khấu nhân từ hơn nơi mà anh ta có thể tự biên tự diễn cuộc đời của mình. Môi trường trong gia đình hoặc ở cơ quan hay bất kỳ nơi nào đó không cần có sự thù địch rõ ràng. Người tâm thần phân liệt sẽ có thể rất nhạy cảm đối với sự có mặt của các làn sóng cảm xúc, khiến anh ta có thể cảm nhận nó sớm hơn so với những người bình thường khác. Anh ta đặc biệt nhạy cảm với các suy nghĩ và cảm nhận của những người khác, giống như Virginia Woolf. Khi đó các yếu tố di truyền do gen trong não bộ của anh ta và bộ máy thần kinh phải đối mặt với cú đánh nghiệp quả tàn ác nhất. Sự chỉ trích của những người khác, mặc dù chỉ được biểu hiện trong tư tưởng và xúc cảm, nổi lên trong trung tâm bộ não của anh ta như là của chính anh ta, phát biểu thông qua các neuron thần kinh của chính anh ta, kết hợp chúng lại như là một tội lỗi hoặc sự uy quyền, biểu tượng hoặc sự ám ảnh. Giọng nói bên trong này, một hiện tượng rất thật với những người bệnh tâm thần phân liệt, sẽ ngày nào đó sẽ được ghi âm lại, bởi vì nó thực sự là một hiện tượng vật lý. Điều này khác với giọng nói thiên thần bên trong con người, từ sự tĩnh lặng, được những nhà thần bí và những người thông qua thiền định nghe thấy, tạo ra cầu nối với bản thể tự nhiên cao hơn của anh ta, hoặc với tâm thức của các thực thể cao hơn. Tiếng nói bên trong của người tâm thần phân liệt, đặc biệt trong những thời gian bị stress, khuyên bảo anh ta, phỉnh phờ anh ta, trấn an hoặc nhiếc móc anh ta. Bởi vì anh ta đang ở trong tình trạng stress nghiêm trọng, anh ta tiếp nhận những lời nói của giọng nói bên trong này nhiều hơn. Anh ta có thể cảm thấy rằng anh ta cần lái xe đến vùng quê để tránh xa cái môi trường thù địch xung quanh anh ta. Ngay lập tức giọng nói đó khích động, đúng đó, đi thôi, hoặc, theo như tình huống trong vở kịch mà ở đó anh ta đang là diễn viên chính, nó có thể xen vào, đồ hèn, hèn, hèn. Và mọi việc cứ tiếp diễn như vậy. Nếu thế giới bên ngoài là hoàn toàn không chịu nổi, anh ta sẽ lấy sự trấn an từ các giọng nói của mình, anh ta sẽ chú ý đến chúng. Nếu thế giới đó cải thiện, hoặc nếu anh ta có được may mắn được chữa trị bởi những nhà trị liệu hoặc tư vấn nhân từ, thì các giọng nói đó sẽ làm anh ta xấu hổ, và mặc dù chúng làm anh phân tán, anh ta không quan tâm đến chúng. Đôi khi, ở các cá nhân có yếu tố tâm linh nhiều hơn, giọng nói sẽ hòa lẫn với giấc mơ tỉnh thức hoặc các kinh nghiệm bên trong sinh động để nó trở thành như các lời chỉ dẫn hoặc huấn thị từ các đấng thiêng liêng, và điều này là một trong những biểu hiện đau khổ nhất trong tất cả các ảo giác pha trộn chân lý và cái không thật. Từ sự giả dối hãy dẫn tôi đến với chân lý. Từ bóng tối hãy đưa tôi đến với ánh sáng. Từ cái chết hãy dẫn tôi đến sự bất tử. Trong các trường hợp này, người bệnh tâm thần phân liệt sẽ được khích động để hành động, để thực hiện cuộc vận động, để trở thành một người truyền đạo. Tâm trạng có thể khiến cho anh ta coi những thứ xung quanh mình tại thời điểm đó như là sự tốt lành, đáng khích lệ, thậm chí như là một khán giả có thiện ý và tán thưởng với bất kỳ một vở diễn nào mà anh ta muốn đóng vai. Anh ta có thể mới chỉ đặt một quyển sách xuống, quyển sách này đã khuấy động anh ta, một vài nhân vật anh hùng đã bùng lên mong muốn trở thành người hùng trong anh ta. Khi đi xuống con đường dẫn vào vườn, anh ta hành động như thể mình là một người hùng La Mã thắng trận trở về đang phô diễn sự oai phong, đôi lông mày dữ tợn cong lên hướng về hai phía, người làm vườn vẫy tay chào anh ta và gọi, chào cậu. Ngay lập tức, anh ta hướng cái nhìn lãnh đạm vào ông ta và từ vị thế rất cao trả lời một cách uy nghiêm, sao ngươi dám gọi ta theo cách đó, và hài lòng với tràn cười mà câu nói tạo ra. Khi tiếp tục đi xuống dưới con đường, anh ta rẽ qua một cành cây nhỏ vắt ngang, cành cây trở nên như những biểu tượng chiến thắng, đám đông bắt đầu hô to Hosanna, Hosanna vạn tuế. Anh ta chấp thuận sự tán dương của họ, giờ đây với dáng điệu thanh cao của bậc đế vương, anh ta sẽ làm điều gì đó để giải quyết tình trạng tù túng tại đây ở Jerusalem, sau khi anh ta giải quyết xong với Pontius Pilate. Pilate với những lời cạnh khóe của hắn ta, hãy lộ diện đi và ngươi sẽ bị sỉ nhục, và ngay lập tức anh ta là công tước vùng Wellington, và hàng rào đó là những hàng ngũ bộ binh, bộ mặt căng thẳng của anh ta không đối lập với vẻ e ngại lo lắng về sự xuất hiện của tên lang lâm Masan Blucher, và cứ như vậy, như vậy. Điều này có thể là một vấn đề choáng ngợp tâm trí anh ta trong hàng chục phút hoặc có thể kéo dài nhiều ngày hay nhiều tháng. Không một ai trong chúng ta không trải qua kinh nghiệm ít nhiều của những ảo tưởng như thế này, đặc biệt là trong thời niên thiếu hoặc thanh niên. Tất cả các bậc phụ huynh nên đọc ít nhất một trong số các quyển sách William của Richard Crompton trước khi họ nghi ngờ đứa trẻ có biểu hiện bệnh. Trong thực tế, ở những đứa trẻ thiên tài, trí tưởng tượng là một phần lớn trong các trò chơi của chúng. Khả năng của đứa trẻ trong việc chăm chú vào sở thích của mình với một món đồ chơi nào đó của mình, chơi không biết chán với một đồ chơi trong nhiều giờ đồng hồ thường là biểu hiện của một linh hồn tiến hóa cao, xem cuốn Psycholo of Discipelit, trang 73, 116, của cùng tác giả. Bố mẹ là những người ảnh hưởng mạnh mẽ, những người có thể đóng góp lớn vào việc ngăn chặn, hay ngược lại là phát lộ chứng tâm thần phân liệt ở đứa con của họ. Phàm ngã chưa tích hợp hay còn non trẻ ở đứa trẻ mắc bệnh tâm thần phân liệt có thể chịu đựng dễ dàng và mạnh mẽ cảm giác tội lỗi hoặc tự trách bản thân. Nếu đứa trẻ, với rất nhiều trường hợp phổ biến ngày nay, được nuôi nấng với mục đích tạo ra sự thoải mái cho bố mẹ, ví dụ như, tôi nghĩ việc có con sẽ mang chúng tôi lại gần nhau hơn, nó có thể khiến cho đứa con có cảm giác có lỗi với những việc gây phiền phức cho cha mẹ, nếu đứa trẻ bôi bẩn, nó sẽ có cảm giác có tội, nếu nó gây ồn khi mẹ nó đang nghỉ trưa. Nó sẽ bị la rầy vờ vờ. Việc tự trách mình đang làm què quạt phàm ngã như thế, và những rắc rối tội lỗi này có thể mất nhiều năm trị liệu tâm lý trong các bệnh viện để loại bỏ trước khi bệnh nhân có thể trở lại lành mạnh tinh thần một lần nữa. Các nhà trị liệu tâm lý thường xuyên quan sát thấy rằng khi một người bố vào viện vì một số rối loạn nào đó, thì đứa con tâm thần phân liệt của anh ta cũng ngay lập tức có sự cải thiện đáng ghi nhận. Bất kỳ hình thức chỉ trích nào, trực tiếp hay gián tiếp, đều có thể tàn phá sự cân bằng và ổn định của bệnh nhân. Đó là lý do tại sao từng ấy tiền của bỏ vào để tạo ra các điều kiện lý tưởng ở các viện điều trị tâm lý tự nguyện nơi mà các bệnh nhân có thể tìm kiếm sự trốn thoát khỏi gia đình, công việc, nhằm trốn tránh nhu cầu cộng đồng. Sự nhạy cảm với lỗi lầm này có thể càng trở nên trầm trọng hơn khi gặp những người chỉ có thái độ thờ ơ và nhẫn tâm với bệnh tâm thần phân liệt. Những người cười cợt và chế giễu sẽ phải biết đến karma mà họ đang tạo ra. Karma này có thể đưa họ vào kiếp sống tương lai với cùng các tình trạng mà hiện giờ họ đang chế nhạo. Nếu không có sự hỗ trợ, người bệnh tâm thần phân liệt có thể nhanh chóng bị hủy hoại đến mức độ không cứu chữa nổi. Không ai trong chúng ta mong muốn sống một cách bấp bênh, ở trong các điều kiện tồi tàn hay là đối tượng của sự chế nhạo. Tuy nhiên, chúng ta có những phàm ngã phải đối mặt với sự thăng trầm đó. Người tâm thần phân liệt không có sự phục hồi mạnh mẽ của phàm ngã này. Dưới áp lực, anh ta sẽ phản ứng thái quá, hoặc là ngược lại đắm chìm vào thế giới của chính mình, và sau đó biểu lộ ra ngoài sự kiệt quệ về cảm xúc và tinh thần và thiếu sự phối hợp với những thứ xung quanh. Karma của bệnh tâm thần phân liệt, karma of schizophrenia. Ở những kiếp sống trước, người bệnh tâm thần phân liệt đã được đặt vào các tình huống có thể là thuận lợi cho sự biểu lộ của linh hồn. Ở một số lần nào đó, trong một nỗ lực để truyền tải mục đích của nó với phàm ngã, linh hồn đã giao tiếp với anh ta ở bên trong. Cá nhân này, tuy nhiên không thể nghe được giọng nói bên trong đó, sự chú ý của anh ta hướng hầu hết ra các vấn đề bên ngoài, thế giới bên ngoài. Hiện tại với anh ta là các nhu cầu được đặt ra bởi việc kinh doanh của anh ta, các thú vui, bạn bè, gia đình và anh ta theo đuổi một cách khinh suất những ham muốn khởi phát từ thế giới bên ngoài cho những trải nghiệm mới, sự phản hồi, sự ghi nhận và sự an toàn. Bị phân tán bởi những bữa tiệc no say và sự om sòm của thế giới vật chất, anh ta trở nên bị giam cầm trong tình trạng nô lệ của các trải nghiệm bên ngoài. Và với việc liên tục tiếp diễn điều này, anh ta làm mòn đi sự nhạy cảm với các trải nghiệm bên trong, không tiếp nhận bất kỳ dấu hiệu nhắc nhở nào với các nhu cầu của linh hồn của mình. Trong tình huống này, linh hồn có thể trong một nỗ lực nhằm điều chỉnh sự mất cân bằng và sự thiếu nhạy cảm một cách hống hách này, lựa chọn một kiếp sống mà có thể bộc lộ phàm ngã với bệnh tâm thần phân liệt. Giờ đây, ở một kiếp sống là người bệnh tâm thần phân liệt, có sự nhấn mạnh một cách đặc biệt lớn với sự thôi thúc từ bên trong. Trên khía cạnh là các sự biểu lộ bên ngoài, thực tại không còn tồn tại. Anh ta có thể thậm chí là không nhìn thấy, càng ít thấu đáo hơn, các thế giới đã từng bao quanh phàm ngã của mình và đối mặt với các điều kiện mà những tiếng nói bên trong trở nên vang vọng. Giờ đây, các thế giới nội tại yêu cầu anh ta phải chú ý, và anh ta không thể chống lại những ảnh hưởng của chúng. Cách chữa trị bệnh tâm thần phân liệt, Trimten of Schizophrenia. Trước tiên, người ta đã không nhấn mạnh nhiều rằng không có một trường hợp nào mà liệu pháp điều trị gây sốc hoặc gây mê dùng insulin có thể có tác dụng. Cả hai phương pháp đáng sợ này đã chứng tỏ hoàn toàn vô ích. Các bác sĩ tâm lý trị liệu tại Anh cũng như tại Mỹ đều tán thành quan điểm này. Bạn nên chống lại việc sử dụng hai phương pháp này trong bất kỳ trường hợp nào. Phương pháp tâm lý trị liệu đang được sử dụng là có ích và được khuyến nghị, đặc biệt là khi các trị liệu tâm lý được tiến hành bởi một chuyên gia giàu lòng trắc ẩn. Sự thanh lọc để thoát khỏi cảm giác có lỗi và liệu pháp hỗ trợ được tiến hành ở các phòng khám ngoại trú, hiển nhiên không cần bàn cãi. Không có trường hợp nào của bệnh tâm thần phân liệt cấp nên được chữa bởi những nhà trị liệu huyền môn. Với những người bệnh tâm thần phân liệt mãn tính, để tránh sự bộc phát bệnh và để có sự điều trị tạm thời xoa dịu, nhà trị liệu huyền môn sẽ sử dụng kết hợp những phương pháp sau. Slipper Embark, một loại cây thảo mộc. Phương pháp Satipan. Phương pháp thứ hai, khi thực hiện ở hình thức đơn giản nhất, không khác gì một bài tập nhằm lấy ra khía cạnh tôi là của phàm ngã của bệnh nhân, để giảm sự dịch chuyển mà thể trí và thể cảm xúc trượt ra ngoài sự tích hợp với một phàm ngã cơ bản hay trung tâm. Phương pháp Satipan, The Satipan Method. Nếu nhà trị liệu huyền môn tham khảo quyển thiền định, lý thuyết và thực hành của tôi trong mục sự tiêu hao liên tục, phương pháp Satipan sẽ thể hiện một loại trị liệu hỗ trợ người bệnh tâm thần phân liệt, một bài tập được điều chỉnh và áp dụng nhẹ nhàng với mục đích trung tâm là kết nối tâm trí tập trung với các vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Yêu cầu quan trọng đầu tiên trong nhiệm vụ học cách kiểm soát thể trí là hạn chế các hoạt động của nó. Kiểm soát một cách có ý thức tâm trí trong bất kỳ điều kiện nào cũng là một việc khó đạt được, nhưng nếu trong quá trình nỗ lực để làm điều này, tâm trí được để cho hoạt động hết mức, việc kiểm soát có ý thức là không thể. Tâm trí phải được hạn chế theo một cách thức nào đó. Chúng ta có thể làm việc này một cách vô thức khi chúng ta đặc biệt thích và chú ý đến một thứ gì đó mà không để tâm đến thứ khác, và nếu sự hạn chế hiệu quả có thể giới hạn một cách thành công các hoạt động của tâm trí trong một thời gian dài, thì tâm trí có thể dần dần lấy lại kiểm soát. Tất cả bí mật của thành công trong phương pháp Satipan nằm ở việc lựa chọn một lĩnh vực tự nhiên cho các hoạt động mà tâm trí có thể tập trung liên tục vào, cho dù bị hạn chế. Hai bài tập cơ bản được đưa ra cho tôi trong buổi phỏng vấn đầu tiên là việc bắt đầu quá trình hạn chế này. Tôi đã đề cập trước đó là sự hứng thú về giác quan đơn giản mà tôi có được từ việc đi dạo trong buổi trà sáng phải được thay thế bởi sự quan sát di chuyển của bàn chân cho mỗi bước đi tới và quay trở lại. Rất nhanh chóng sau đó, các hành động của việc ăn cũng được đưa vào bài tập quan sát. Tâm trí phải đi theo chuyển động của bàn tay và cánh tay trong việc đưa thức ăn vào miệng, hoạt động nhai, nuốt và uống. Mỗi hành động tuần tự trong bữa ăn, từ hành động đầu tiên là ngồi xuống đến hành động cuối cùng là lau miệng và đứng dậy cần được theo dõi một cách có ý thức và không có đoạn ngắt quãng nào. Càng nhiều chi tiết được đưa vào, ví dụ như nếm và cảm nhận nước lạnh ở trong miệng, cấu trúc thực sự của thức ăn đang được ăn thì càng dễ hơn cho việc giữ tâm trí được tập trung và không đi lang thang. Nó thực sự không khó như nghe nói một khi vượt qua được sự miễn cưỡng ban đầu để chấp thuận thực hiện nhiệm vụ này. Sau đó, các hoạt động như dậy vào buổi sáng, tắm rửa và đi ngủ vào buổi tối sẽ được thêm vào danh sách các đối tượng quan sát. Rất nhanh chóng nó sẽ trở thành thói quen đưa ý nghĩ có ý thức đầu tiên vào buổi sáng của tôi thức dậy, tiếp sau bởi một sự di chuyển nhanh các giác quan để kiểm tra sự tiếp xúc, âm thanh mà chúng nhận được. Sau đó đến các hành động ngồi dậy, duỗi thẳng một chân rồi hai chân, dậy khỏi giường, đứng lên, vân vân. Mỗi hành động của việc tắm được tiếp diễn, duỗi tay để bật vòi hoa sen, cảm giác về nước trên cơ thể, chà người với xà phòng, lau khô sau đó quay lại phòng, xoay qua xoay lại và ngồi xuống, cho đến khi có ai đó đến gõ cửa, khi đó các hoạt động duỗi người, xoay người là cần thiết để đi vào phòng. Có thể được hiểu rõ ràng rằng tâm trí luôn được giữ bận rộn và việc theo dõi sát sao các hành động của cơ thể được duy trì theo cuốn An Eftermin in Minful của Rear Admiral E. H. Sartok. Nhà xuất bản Rider và Company, London. Vỏ cây Slipper Em, Slipper Em Bác. Slipper Em cũng giống với rốc em Ấn Độ, em Ngọt, em Nai Sừng, em Mỹ, em Đỏ. Sau đây là các triệu chứng vật lý đi cùng với việc uống Slipper Em, giảm căng thẳng và tăng năng lượng sống trong vòng vài giờ. Khả năng làm việc lâu hơn và trí óc được giữ tập trung ổn định. Có sự gia tăng hoạt động cơ ở hệ thống dinh dưỡng, mặc dù hoạt động này có thể có chọn lọc. Ví dụ như co thắt môn vị có thể trở nên suy giảm gây ra sự không thoải mái một chút, nhưng điều này sẽ nhanh chóng qua đi. Các nhu động ruột được tăng cường. Hoạt động của hệ thống thần kinh giao cảm tạo ra một số hiện tượng mang tính sinh lý. Loại cỏ này chống chỉ định với người có thai vì nó có tác động lên các cơ của dạ con. Ở đàn ông, không có sự chống chỉ định cho khu vực có tính kết cấu này, nhưng với sự phì đại tuyến tiền liệt, có thể có cảm giác căng khó chịu. Điều thú vị là dấu vết còn sót lại ở dạ con ở cơ thể đàn ông được đặt ở túi nhỏ trong khu vực tuyến tiền liệt. Xuất hiện xu hướng cương cứng vào buổi sáng sớm, giống như thời trai trẻ. Các triệu chứng tâm lý đi kèm với sử dụng Slipper Em, các trải nghiệm tinh thần và cảm xúc cả khi tỉnh thức cũng như trong trạng thái mơ màng có vẻ như thay đổi trục nhận thức ra xa khỏi sự trừu tượng, xa khỏi sự bí hiểm, xa khỏi con đường đệ tử để hướng tới thế giới vật chất, hướng tới việc hưởng thụ những nhu cầu cơ bản. Điều này có thể gây bối rối với các học viên huyền môn, những người đang từng bước cẩn trọng khám phá các thế giới bên trong nơi mà sự bám chấp và các kinh nghiệm trần tục được coi là các ảo tưởng. Nhưng với những người bệnh tâm thần phân liệt, những người đã sa vào trạng thái ảo tưởng, mơ hồ huyền bí quá dễ dàng, tác động của Slipper Em có tác dụng xoa dịu lớn nhất và có hiệu quả trong việc kéo bệnh nhân ra khỏi các trạng thái tâm lý này. Cuộc sống trong mơ trở nên thường xuyên với các trải nghiệm hoang tưởng, và điều này có xu hướng làm dịu đi những thôi thúc bên ngoài để biểu lộ chúng. Có nhiều khả năng để tập trung tâm trí và liên kết các ý nghĩ với ý tưởng trung tâm. Sự kích thích của hệ thống thần kinh giao cảm kích thích phàm ngã gốc trung tâm, cho nó nhiều sự nhận diện và bồi đắp nó với những nhu cầu và sự thúc giục mạnh mẽ. Việc sử dụng loại cỏ này chống chỉ định với người cao huyết áp. Nó có xu hướng làm tăng huyết áp nhưng thường là chỉ là tăng nhẹ, cho nên những người cao huyết áp cần rất cẩn trọng khi sử dụng vì có thể nguy hiểm khi uống Slipper Em bác. Học viên tâm lý huyền môn sẽ hiểu điều gì được ám chỉ ở đây khi tôi nói rằng tôi là được tái khẳng định thay thế cho tôi là cái đó. Không cần phải nói, tất cả các hình thức xem xét nội tâm từ thiền định cho đến mơ mộng đều không được khuyến khích. Bệnh nhân cần được giữ bận rộn với các hoạt động thú vị nhưng nhẹ nhàng, đặc biệt các sở thích và các môn thể thao tái tạo sức lực nên được tận dụng. Bao nhiêu? Dùng thường xuyên thế nào? Khi nào thì chỉ định? Khi nào thì chấm dứt? Các câu hỏi này trong việc điều trị với Slipper Em liên quan tới bệnh tâm thần phân liệt hiện chưa được trả lời và chỉ có nghiên cứu cẩn thận bởi các nhà khoa học có năng lực mới có thể trả lời được. Phương pháp của tôi, phương pháp mà tôi đã thử nghiệm với hiệu quả cao và an toàn, là lấy một thìa thảo dược này đun với nước. Sau khi đun hỗn hợp này cho sủi bọt ở nhiệt độ thấp trong vòng từ 15-20 phút, để nguội và sau đó lọc ra qua một cái rây. Nước chắc được có thể cho thêm đường hoặc thêm vị hạt nhục đậu khấu kết hợp với một loại đồ uống thích hợp, canh hoặc sữa nóng. Hầu hết các nhà thảo dược học đồng ý là nó có thể uống theo nhu cầu, nhưng như đã nói ở trên, liều dùng hiệu quả nhất cho tình trạng bệnh tâm thần phân liệt sẽ còn tùy thuộc vào nghiên cứu mà nhà chữa trị đã thực hiện. Cuối cùng, chính là bệnh nhân và các biểu hiện và triệu chứng tâm lý mà anh ta thể hiện cùng sự tiến triển trong việc điều trị sẽ quyết định vấn đề này. Phụ lục 1. Từ trường. Trong trường sóng tần số thấp, chúng tôi đã thử nghiệm ở viện thấp khớp ở trường đại học dâm một máy tạo ra các sóng siêu dài với tần số 50 Hz, được gọi là Mangenti, máy tạo từ trường, được sản xuất bởi công ty Kawasaki, Tokyo. Nguyên tắc của máy tạo từ trường là tạo ra các từ trường xung quanh các điện cực phát ra. Các điện cực này, đối nghịch nhau, bắt đầu rung động khi dòng điện đi qua. Xung lực được tạo ra bởi khối trung tâm. Ở đó các điện cực khác có thể được kết nối với khả năng có thể điều trị nhiều khu vực khác nhau trên cùng một bệnh nhân cùng một lúc. Các đặc điểm vật lý đã được chúng tôi kiểm tra tại Viện Vật lý của Đại học Dom theo các điều kiện sau: tăng cung 30W, mức tiêu thụ hiện tại 300mA. Các hoạt động sau được tiến hành ở các khoảng cách khác nhau từ các điện cực này với các kết quả sau. Ở điểm A, 1cm từ trung tâm của cực, 400 Ga/ut. Ở điểm B, 3cm từ trung tâm của cực, 100 Ga/ut. Ở trường dọc theo nam châm, điểm C, ở khoảng cách 1cm đưa ra 20 Ga/ut. Thêm vào đó, với việc dụng cụ này bao gồm hai nam châm đối nghịch, ở bên ngoài khu vực từ trường lực hút và đẩy tạo ra bởi hai nam châm giống nhau cũng tạo ra một trung động ở mỗi lần đảo ngược của chiều phân cực. Thiết bị này cũng bao gồm một bộ phận cố định và các bộ phận tách rời được. Bộ phận cố định bao gồm một ghế ngồi có tay với khu vực ứng với độ cao của gáy, lưng, xương chậu và bàn chân có các khối có chức năng vận hành cùng lúc hoặc riêng biệt ở hai mức độ, yếu và mạnh. Ở mức hoạt động cực đại, các thông số hoạt động vật lý đã được trình bày, và ở mức yếu các giá trị bằng một nửa các mức này. Phần tách rời bao gồm một chuỗi các khối cách điện, mỗi khối gồm có hai nam châm đối nghịch, với cùng các điều kiện chức năng và kiểm soát và có thể được áp dụng với các khu vực tương ứng của các chi. Chúng tôi thực hiện quan sát trên 40 bệnh nhân với các mức độ viêm khớp khác nhau và ở các giai đoạn khác nhau, được lựa chọn theo cách mà việc điều trị bằng máy tạo trừ trường có thể tác dụng được. Việc trị liệu được áp dụng một lần một ngày, sử dụng ghế ngồi và một hoặc nhiều hơn các khối theo cặp, ở mức cực đại. Việc sử dụng các khối theo cặp được khuyến nghị để có tác động tốt hơn hoặc có sự thâm nhập sâu hơn vào các tế bào bởi các sóng từ trường điện cực. Thời gian của mỗi lần điều trị dao động từ mức thấp nhất là 15 phút lên mức cao nhất là 30 phút, và số lần điều trị tối ưu được thiết lập là từ 20-30 lần trị liệu. Trong 25 bệnh nhân được ghi nhận là khi bắt đầu trị liệu có phản ứng phụ, cơn đau trở nên nhức nhối hơn và sau đó sẽ giảm dần đi khi việc điều trị tiếp tục. Chỉ có 2 trường hợp bệnh nhân viêm khớp mà cơn đau giảm đi một cách đáng ghi nhận với sự giảm nhẹ sự sưng khớp tay. Trong 9 bệnh nhân viêm khớp cổ, có 2 người không có sự cải thiện sau điều trị, trong khi 7 người kia có sự giảm nhẹ đau đớn. Trong 2 người viêm khớp lưng, một người cho kết quả rất tốt, thậm chí có sự kết nối khớp, còn bệnh nhân còn lại không cho thấy tiến triển gì. Trong 2 bệnh nhân đau khu vực thắt lưng, cả 2 đều có kết quả tốt với sự vận động khớp tốt và đau đớn giảm đi. Trong 10 bệnh nhân viêm khớp khu vực thắt lưng, một người không có tiến triển gì, còn trong 9 người còn lại, 8 người cơn đau có giảm và một người cho kết quả tốt. Trong 3 bệnh nhân đau ở vùng đĩa đệm, có 2 người không có tiến triển gì trong khi người còn lại cảm thấy cơn đau giảm nhiều. Trong 3 bệnh nhân viêm khớp gối, một người tràn dịch khớp gối, một người không cho thấy tiến triển, người thứ 2 có kết quả tốt với việc dừng tràn dịch khớp gối và người thứ 3 cho kết quả không tốt. Ở các mô khớp, nơi có sự viêm cấp, các tác động có lợi của việc điều trị mà chúng tôi áp dụng là một bằng chứng cụ thể. Các tác động tích cực được ghi nhận ở một số tình trạng viêm khớp rõ ràng là kết quả của các tác động giảm viêm và giảm đau của các sóng điện từ dài và các trung động massage. Trong các thử nghiệm không có tác dụng phụ, không có dấu hiệu của sự khó chịu hay có phản ứng thái quá với độc tố hay rối loạn gì. Mọi người do đó có thể khẳng định rằng hoạt động của các sóng siêu dài được coi là vô hại. Thực tế, chúng tôi có thể nói rằng nhìn chung các bệnh nhân được điều trị với nhiều khối cho kết quả khả quan. Về mặt tổng thể, các bệnh nhân cảm thấy thư thái hơn, trở nên dễ di chuyển hơn và tăng khả năng chống chọi với sự mệt mỏi. Tác động này đã được các nhà văn người Nhật mô tả trong các thí nghiệm được tiến hành ở các điểm đau đớn không được điều trị bởi các sóng dài. Cơ chế mà các hoạt động điều trị này tạo nên tác động hiện chưa được giải thích rõ ràng. Người ta có thể giả định rằng một tác động trên hệ thống lưu chuyển làm tăng cường hoạt động và do đó tạo ra sự lưu thông máu tốt hơn ở các mô, đưa dinh dưỡng tốt hơn nhờ sự gia tăng trao đổi chất tế bào, sự điều chỉnh của mô và tác động giảm đau chung trên hệ thần kinh. Thêm vào đó, cần lưu ý rằng, rung động tạo ra bởi máy có thể mang đến một quá trình vận hành của dây thần kinh vận mạch, gia tăng lưu lượng máu lưu thông ngoại biên và dẫn tới gia tăng trao đổi chất tế bào. Việc nghiên cứu các tác động điều trị theo quan sát của chúng tôi dẫn đến kết luận rằng về mặt y tế các sóng rất dài tiến tạo ra tác động chủ yếu thông qua việc giải quyết sự thu hẹp của các cơ và do đó làm giảm đi sự đau đớn. Mặc dầu việc can thiệp của các yếu tố khác của cơ chế hoạt động chưa được phát hiện và chưa thể kết luận. Các cơ chế đó sẽ được giải thích khi có sự hiểu biết hơn về hoạt động sinh vật học của các sóng dài ở mức độ tế bào. Báo cáo trên, được viết bởi các tác giả F. Dainoto và J. Tongyaji, được đăng trên tạp chí Recentia Medica, Vol. V. No. 4, tháng 4 năm 1966.